Chương 1503, tầng thứ 9 thiên giới tháp, không ngờ chúng ta lại có cơ hội gặp lại. Thạch Tuyên gật đầu với Tử Nhân. Năm đó sau khi thất bại trong trò chơi chư thần, hắn có thể tái sinh, một phần là nhờ sự giúp đỡ của linh hồn hỗn độn trùng, phần còn lại là nhờ năng lực đặc biệt hạt giống sinh mệnh của sáng thủy tộc mà Tử Nhân đã để lại trong cơ thể hắn. Chỉ có sức mạnh của hạt giống sinh mệnh mới có thể khiến Thạch Tuyên thực sự sống lại một lần nữa. Ngày đó ta vừa tỉnh lại, sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục, trên đường trở về đã bị hơn 30 quản lý các tộc tấn công. Trong lúc nguy cấp, may mà được một công âm thầm giúp đỡ, ta mới có thể trở về quê hương xa cách đã lâu. Tử Nhân nhìn thấy Thạch Tuyên, cũng không khỏi cảm khái sâu sắc. Thạch Tuyên mở ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, kỳ lạ hỏi: "Tử Nhân cô nương, ta thấy bây giờ sức mạnh của cô đáng sợ như vậy, sao lúc đó lại không chống đỡ nổi cuộc tấn công của các quản lý các tộc?" Tử Nhân là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 6 của Vĩnh Hằng Chi Quốc, thực lực tự nhiên không tầm thường, vậy mà lại không địch lại được các quản lý của trò chơi chư thần lúc đó, điều này thật sự khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc. Lão giả râu bạc cười nói: "Lúc đó nàng bị phong ấn vào năm, sức mạnh suy yếu nghiêm trọng, cộng thêm các quản lý các tộc chúng ta lúc đó có một bộ trận pháp lưu truyền từ xưa, mỗi một thế hệ quản lý đều sẽ học được trận pháp này. Còn nhớ lúc trấn áp Titan cự thần không? Cũng chính là sức mạnh của trận pháp này, nó có thể khiến uy lực khi chúng ta liên thủ đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thần vương cũng chưa chắc có thể địch lại." Thạch Tuyên gật đầu, lúc này mới hiểu ra. Rõ ràng ngày đó Tử Nhân tỉnh lại, chuẩn bị dùng phi thuyền vũ trụ của mình trở về Vĩnh Hằng Chi Quốc, giữa đường lại bị các quản lý các tộc dùng trận pháp vây công. Trong lúc nguy cấp, lão giả râu bạc không biết đã dùng cách gì cứu Tử Nhân một mạng, mới khiến nàng có thể sống sót trở về đây. Chẳng trách vừa rồi thấy Tử Nhân và lão giả râu bạc nói chuyện rất thân thiện, hóa ra còn có mối quan hệ này. Chỉ là, lúc đó tại sao các quản lý các tộc các ngươi lại tấn công Tử Nhân cô nương? Thạch Tuyên nghĩ đến một chuyện, có chút tò mò. Thực ra đối với rất nhiều chuyện trong kỳ trò chơi chư thần năm đó, hắn đều không rõ lắm. Tất cả đều là âm mưu của thần tổ. Lão giả râu bạc có chút phẫn hận, bọn họ muốn cướp đoạt sức mạnh của Hỗn Độn Thất Tử để đối phó với Sáng Thủy tộc, hòng đoạt lấy bí mật của vũ trụ. Lúc đó, chủ thể trò chơi thấy Tử Nhân cô nương sống lại, tự nhiên muốn ra tay gắt. Tử Nhân mỉm cười, sao có thể để bọn họ được như ý? Đôi mắt đẹp của nàng đảo qua, nhìn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên hiểu ra. Năm đó Tử Nhân gieo hạt giống sinh mệnh cho mình, mục đích có lẽ chính là để phá hoại kế hoạch của Vạn Thần Điện. Có sự tồn tại chính bản của mình, bản sao Uy Đức Vương kia sẽ vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thống trị hỗn độn thực sự. Tử Nhân bây giờ đã hồi phục sức mạnh, cho Thạch Tuyên cảm giác sâu không lường được, hơn nữa địa vị của nàng rõ ràng rất cao, vì vậy ở nơi nàng đứng, những người áo bào trắng xung quanh đều nghiêm trang đứng sang một bên, không ai dám đến gần trong phạm vi ngàn mét của nàng. Nhìn khe nước tối tăm đáng sợ ở phía bên kia, Thạch Tuyên suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Tử Nhân nói: "Tử Nhân cô nương, Sáng Thủy tộc các ngươi đã chiến đấu ở khu vực ra vũ trụ này lâu như vậy, vậy thì những con quái vật đó rốt cuộc là thứ gì?" "Chính là thứ mà các ngươi gọi là bệnh quẩn, còn có quẩn mẫu gì đó." Tử Nhân nghe hắn nhắc đến chuyện này, không khỏi thầm than một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. "Như ngươi nói, những sinh vật không xác định đó, chúng ta gọi chúng là bệnh quẩn vũ trụ. Chúng sống ký sinh vào vũ trụ, tồn tại bằng cách nuốt chửng vũ trụ. Mục đích cuối cùng của chúng là nuốt chửng và hủy diệt toàn bộ vũ trụ tối thượng. Sau đó, khi mất đi thức ăn, chúng cũng sẽ tự hủy diệt, khiến tất cả trở về hư vô." Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, cảm thấy kinh hãi. "Nói đi, vừa rồi ngươi đã thấy những gì ở bên kia?" Tử Nhân đột nhiên hỏi. Cho dù là nàng cũng không dám tiến vào khe nước tối tăm đó để đến bên kia xem xét. Thạch Tuyên liền kể lại tất cả những gì mình vừa thấy, đặc biệt nhắc đến khe hở màu đỏ sẫm đáng sợ có thể đang sinh ra một quần mẫu mới. Tử Nhân nghe đến đây, không khỏi biến sắc, thất thanh nói: "Ta biết rồi, đó là quần nguyên thể. Không ngờ lại có quần nguyên thể ở gần chúng ta như vậy." "Quần nguyên thể là gì?" Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cùng hỏi. Giọng Tử Nhân trở nên nặng nề vô cùng, những bệnh quẩn có thể nuốt chửng và lây nhiễm vũ trụ được sinh ra từ quần mẫu, mà quần mẫu lại bắt nguồn từ quần nguyên thể. Bản chất của mỗi quần nguyên thể tương đương với một vũ trụ đã bị bệnh quẩn lây nhiễm, cho dù là thái cổ chi tổ cũng không thể chống lại được. Đây chính là quần nguyên thể ngang cấp với vũ trụ. Trong truyền thuyết, sự hủy diệt của thời đại thái cổ, một nửa nguyên nhân là có liên quan đến quần nguyên thể này. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc đều biến sắc, nhìn nhau, cảm thấy kinh hãi tột độ. Sự kết thúc của thời đại thái cổ có liên quan đến những quần nguyên thể này. Chẳng lẽ các sơ tổ thời thái cổ cũng không thể chống lại chúng? Lão giả râu bạc cảm thấy vô cùng kinh hãi, không kìm được kêu lên. Nếu nói ngay cả thế hệ sơ tổ đầu tiên mạnh nhất trong lịch sử cũng không thể chống lại quần nguyên thể, vậy thì vũ trụ hiện tại còn có hy vọng gì? Tử Nhân lắc đầu, chuyện này thì ta không rõ. Hơn nữa, ta đã nói rồi, trong truyền thuyết, sự diệt vong của thời đại thái cổ chỉ có một nửa nguyên nhân là do những quần nguyên thể này, còn một nửa là do nguyên nhân khác, chuyện này thì ta không thể biết được. Rồi nàng nhìn về phía Thạch Tuyên, may mắn là khi ngươi gặp phải, quần nguyên thể này rõ ràng mới vừa hồi phục khả năng sinh sản, còn một khoảng thời gian khá dài nữa mới thực sự tỉnh lại hoàn toàn. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian. Thạch Tuyên im lặng một lúc rồi mới nói, nếu quần nguyên thể này đáng sợ như vậy, tại sao không nhân lúc đối phương chưa hoàn toàn tỉnh lại mà tiêu diệt nó? Tử Nhân thở dài, vấn đề của ngươi không phải chúng ta chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ Sáng Thủy tộc chúng ta chỉ có thể canh giữ ở lối vào của gia vũ trụ này, ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh quẩn. Còn việc tiêu diệt quần nguyên thể, chuyện này đã vượt quá khả năng hiện tại của chúng ta. Việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Chờ đợi vương của chúng ta trở về. Vương của các ngươi? Thạch Tuyên mở ra, lão giả râu bạc lại dường như hiểu ra điều gì đó, nói, ta biết rồi, ra là vậy. Không ngờ trong lúc chúng ta không hề hay biết, Sáng Thủy tộc các ngươi lại vì vũ trụ của chúng ta mà hy sinh nhiều đến vậy. Không kìm được thở dài một tiếng, thật ngực cười, sáu đại vũ trụ chúng ta lại tấn công lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, chiến tranh không dứt, làm hao tổn sức mạnh của nhau. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Thạch Tuyên nghe đến đây cũng có chút cảm khái. Nghĩ đến sáng thủy tộc ở đây hy sinh để chống lại bệnh quần, còn lục quốc lại thù hận, chém giết lẫn nhau không ngừng, thậm chí bạn thần điện còn từng một lòng muốn đối phó với sáng thủy tộc. Tử Nhân nghe Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cảm khái, không khỏi mỉm cười, nói: "Về đi, tạm thời chỉ cần khuẩn nguyên thể không hoàn toàn tỉnh lại, chúng ta vẫn có thể chống đỡ được. Điều duy nhất đáng lo là sợ có cá lọt lưới. Nếu các ngươi phát hiện vũ trụ nào có biến đổi bất thường, nhất định phải sớm thông báo cho chúng ta. Tình hình của vũ trụ tối thượng hiện tại rất nghiêm trọng." Thạch Tuyên và lão giả râu bạc gật đầu, Tử Nhân liền đưa tay chỉ về một hướng, đi về phía đó. Các ngươi sẽ thấy một vòng xoáy tối tăm giữa đường, đó là một trong những lối ra của khu vực ra vũ trụ, cũng là lối vào của thiên giới tháp tầng thứ 9. Câu nói cuối cùng khiến Thạch Tuyên ngẩn ra, lão giả râu bạc đã kêu lên: "Thiên giới tháp tầng thứ 9." Tử Nhân mỉm cười: "Khu vực mà chúng ta gọi là ra vũ trụ, thực ra còn có một tên gọi khác, đó là thế giới tầng thứ 8 của thiên giới tháp. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là đã từ khe nứt vết thương vũ trụ ở thiên giới tháp tầng thứ 7 tiến vào đây, đúng không? Sau khi xuyên qua tầng thứ 8 ra vũ trụ này, có thể tiến vào thế giới tầng thứ 9 sâu hơn của thiên giới tháp. Tầng thứ 9 này còn có tên là Thân vũ trụ." Thạch Tuyên và lão giả râu bạc nhìn nhau, cả hai đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này họ mới hiểu ra, thì ra trong vô thức, họ đã sớm đến được thế giới tầng thứ 8 của thiên giới tháp, mà họ vẫn luôn cho rằng mình đang ở một nơi nào đó không xác định. Chương 1504, cường giả trên vương tọa hèn gì có người nói, ai xuyên qua được thiên giới tháp là có thể đến được trái tim vũ trụ, nơi sáng thủy tộc các ngươi tọa lạc. "Bây giờ, ta có chút tin rồi." Lão giả râu bạc không nhịn được mà nói. Tử Nhân mỉm cười, "Truyền thuyết này vừa đúng lại vừa không đúng, các ngươi nếu có hứng thú thì cứ đi thử xem. Nếu thật sự có thể vượt qua tất cả thiên giới tháp, ta nghĩ đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu." Dừng một chút, "Nhưng truyền thuyết trên đời này, người có thể vượt qua tất cả thiên giới tháp chỉ có một mà thôi." Thạch Tuyên không khỏi tò mò hỏi, "Người đã vượt qua tất cả thiên giới tháp này là ai?" Tử Nhân nhìn Thạch Tuyên với vẻ cười như không cười, rồi lắc đầu, "Ta cũng không biết." Thạch Tuyên mở ra, lão giả râu bạc đã cười chắp tay, "Tử cô nương, chúng ta xin cáo từ." Tử Nhân gật đầu, "Không tiến xa, chúc các ngươi may mắn, có thể vượt qua tầng thứ 9 của thiên giới tháp, cố gắng đến được tầng thứ 10." Nàng mỉm cười nháy mắt, còn Thạch Tuyên đã theo lão giả râu bạc bắt đầu bay về hướng nàng vừa chỉ. Tử Nhân lơ lửng giữa hư không tăm tối, xa xa nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của bọn họ, vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang nghĩ tới điều gì. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cứ theo hướng Tử Nhân chỉ mà đi, nửa ngày sau, cuối cùng cũng nhìn thấy một vòng xoáy không gian ở phía xa, rõ ràng lối vào từ tầng thứ 8 lớp ra vũ trụ đến thế giới tầng thứ 9 thân thể vũ trụ đã tới. Không ngờ bất chi bất giác, chúng ta sắp tiến vào thế giới tầng thứ 9 của thiên giới tháp rồi. Lão giả râu bạc nhìn vòng xoáy không gian phía trên, không khỏi có chút cảm thán. Thạch Tuyên nói tiếp, "Ta cũng không ngờ, hóa ra vùng lớp ra vũ trụ đó chính là tầng thứ 8 của thiên giới tháp, còn tầng thứ 9 là thân thể vũ trụ, cứ thế suy ra, lời đồn thiên giới tháp thông đến trái tim vũ trụ cũng có mấy phần đáng tin. Nhưng truyền thuyết từ xưa đến nay chỉ có một người vượt qua được toàn bộ thiên giới tháp, lẽ nào thiên giới tháp này thật sự khó vượt qua như vậy? Những thế giới phía sau sẽ còn có gì nữa?" Thạch Tuyên cảm thấy tò mò, trước kia cảnh giới của bản thân chưa tới, nên khi nghe nói chỉ có một người vượt qua được toàn bộ thiên giới tháp, hắn cũng không lấy làm lạ. Giờ đây, khi đã đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong và tự mình xông vào thiên giới tháp, hắn càng thêm tò mò. Rốt cuộc những thế giới phía sau thiên giới tháp ẩn chứa điều gì, tại sao độ khó lại lớn đến vậy? Phải biết rằng, từ xưa đến nay, không chỉ có vô số cường giả cấp bậc thần hoàng, thần vương, mà ngay cả những tồn tại cảnh giới thái cổ chi tổ cũng không hề ít. Lẽ nào trong số nhiều bậc cường giả như vậy, lại không một ai có thể vượt qua tất cả các tầng của thiên giới tháp? Phải biết, trong truyền thuyết, người có thể vượt qua chỉ có một, điều này thật kỳ lạ. Rốt cuộc là những thái cổ chi tổ đó không thèm đến vượt thiên giới tháp này, hay là ngay cả những tồn tại cấp thái cổ chi tổ cũng không thể vượt qua 36 tầng thiên giới tháp? Mang theo sự tò mò, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cuối cùng cũng tiến vào vòng xoáy không gian phía trên, rời khỏi lớp ra vũ trụ tầng thứ 8 của thiên giới tháp, tiến vào thiên giới tháp tầng thứ 9. Vừa vào thế giới tầng thứ 9 này, cảnh sắc trước mắt lập tức thay đổi, tiến vào một thế giới trông rất sáng sủa, bốn phía đều là tường đá cao vút. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc phát hiện hai người mình lại xuất hiện bên trong một công trình kiến trúc hùng vĩ. Hình như tầng thứ 9 này có chút liên quan đến chữ tháp trong cái tên thiên giới tháp. Lão giả râu bạc nhìn qua cửa sổ trên một bức tường đá, thấy phía xa là một tòa tháp khổng lồ hùng vĩ sừng sững, không khỏi có chút cảm thán. Thạch Tuyên bắt đầu dùng thần thức quét qua, không ngờ một luồng thần thức đầy tính xâm lược đột nhiên va chạm tới, ngay sau đó một tiếng cười ha hả vang lên, không ngờ hậu bối con cháu cũng có người có tiền đồ, bao nhiêu năm rồi, hiếm có người vào được tầng thứ 9 của thiên giới tháp này, thật là khách quý, ha ha. Cùng với tiếng cười ngông cuồng này, đầu óc Thạch Tuyên đau nhói, thần thức hắn vừa dò ra đã bị đánh bật trở về, ngay sau đó những bức tường xung quanh khuyết tán di chuyển, tiếng rào rào không ngớt bên tai, từng bức tường di chuyển sắp xếp lại, rất nhanh đã hình thành một đại sảnh trống trải cực lớn. Ở phía xa trên cao của đại sảnh này có một vương tọa bằng ngọc thạch, lúc này có một bóng người đang ngồi trên đó, tiếng cười ha hả vừa rồi chính là do bóng đen này phát ra. Người là ai? Có thể đánh bật thần thức của mình trở về, chỉ riêng chiêu này, Thạch Tuyên đã biết thực lực của đối phương tuyệt đối sâu không lường được, không khỏi ôm đầu, vừa quá khẽ. Ha ha, tiểu tử hậu bối bây giờ, lẽ nào đều lợi hại như vậy? Tuổi còn nhỏ mà đã thành tiểu thần hoàng. Điều này thật là kỳ lạ thật. Bóng đen trên vương tọa cười ngâm cuồng, đột nhiên giơ ra một bàn tay, ấn xuống hư không, tức thì một luồng năng lượng dao động kinh khủng vô cùng quần quật lao tới, vừa ra tay đã là sức mạnh không hề thua kém thần hoàng cấp 16. Khẽ gầm nhẹ, Thạch Tuyên đứng yên không động, chỉ chắp hai tay lại, triệu hồi hỗn độn pháp tắc, mang theo năng lượng hỗn độn được triệu hồi giáng lâm mà cứng rắn chống đỡ. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, sức mạnh của hai đại thần hoàng va chạm, tạo ra những dao động năng lượng kinh người, ngay cả lão giả râu bạc bên cạnh cũng phải lùi xa để tránh, kẻo bị cuốn vào trung tâm vụ nổ năng lượng này. Nói cũng lạ, vụ nổ kinh khủng như vậy lại không thể làm hư hại chút nào những bức tường kiến trúc xung quanh, ngược lại tất cả năng lượng va vào những bức tường này đều bị dội ngược trở lại, lúc này lại hình thành đợt tấn công thứ hai, cùng nhau ập về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên tuy đã đỡ được đợt tấn công đầu tiên của bóng đen trên cao, nhưng không ngờ năng lượng kinh khủng do hai người va chạm tạo ra lại hình thành đợt tấn công thứ hai, hơn nữa năng lượng của đợt tấn công thứ hai này bao gồm tổng hòa sức mạnh của bóng đen và Thạch Tuyên vừa rồi, năng lượng ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn, đáng sợ hơn nhiều so với đòn đầu tiên. Thầm kinh hãi, Thạch Tuyên lập tức không lùi mà tiến, lao thẳng về phía bóng đen trên cao, tay trái lại lật một cái, hỗn độn trung hiện ra, chụp lên người mình. Ong, một tiếng vang lớn, hỗn độn trung này là vật của sơ đại thủy tổ thời thái cổ, sao có thể tầm thường được, năm đó ngay cả thần trọng, một trong tam đại sáng tạo giả thượng cổ, cũng không thể làm tổn hại, chỉ có thể phong ấn mà thôi, phải biết, thần chất là tồn tại cấp thái cổ chi tổ thực sự. Mà Thạch Tuyên và bóng đen trên cao hiện tại cũng chỉ ở cấp thần hoàng, cho nên sức mạnh của họ dù đáng sợ đến đâu cũng không thể làm hư hại được hỗn độn chung. Hừm. Nhìn thấy hỗn độn chung mà Thạch Tuyên lấy ra, bóng đen trên vương tọa không khỏi chấn động toàn thân, thất thanh kêu lên, hỗn độn chung. Mà Thạch Tuyên đã mượn hỗn độn chung này chặn được đòn thứ hai, rồi thu hỗn độn chung lại, tay phải sáng lên, tạo hóa đoạn kiếm vụt một tiếng bay ra, đối với loại tồn tại ra tay tấn công mang địch ý này, Thạch Tuyên hạ thủ cũng tuyệt không nương tình. Một đòn tạo hóa đoạn kiếm này đã ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, cho dù là cường giả thần hoàng bình thường cũng không thể chống đỡ. Tồn tại trên vương tọa sau khi nhận ra hỗn độn chung thì có vẻ tâm thần bất định, lúc này miệng phát ra một tiếng hừ trầm, đột nhiên đứng dậy, hai tay giằng ra, bèo một tiếng, một chiếc áo choàng đen sau lưng bay lên, bèo bèo liên tục, chiếc áo choàng đen này như vật sống bay ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, bao gồm cả tạo hóa đoạn kiếm, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc bên trong. Hừ. Thạch Tuyên bước đi như rồng như hổ, đột nhiên bước ra mấy bước, đã từ sau mà đến trước, giơ tay ra nắm lấy tạo hóa đoạn kiếm đang bay tới. Không cầm kiếm đâm lên tấm áo choàng đen đang chụp xuống, mà ngược lại cầm kiếm vỗ mạnh xuống đất. Ầm, một tiếng nổ chói tai, như thể bầu trời đột nhiên sụp đổ, tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên vỗ lên phiến đá trên mặt đất, trong nháy mắt lấy điểm va chạm làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy gió kinh khủng vô cùng, vừa vặn cuốn lấy tấm áo choàng đen đang chụp xuống, rồi lại vỗ vào sau lưng, thất thải thánh vũ bay ra, mang theo bảy đạo cầu vồng quét tới. Bút, một tiếng, tấm áo choàng đen này liền bị hất tung ra, Thạch Tuyên bật người lên, xoay một vòng trên không, cầm tạo hóa đoạn kiếm đã đến trên đỉnh đầu của bóng đen này, tạo hóa đoạn kiếm gần như đã chém tới sọ của đối phương. Chuỗi hành động này của Thạch Tuyên khiến bóng đen cũng không khỏi kinh hãi, tốc độ ứng biến của Thạch Tuyên vượt xa sức tưởng tượng của hắn, tuy rằng ngay từ đầu hắn đã nhìn ra Thạch Tuyên lĩnh ngộ được pháp tắc, hẳn là tồn tại cấp thần hoàng, nhưng nhìn Thạch Tuyên trẻ tuổi như vậy, hắn vẫn xem thường Thạch Tuyên, tự cho rằng Thạch Tuyên dù là kỳ tài ngút trời thành tựu thần hoàng, nhưng khi vào trận chiến thực sự, lâm cơ ứng biến, làm sao có thể so với kinh nghiệm vô số năm của mình. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình đã sai, sai hoàn toàn. Trên đời này có những thiên tài, kinh nghiệm chiến đấu 1 năm của họ đã có thể sánh với 100 năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm của kẻ khác. Nguy cơ cận kề, bóng đen gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên co lại, cuộn tròn, lại lăn ngay tại chỗ để hiểm hóc tránh được một đòn tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cũng không thể ngờ đối phương đường đường là một thần hoàng tôn quý mà lại lăn ngay tại chỗ, chiêu này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, tạo hóa đoạn kiếm chém hụt, đối phương đã bật người đứng dậy, phát ra một tiếng gầm giận dữ, nắm đấm tay phải mở ra, trên đó mọc ra năm cái móc thép sắc nhọn, hung hăng chộp về phía Thạch Tuyên. Rõ ràng, vừa rồi bị Thạch Tuyên ép phải dùng một chiêu lửa biếng lăn lộn mới tránh được, đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng là một sự sỉ nhục lớn, bóng đen này đã nổi giận. Lúc này, Thạch Tuyên cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của bóng đen. Thân hình cao lớn, khoảng 2 mét, da màu đồng cổ, trên trán mọc hai cái sừng cong nhỏ màu đen, ngoài ra, những thứ khác đều không khác gì con người, lúc này trong hai tay mọc ra những cái móc đồng sắc nhọn, mang theo tiếng xèo xèo kỳ dị, vung vậy lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, vung lên nên đón. Lập tức, trong không khí, tiếng ken 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 vang lên không ngớt, trong đó bắn ra từng tia lửa chói mắt, tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên và những cái móc thép trong tay người đàn ông cao lớn có sừng đen này trong khoảnh khắc đã va chạm không dưới ngàn lần. Đột nhiên, người đàn ông cao lớn hừ một tiếng rồi lùi lại mấy bước, chỉ thấy năm cái móc thép trong tay trái đã gãy ba cái, mà Thạch Tuyên lại một lần nữa bước lên, tạo hóa đoạn kiếm vung lên, rồi chém mạnh xuống. Người đàn ông cao lớn hét lên một tiếng rồi vung tay, ken một tiếng giòn tan, tạo hóa đoạn kiếm hạ xuống, lại một lần nữa chém gãy những cái móc thép mọc ra từ tay phải của người đàn ông cao lớn này. Người đàn ông cao lớn co hai tay lại, hét lên, "Tiểu quỷ!" Tấm áo choàng đen sau lưng vụ một tiếng bay lên, lại một lần nữa hóa thành một tấm màn đen chụp xuống. Thạch Tuyên không nói một lời, lần này lại ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải lên trên, veo một tiếng. Tạo hóa đoạn kiếm hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, đón lấy tấm áo choàng đen đang chụp xuống, tay trái sáng lên, lại hiện ra hỗn độn trùng, rồi đẩy mạnh ra. Người đàn ông cao lớn này sau khi vung áo choàng ra thì không thể tránh được hỗn độn trùng của Thạch Tuyên nữa, lập tức hừ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bị hỗn độn trùng đâm trúng. Người đàn ông cao lớn kêu quái dị rồi phun máu bay ngược ra sau, rồi đâm sầm vào bức tường đá bên kia, mà hỗn độn trùng này dưới tác dụng sức mạnh của Thạch Tuyên liền đè chặt người đàn ông cao lớn này lên tường đá, khiến hắn muốn dãy rủa cũng không được. Người đàn ông cao lớn bị hỗn độn trùng đè lên tường đá không thể động đậy, dị lực của tấm áo choàng đen chụp xuống từ trên cao mất hiệu lực, cũng hóa thành một chiếc áo choàng đen bình thường rơi xuống đất. Thạch Tuyên giơ tay ra, tạo hóa đoạn kiếm bèo một tiếng bay ra, cắm sượt qua mặt người đàn ông cao lớn này vào bức tường đá bên cạnh, không ngừng rung động tiêu bang, mà giọng nói của Thạch Tuyên đã lạnh lùng băng lên, nói: "Ngươi là ai?" Chương 1505, điều kiện tiến vào tầng thứ 10, người đàn ông cao lớn bị hỗn độn trung đè đến sắp không thở nổi, lúc này vẻ uy phong sát khí trên mặt đã hoàn toàn biến mất, tuy không dám tin, nhưng hiện thực khiến hắn không thể không chấp nhận một sự thật, đó là con người trông chỉ mới ngoài 20 tuổi trước mắt này, quả thực mạnh hơn hắn, người đã sống không biết bao lâu, rất nhiều. "Ta là Ma Đa Tháp chủ, ngươi sở hữu thánh khí thái cổ, ngươi thắng không vẻ vang." Người đàn ông cao lớn có một cặp sừng đen này vừa dãy rủa vừa la lên. Thạch Tuyên nghe lời của Ma Đa Tháp chủ này, không khỏi mỉm cười, lão giả râu bạc phía sau đã cười ha hả: "Ta nói này Ma Đa Tháp chủ, ngươi cũng là cường giả cấp thần hoàng rồi, nên biết sở hữu trang bị đỉnh cấp cũng là một phần của thực lực, sao lại gọi là thắng không vẻ vang?" Ma Đa Tháp chủ này tuy bị khống chế, nhưng vẫn hiên ngang nói: "Ta chính là không phục, ta đường đường Ma Đa Tháp chủ, nếu trang bị của hai bên giống nhau, ta tuyệt đối không thua một đứa trẻ như ngươi." Thạch Tuyên không khỏi nhíu mày, hắn không quan tâm Ma Đa Tháp chủ này phục hay không phục, chỉ nói: "Ta cũng không định khiến ngươi tâm phục, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, đó là lối vào thông đến tầng thứ 10 của thiên giới tháp này ở đâu?" Trong thiên giới tháp tầng thứ 9 này, hắn và Lily đều không cảm ứng được khí tức của Thủy Linh cuối cùng, rõ ràng Thủy Linh không ở trong thiên giới tháp tầng thứ 9 này, cho nên Thạch Tuyên mới có câu hỏi này. Không ngờ Ma Đa Tháp chủ nghe câu hỏi của Thạch Tuyên xong, không khỏi cười ha ha: "Ngươi muốn đến tầng thứ 10? Ha ha, vậy thì ngươi phải làm cho ta tâm phục khẩu phục mới được, ngươi muốn dựa vào thánh khí thái cổ để đánh bại ta thì không thể vào được tầng thứ 10 đâu." Ồ, Thạch Tuyên khẽ nhướng mày, nhìn về phía Ma Đa Tháp chủ này. Ma Đa Tháp chủ lộ vẻ đắc ý: "Trong thế giới tầng thứ 9 của thiên giới tháp này, có tổng cộng 12 tòa tháp, có 12 vị tháp chủ, chỉ có 12 tháp chủ chúng ta liên thủ mới có thể mở ra lối vào thông đến tầng thứ 10, nhưng ngươi muốn chúng ta mở lối cho ngươi, nếu không thể làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục, dù chết, chúng ta cũng thà chết không theo." Nói đến đây, Ma Đa Tháp chủ lộ vẻ hiên ngang, xem thần sắc của hắn, dường như không phải nói dối. Thạch Tuyên không khỏi nhíu mày, vẫy tay, thu hồi hỗn độn trùng và tạo hóa đoạn kiếm. "Vậy ngươi nói đi, thi đấu trong tình huống nào, nếu ngươi thua thì mới tâm phục khẩu phục." Lão giả râu bạc xem vào, "Ma Đa Tháp chủ, trên đời này không có sự công bằng tuyệt đối, thua là thua, tìm cớ cho mình thì có ích gì?" Ma Đa Tháp chủ không để ý đến lão giả râu bạc, chỉ nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, trầm giọng nói: "Ngươi không dùng hỗn độn trùng và món vũ khí kia, nếu trong tình huống đó mà vẫn thắng được ta, ta Ma Đa Tháp chủ tự nhiên tâm phục khẩu phục, nhất định sẽ đưa ngươi đi gặp vị tháp chủ tiếp theo, chỉ cần ngươi có thể khiến cả 12 tháp chủ chúng ta đều tâm phục khẩu phục, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi mở lối vào thông đến tầng thứ 10, ngoài ra, không có cách thứ hai, nhưng từ xưa đến nay muốn khiến 12 tháp chủ bọn ta đều tâm phục khẩu phục thì không nhiều đâu." "Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Thạch Tuyên không khỏi cười, thu lại hỗn độn trùng và tạo hóa đoạn kiếm trong tay, rồi duỗi tay trái ra nói: "Được, mời ra tay, nhưng mong các hạ tuân thủ lời hứa." Trên mặt không có chút do dự nào. Ma Đa Tháp chủ thấy Thạch Tuyên tự tin đến thế, lại có chút kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, rũ người một cái, lớn tiếng nói: "Được thôi, chỉ riêng sự can đảm này của ngươi, cho dù ngươi có thua, ta cũng sẽ đưa ngươi đi gặp vị tháp chủ kế tiếp." Hai tay hắn tách ra, xẹt 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 10 tiếng liên tiếp vang lên, mỗi bên tay mọc ra 5 cái móc thép. Thạch Tuyên thản nhiên cười, tay trái duỗi ra, trong tiếng rắc rắc giòn tan, cánh tay rồng màu xanh hiện ra, sau lưng một đôi cánh chu tức cũng mọc ra, rồi trầm giọng nói: "Ra tay đi." Ma Đa Tháp chủ này thấy tình trạng dị thường trên người Thạch Tuyên, không khỏi hít một hơi lạnh, lúc này mới nhận ra sự mạnh mẽ của người trẻ tuổi trước mắt này, dường như không chỉ vì sở hữu hai món thánh khí thái cổ là hỗn độn trùng và tạo hóa đoạn kiếm. Khẽ hừ một tiếng, Ma Đa Tháp chủ lướt người tới, năm cái móc thép tay phải vạch một đường, chụp thẳng vào tim Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đưa tay trái ra ngang, cánh tay rồng chặn lại, ken một tiếng, hai bên va vào nhau, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, cánh tay rồng đẩy tới, trên đó nổ tung những tia sáng màu xanh chói mắt, hai cánh chu tức sau lưng giằng ra, vụ một tiếng hóa thành hai luồng lửa đỏ, chia hai bên cuốn lên. Tuy không thể sử dụng hỗn độn trùng và tạo hóa đoạn kiếm, nhưng chu tức thú hiện tại đã tiến hóa đến cứu cực chu tức thú, sau khi hợp thể, sức mạnh của Thạch Tuyên càng mạnh hơn, hai cánh chu tức sau lưng vỗ một cái, bất tử thánh diễm quần quần đập tới. Ma Đa Tháp chủ hét lên, đội vàng lùi người lại, tấm áo choàng đen sau lưng vụ một tiếng bay ra, hóa thành một tấm màn đen chụp lên. Thạch Tuyên khẽ cười, thất thải thánh vũ sau lưng quét một cái, liền quét bay tấm áo choàng đen này, rồi lấy ra thanh long chi giác, ném về phía Ma Đa Tháp chủ. Ma Đa Tháp chủ đội vàng chắp hai tay lại để đỡ, thanh long chi giác này đã lượn một vòng trên không, lập tức một tiếng kêu thảm vang lên, Ma Đa Tháp chủ như bị một đòn nặng vào ngực, phun máu bay ngược ra sau. Thạch Tuyên không tiếp tục truy kích, mà vẫy tay, thanh long chi giác hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh trở về trong tay trái của hắn. Ma Đa Tháp chủ này tuy là một thần hoàng, nhưng thực lực trong số các thần hoàng cũng chỉ được coi là bình thường, Thạch Tuyên lật tay là có thể đánh bại. Lại một lần nữa thất bại, lần này Ma Đa Tháp chủ không còn la lối không phục, mà thở dài một hơi, loạng choạng đứng dậy, nhìn Thạch Tuyên từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi thật sự là một kẻ may mắn, thanh long chi giác, thất thải thánh vũ, ngay cả sức mạnh của thanh long và chu tức cũng đều ở trên người ngươi, bại trong tay ngươi, còn gì để nói? Thôi thôi, theo ta đi gặp vị tháp chủ tiếp theo đi." Vừa nói vừa xoay người vẫy tay, chỉ thấy bức tường phía sau với tiếng rầm rầm thu vào hai bên tường, lộ ra một lối đi bằng cửa đá khổng lồ. Tòa tháp này không biết được xây bằng vật liệu gì, ngay cả đòn tấn công cấp thần hoàng cũng có thể chống đỡ mà không bị phá hủy. Thạch Tuyên nhìn bức tường, trong mắt không ngừng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả râu bạc dường như đoán được suy nghĩ của hắn, mỉm cười nói nhỏ: Trong kiến trúc này có bố trí pháp chú có thể triệt tiêu đòn tấn công năng lượng, cho nên đòn tấn công của các ngươi không thể làm tổn hại nó chút nào, chứ không phải bản thân bức tường này có gì đặc biệt. Chỉ cần ngươi giải được pháp chú này, ta nghĩ ngươi vung tay là có thể phá hủy tòa tháp này. Thạch Tuyên bừng tỉnh, lúc này mới hiểu ra nguyên nhân, nghĩ lại với sức mạnh thần hoàng của bọn họ, ngay cả hư không cũng có thể xé rách, trên đời này không thể có vật chất nào mà bọn họ không thể phá hủy, nguyên nhân duy nhất chỉ là sức mạnh của pháp chú. Chương 1506, tháp đệm theo sau ma đa tháp chủ, men theo lối ra này, rất nhanh đã ra khỏi tòa ma đa tháp. Thạch Tuyên quay đầu lại mới có thể thấy tòa ma đa tháp này rất hùng vĩ, cao khoảng mấy trăm mét, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, mà thế giới tầng thứ 9 này non xanh nước biếc, vô cùng tươi đẹp, trong đó có tổng cộng 12 tòa tháp khổng lồ sừng sững. 12 tòa tháp này, một tòa so với một tòa càng hùng vĩ cao lớn hơn, mà mỗi tòa đều có hình dạng kỳ quái, trong đó 3 tòa cuối cùng còn cao chọc trời, ngay cả đỉnh cũng không nhìn thấy. Ma đa tháp nằm ở tầng thứ nhất trong 12 tòa tháp này, so sánh ra cũng là tòa nhỏ nhất. Vẫn chưa hỏi tên của các ngươi, tiểu tử. Ma đa tháp chủ tuy đã thua, thần tình có chút chán nản, nhưng sau khi rời khỏi tháp lại trở lại bình thường, cười ha hả, nhìn Thạch Tuyên, thần tình lại rất hào sảng. Tại hạ Thạch Tuyên, vị này là một công. Thạch Tuyên giới thiệu một chút. Ma đa tháp chủ gật đầu, rõ ràng chưa từng nghe qua, nhưng cũng không định hỏi nhiều, chỉ cười nói, Thạch tiểu huynh đệ, ngươi tuy rất dễ dàng đánh bại ta, nhưng ngươi đừng tưởng rằng 12 tòa tháp ở tầng thứ 9 này dễ qua nhé. Tuy ta không phục, nhưng ta vẫn phải nói, ta Ma đa tháp chủ chỉ là người yếu nhất trong 12 tháp chủ này, muốn vượt qua cả 12 tòa tháp không dễ đâu. Thạch Tuyên nhìn Ma đa tháp chủ, mỉm cười, đa tạ nhắc nhở. Ta biết rồi. Ha ha, biết là tốt rồi. Ha ha, tòa tháp thứ 2 đến rồi, tòa tháp này tên là tháp đệm. Ma đa tháp chủ dẫn Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cuối cùng cũng đến tòa tháp khổng lồ thứ 2, đồng thời cười ha hả giới thiệu. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa tháp đệm thứ 2 này. Chương 1507, tháp chủ thứ 3 tòa tháp đệm này có hình dáng, thoạt nhìn, giống như một con nhện đen khổng lồ đang nằm phục ở đây, diện tích và chiều cao của nó còn lớn hơn nhiều so với tòa tháp Ma đa đầu tiên. Theo tiếng cười của Ma đa tháp chủ, từ trong tòa tháp nhện tăm tối này cũng vang lên một âm thanh xào xạc âm u kỳ quái, hiếm thấy, lâu lắm rồi mới có khách mới. Ma đa tháp chủ, ngươi sao lại mất mặt thế này, đến cả tiểu quỷ như vậy cũng không cản được. Chẳng lẽ ngươi cố ý nương tay hả? Thế này là không đúng quy củ đâu. Ma đa tháp chủ hừ lạnh, lão nhện, ta có nương tay hay không, ngươi tự mình trải nghiệm là hiểu. Kha kha, vậy sao? Bổn tọa cũng đang muốn xem thử. Theo âm thanh xào xạc kỳ quái đó, cánh cửa lớn của tòa tháp nhện màu đen trước mắt tự động mở ra từ bên trong, để lộ một không gian tối tăm, âm u chỉ cho phép tên tiểu quỷ này vào một mình. Những người khác đợi ở ngoài. Giọng nói xào xạc đó lại vang lên từ trong không gian tăm tối. Được. Thạch Tuyên dõng dạc đáp, lập tức xài bước đi vào. Dũng giả vô úy, không tệ, không tệ, tuy không biết ngươi có được coi là cường giả hay không, nhưng danh xưng dũng giả này quả là không hoa. Giọng nói xào xạc cười quái dị, khi Thạch Tuyên bước vào, cánh cửa lớn của tháp nhện cũng đóng lại theo. Ma đa tháp chủ và lão giả râu bạc liền đợi ở bên ngoài, thắng bại giữa Thạch Tuyên và nhện tháp chủ sẽ sớm được phân định. Thạch Tuyên từ cửa lớn của tháp nhện bước vào tòa tháp khổng lồ tối tăm, thần nhãn vận chuyển, dần dần cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Chỉ thấy không gian trung tâm của tháp nhện chính là phần bụng của hình con nhện, trông vô cùng trống trải và rộng lớn. Lúc này nơi đây không có một vật gì, Thạch Tuyên không thấy có cánh cửa nào khác, cũng không thấy chủ nhân của tòa tháp nhện này. Thần thức lan tỏa ra, Thạch Tuyên nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, ánh mắt rơi xuống dưới chân phía trước, đồng thời trầm giọng nói, "Nhện tháp chủ, không biết các hạ có điều kiện gì, muốn so tài thế nào, ngươi mới chịu thua tâm phục khẩu phục." Nhện tháp chủ chưa hiện thân dường như sững sờ một lúc, rồi mới nói, "Điều kiện gì? Ngươi thắng được ta rồi hay nói." Đột nhiên, mặt đất trong tháp nổi lên, giữa không trung, một bóng đen như roi thép quất mạnh xuống. Thạch Tuyên quắc khẽ, tay phải lóe lên, hiện ra tạo hóa đoạn kiếm, rồi vung một cái, một tiếng ken vang lên, thực thể trong bóng tối lập tức hừ một tiếng, thứ vừa tấn công tới chính là một chiếc càng thép của nhện, nhưng bị tạo hóa đoạn kiếm chém trúng, lập tức bị chặt đứt. Đây là vũ khí gì? Giọng của nhện tháp chủ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, cùng lúc đó từ dưới lòng đất, một con nhện đen 8 chân to như quả đồi nhỏ dần dần hiện lên, trên chiếc càng thép vừa bị tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên chặt đứt lóe lên ánh sáng trắng, dường như muốn hồi phục. Theo lẽ thường, với cấp bậc thần hoàng, chưa đầy một giây, chiếc càng thép vừa bị chặt đứt của nhện tháp chủ đã có thể hồi phục, nhưng không ngờ lần này lại xảy ra sự cố, bởi vì nhện tháp chủ kinh ngạc nhận ra chiếc càng thép bị chặt của mình không thể phục hồi ngay lập tức. Sao có thể? Nhện tháp chủ gào lên, Thạch Tuyên đã lao tới mang theo một luồng gió lạnh sắc bén, tạo hóa đoạn kiếm chém vào hư không, tiếng vụ vụ vang lên liên hồi, trong nháy mắt, năm đạo kiếm ảnh khổng lồ do tạo hóa đoạn kiếm tạo thành đã bao trùm lên đỉnh đầu nhện tháp chủ, có thể trong chưa đầy 1/10 giây tiếp theo sẽ chém nhện tháp chủ thành nhiều mảnh. Chết tiệt, con nhện đen khổng lồ này quả không hổ là tồn tại cấp thần hoàng, thậm chí còn mạnh hơn cả Ma đa tháp chủ. Một tiếng rít ngắn vang lên, thân hình nó đột nhiên nhoáng lên, biến mất ngay trong tòa tháp khổng lồ. Nam nhát kiếm của Thạch Tuyên chém vào khoảng không, chém mạnh xuống mặt đất, nhưng lại bị một luồng sức mạnh vô hình bật ngược lại. Thạch Tuyên biết, tòa tháp nhện này chắc chắn cũng sở hữu pháp chú loại phòng ngự, có thể hóa giải sức mạnh tấn công của hắn. Con nhện đen vừa biến mất, lúc xuất hiện lại đã lặng lẽ ở sau lưng Thạch Tuyên, một đôi càng trước vung lên, đột nhiên tấn công dữ dội vào lưng Thạch Tuyên, đòn tấn công lần này không khác gì một cuộc đột kích. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên tràn ngập một lượng lớn thần thức bị bóp méo, gây nhiễu loạn nghiêm trọng thần thức của Thạch Tuyên, khiến hắn không thể dò xét xung quanh. Không có thần thức dò xét, lúc này Thạch Tuyên chỉ có thể chú ý đến khu vực trước mắt, sau lưng đột nhiên bị tấn công, mai cho đến khi càng thép gần kề, hắn mới nghe thấy tiếng động bất thường. Lúc này chống đỡ đã không kịp, Thạch Tuyên dứt khoát không chống đỡ nữa, mà thuận theo đòn tấn công của hai chiếc càng thép mà lao về phía trước, hai chân đạp mạnh, tốc độ lao ra còn nhanh hơn cả tốc độ vùng cẳng của con nhện đen phía sau. Lao đi như vậy, tránh được đòn tấn công của hai chiếc càng thép, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra. Vù một tiếng, kiếm ảnh của tạo hóa đoạn kiếm nhoáng lên rồi biến mất khỏi lòng bàn tay hắn, ngay sau đó con nhện đen kêu lên một tiếng quái dị, một trong hai càng trước của nó lại đi, đã bị gãy lìa, mất thêm một càng nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, con nhện đen liên tiếp mất hai càng, thật là một sự sỉ nhục lớn khiến nó không ngừng rít lên xào xạc. Sáu chiếc càng còn lại cùng lúc vung lên, rồi há miệng, đột nhiên phun ra một luồng dịch trắng, luồng dịch đó bay ra như một mũi tên. Thạch Tuyên thu hồi tạo hóa đoạn kiếm để phản công, luồng dịch trắng liền phun lên tạo hóa đoạn kiếm của hắn. Đúng lúc này Thạch Tuyên cảm thấy không ổn, bởi vì luồng dịch trắng vừa phun lên tạo hóa đoạn kiếm đã hóa thành thể rắn, biến thành một sợi tơ trắng, cuốn chặt lấy tạo hóa đoạn kiếm của hắn. Không ổn. Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ đến bản lĩnh sở trường nhất của nhện, chẳng phải là nhà tơ răng lưới bắt kẻ địch sao? Đúng lúc này, chỉ thấy con nhện đen khổng lồ đã liên tiếp phun ra từng sợi tơ trắng, bay tứ tung, nhanh chóng dệt thành một tấm lưới trắng khổng lồ xung quanh Thạch Tuyên, và đối với nhện tháp chủ mà nói, Thạch Tuyên chính là kẻ địch mà nó muốn bắt. Độ dính và độ dai của sợi tơ trắng này vượt xa sức tưởng tượng, tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên bị dính chặt, kéo mãi không ra, trong lòng kinh ngạc, không kìm được hét lớn, "Chu Tước!" Trong cơ thể vang lên một tiếng kêu trong trẻo, lập tức, cứu cực Chu Tước thú khổng lồ bay vút lên, há miệng phun ra ngọn bất tử thánh diễm hung hực. Để đối phó với loại tơ trắng được ngưng tụ từ dịch thể này, không nghi ngờ gì, hỏa công là hiệu quả nhất. Quả nhiên, tơ nhện vừa chạm phải bất tử thánh diễm của cứu cực Chu Tước thú, lập tức tan chảy và biến mất. Thạch Tuyên được bao bọc trong ngọn bất tử thánh diễm hung hực, hét dài một tiếng, cầm tạo hóa đoạn kiếm tung một đòn giữa không trung, kiếm khí kinh khủng vô song bắn ra, trong nháy mắt quét ngang, con nhện đen vừa há miệng định phun tơ trắng lần nữa đã bị kiếm khí tạo hóa của Thạch Tuyên chém thành hai nửa. Một tiếng gào thét khô khốc, con nhện đen bị chém thành hai nửa đang dãy rủa cố gắng hợp lại với nhau, nhưng lại không thể hợp lại được, sốt ruột không ngừng gào thét. Đúng lúc này, Thạch Tuyên đã lặng lẽ tiếp cận, cầm tạo hóa đoạn kiếm nhẹ nhàng áp lên. Con nhện đen còn tưởng Thạch Tuyên định nhân cơ hội ra tay đoạt gác, nhưng không ngờ vừa bị tạo hóa đoạn kiếm áp vào, hai nửa thân thể vốn không thể hợp lại của nó lại hợp lại một cách kỳ diệu, ngay cả hai chiếc càng thép bị gãy cũng đã hồi phục. Con nhện đen không khỏi sửng sở, Thạch Tuyên đã thu lại tạo hóa đoạn kiếm rồi lùi về sau, túi người thật sâu, đà tạ đã nhường. Nhện tháp chủ ngây người, rồi không kìm được cười lên xào xạc, tiếng cười xào xạc vang vọng khắp tháp nhện. Một lúc lâu sau, cánh cửa lớn của tháp nhện mở ra, nó đã thở dài một tiếng, thảo nào ma đa tháp chủ tâm phục khẩu phục, ta, nhện, ngoài bái phục ra cũng không còn gì để nói, mời, ải này, là ngươi thắng. Đà tạ. Thạch Tuyên không hề tiêu ngạo, ngược lại còn cung kính hành lễ, rồi mới bước ra ngoài. Sau khi Thạch Tuyên bước ra khỏi tháp nhện, lão giả râu bạc cười tươi đón lấy, thắng rồi. Thạch Tuyên gật đầu, Ma Đa tháp chủ bên cạnh cười nói, ta biết ngay mà, thực lực của lão nhện này cũng ngang ngửa ta, ngươi thắng được ta, đối phó hắn chắc cũng không thành vấn đề. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy theo sau Thạch Tuyên, một lão giả mặc áo choàng đen bước ra, lão giả này chính là do con nhện đen vừa rồi hóa thành, lúc này cũng theo sau Thạch Tuyên ra khỏi tháp nhện, hừ lạnh nói, Ma Đa, ngươi đừng có tự dắt vàng lên mặt mình nữa, cái gì mà ngang ngửa, hay là chúng ta bây giờ so tài lại một lần. Ma Đa tháp chủ mặt đỏ lên, lão giả áo choàng đen đã không thèm để ý đến hắn, mà rất cung kính nói với Thạch Tuyên, vũ khí trong tay ngươi có gì đặc biệt, tại sao vết thương của ta không thể phục hồi? Thạch Tuyên nói, thanh kiếm này của ta có kèm theo năng lượng tạo hóa, sau khi bị đánh trúng, vết thương sẽ bị năng lượng tạo hóa này bám vào, trước khi năng lượng tạo hóa chưa biến mất, vết thương sẽ không thể phục hồi. Lão giả áo choàng đen gật đầu, thì ra là vậy. Lúc này mới hiểu ra cuối cùng Thạch Tuyên áp tạo hóa đoạn kiếm vào người mình, tự nhiên là đã hút đi luồng năng lượng tạo hóa kỳ diệu đó, vì vậy mình mới có thể hồi phục ngay lập tức. Ma Đa tháp chủ cười hì hì, lão nhện, lần này thua tâm phục khẩu phục rồi chứ? Lão giả áo choàng đen lườm hắn một cái, rồi thở dài, đúng là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy lắc đầu, vẻ mặt không nói nên lời. Đi thôi, đến tòa tháp thứ ba thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, lão nhện, ngươi nghĩ vị Thạch tiểu huynh đệ này có thể vượt qua được mấy tòa tháp? Ma Đa tháp chủ vừa đi vừa cười nói. Lão giả áo choàng đen nhìn Thạch Tuyên một cái, hơi trầm ngâm, rõ ràng đã suy nghĩ nghiêm túc, rồi mới nói, nếu dựa vào thực lực mà tiểu huynh đệ vừa thể hiện, đến tòa tháp thứ ba này sẽ bị cản lại, nhưng ta không rõ thực lực thật sự của tiểu huynh đệ, nên rất khó chắc chắn, rất khó chắc chắn. Thạch Tuyên mỉm cười, không nói gì về lời nhận xét của họ. Ma Đa tháp chủ đã nghiêm túc nói, đúng vậy, Thạch tiểu huynh đệ, tháp chủ thứ ba là một gã lợi hại đấy, ngươi muốn vượt qua tòa tháp thứ ba này không dễ đâu. Thạch Tuyên lừ một tiếng, nói, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, còn có thể vượt qua được đến ải thứ mấy, bây giờ đã không phải là chuyện ta có thể suy nghĩ nữa rồi. Ma Đa tháp chủ giơ ngón tay cái lên với hắn, cười ha hả, không tệ, không tệ, tiểu huynh đệ, ta cũng hy vọng ngươi có thể vượt qua hết, nói thật, đã nhiều năm rồi, tầng thứ 9 này của chúng ta chưa từng náo nhiệt như vậy, ha ha. Vừa nói vừa cười, bốn người đã đến tòa tháp khổng lồ thứ ba. Hình dáng của tòa tháp này trông giống hệt một con trâu khổng lồ đang nằm vùng, trong đó có hai chiếc sừng trâu nhọn hoắt vươn lên trời, trông vô cùng uy phong và đầy sát khí. Ha ha, lão Nưu nói đây gọi là Nưu khí xung thiên, mọi người xem hình dáng của Nưu tháp này có giống không? Ma Đa tháp chủ chỉ từ xa, cười lớn, và từ trong Nưu tháp đó đã vang lên một tiếng vo ve, âm thanh này ban đầu nghe như tiếng lọng, nhưng nhanh chóng chuyển thành tiếng sấm rền vang. "Nghệ, Ma Đa, các ngươi lại đến đây làm gì?" Trong Nưu tháp xa xa vang lên một tiếng nổ lớn, hai cánh cửa tháp khổng lồ mở toang, một bóng người khổng lồ nhón lên. Vù một tiếng đã đáp xuống trước mặt bốn người, một đôi mắt trâu như chuông đồng nhìn vào mặt Thạch Tuyên và lão giả râu bạc, rồi hừ lạnh, hai thứ vô dụng, đến cả hai tên tiểu quỷ này cũng không cản được. Trong mắt hắn, ngay cả lão giả râu bạc cũng trở thành tiểu quỷ cùng cấp với Thạch Tuyên. Lão giả râu bạc có chút dở khóc dở cười, chỉ biết nhẹ nhàng vuốt râu, vẻ mặt có vài phần lúng túng. Người đến là một đại hán trung niên có thân hình trông còn vạm vỡ hơn cả Ma Đa Tháp chủ, mái tóc ngắn như kim, đeo hai chiếc quyến núi, hai thai đeo quyến thai to bản, trên người quấn da thú đơn giản, trông có vài phần thô kệch, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng sát khí quần quật khiến người ta phải kính sợ. Chương 1508, Nưu Ma Vương đối mặt với lời cợt trách của đại hán trung niên này, Ma Đa Tháp chủ và lão giả áo choàng đen lại không dám cãi lại, trong đó Ma Đa Tháp chủ chỉ cười gượng, vị tiểu huynh đệ này quả thực lợi hại, chúng tôi không chống đỡ nổi, thua tâm phục khẩu phục, bây giờ chỉ còn trông cậy vào Nưu ca thôi. Hừ, ngươi tránh ra, kẻ thách đấu chúng ta là ngươi phải không, tiểu quỷ? Ánh mắt của đại hán trung niên rơi vào mặt Thạch Tuyên, hắn tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của lão giả râu bạc thấp kém, người đủ sức làm đối thủ của hắn chỉ có Thạch Tuyên. Ma Đa Tháp chủ và lão giả áo choàng đen lập tức lùi lại, còn Thạch Tuyên tuy phải chịu đựng luồng sát khí quần quật của đại hán trung niên kia, nhưng vẫn bình tĩnh như thường, chỉ mỉm cười nói, chính là tại hạ, không biết các hạ xưng hô thế nào. Ta chính là tháp chủ thứ 3 trong 12 tháp chủ trấn giữ thiên giới tháp tầng thứ 9 này, chính là Nưu Ma Vương. Giọng của đại hán trung niên gầm lên như sấm, nhưng Thạch Tuyên lại sững sờ. Nưu Ma Vương? Cái tên này sao lại quen thuộc thế? Giống hệt tên của một đại yêu quái nào đó trong truyền thuyết của loài người, chỉ là đại hán trung niên trước mắt và Nưu Ma Vương trong truyền thuyết kia có phải là cùng một người không? Hay là, truyền thuyết đó vốn dĩ là dựa trên một số sự thật nào đó? Nưu Ma Vương không biết Thạch Tuyên đang ngạc nhiên, chỉ gầm lên một tiếng như tiếng châu giống, "Tiểu tử, cho dù ngươi đã vượt qua hai tòa tháp đầu tiên, trước mặt Nưu Ma Vương ta cũng chỉ có nước ôm hận mà kết thúc thôi." Thạch Tuyên đã tỉnh lại từ những suy nghĩ miên man, đưa tay trái ra nói, "Mời." Nưu Ma Vương cười ha hả một trận, "Tiểu tử khá lắm, ngươi rất tự tin nhỉ? Ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà có thể tự tin như vậy." Trong tiếng cười lớn, Nưu Ma Vương lao tới, bù một tiếng, thoáng chốc đã đến trước mặt Thạch Tuyên, một nắm đấm đen khổng lồ đã đấm thẳng vào đầu Thạch Tuyên. Không có chút hoa mỹ nào, nhưng sức mạnh và tốc độ của cú đấm này đều vượt xa sức tưởng tượng. Thạch Tuyên thầm kinh ngạc, chỉ với một cú đấm này, hắn đã có thể phán đoán rằng Nưu Ma Vương này còn khó đối phó hơn cả Ma Đa Tháp chủ và Nện Tháp chủ cộng lại. Ma Đa Tháp chủ quả nhiên không nói sai, vị Nưu Ma Vương trấn giữ tòa tháp thứ 3 này quả thực mạnh hơn họ rất nhiều. Tốc độ của Nưu Ma Vương quá nhanh, Thạch Tuyên chỉ có thể nghiêng đầu, một cánh chu tước sau lưng vung ra vụ một tiếng, bất tử thánh diễm vung ra, chặn đứng nắm đấm của Nưu Ma Vương. Tốt. Nưu Ma Vương gầm lên, trên đỉnh đầu đột nhiên mọc ra hai cái sừng châu vừa to vừa đen, cúi đầu xuống, hai chiếc sừng châu cong cong màu đen đó liền húc về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vội đưa hai tay ra, nắm lấy hai chiếc sừng châu đang hút tới. Một luồng sức mạnh kinh khủng như dời non lấp biển theo hai chiếc sừng châu ập tới, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, không kìm được bước lên một bước, toàn thân sức mạnh bùng nổ, mấy trăm ngàn điểm lực tấn công, lúc này toàn bộ bộc phát, lập tức, mặt đất nơi hắn đứng từng mảng vỡ ra, luồng khí kình cuộn theo từng mảng đất đá vỡ vụn bay lên. Sức mạnh kinh khủng dâng lên, Nưu Ma Vương cũng gầm lên giận dữ, không chịu thua kém, toàn thân cơ bắp cuộn, từng đường gân xanh nổi lên, bắt đầu từ hai chiếc sừng châu trên đầu, thân hình hắn dần dần cong xuống, hai tay chống đất, toàn thân lại xảy ra biến dị không thể tin nổi. Rất nhanh, Nưu Ma Vương đã hóa thân thành một con trâu đen khổng lồ, cúi đầu, sức mạnh bùng phát, dốc hết sức chống lại Thạch Tuyên. Trong khoảnh khắc này, Nưu Ma Vương và Thạch Tuyên lại bỏ qua mọi kỹ năng, chỉ đọ sức mạnh với nhau. Gào! Nưu Ma Vương gầm lên không ngớt, sức mạnh của vị Nưu Ma Vương này lớn vô song, sức mạnh này cũng là thứ mà nó tự hào nhất, vì vậy Thạch Tuyên đọ sức với nó, đúng ý nó, lúc này hóa thân thành trâu khổng lồ, sức mạnh càng tăng lên gấp bội, thế phải đẩy Thạch Tuyên lên ra. Dù Thạch Tuyên có thân hình nhỏ bé hơn hẳn con trâu khổng lồ kia, nhưng lực tấn công hiện tại của hắn, dưới trạng thái thu thần hợp thể, đã đạt đến cảnh giới thần hoàng 51 vạn điểm. Song, Nưu Ma Vương cũng là một tồn tại cấp thần hoàng, hơn nữa còn nổi tiếng về sức mạnh, nên trước sự đối chọi đó, Thạch Tuyên lập tức bị đẩy lùi, chân đứng không vững, suýt nữa đã phải thoái lui. Lập tức trên tay trái, biểu tượng màu trắng của Hủy Diệt Giả hiện lên, năng lượng của Hủy Diệt Giả được kích hoạt, lực tấn công tăng vọt, trong nháy mắt đẩy lên cảnh giới 55 vạn điểm, giúp Thạch Tuyên lập tức đứng vững, ngay sau đó sức mạnh của sáng tạo giả trong lòng bàn tay phải được khởi động, lực tấn công một lần nữa tăng lên 61 vạn điểm. Hét. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, lực tấn công 61 vạn điểm hóa thành sức mạnh, cái thế vô song, theo hai tay hắn đẩy ra, lại lật tung cả con trâu đen khổng lồ do Nưu Ma Vương hóa thành, Thạch Tuyên lại bước lên, hai lòng bàn tay đẩy một cái, bổ sung một chưởng vào bụng con trâu khổng lồ. Lập tức, Nưu Ma Vương gầm lên một tiếng, thân trâu khổng lồ lăn ngang ra ngoài, trong nháy mắt đã bị đập xuống cách đó cả ngàn mét, đập ra một cái hố khổng lồ hình con trâu trên mặt đất. Ma Đa Tháp chủ và Nện Tháp chủ bên cạnh nhìn mà chết lặng, gần như không tin vào mắt mình. Họ vạn lần không ngờ, tháp chủ thứ 3 Nưu Ma Vương lại thua thảm hại như vậy khi so tài về sức mạnh sở trường nhất của mình. Thiếu niên tên Thạch Tuyên này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Ma Đa Tháp chủ và Nện Tháp chủ cùng nhìn về phía Thạch Tuyên, không thể không đánh giá lại thực lực của hắn. Biểu hiện của Thạch Tuyên quả thực khiến họ không thể không nhìn bằng con mắt khác. Thạch Tuyên giơ tay đánh bại Nưu Ma Vương, thu lại sức mạnh của Hủy Diệt Giả và Sáng Tạo Giả trong hai tay, trở lại cảnh giới tấn công của thần hoàng bình thường, khiến hai vị tháp chủ kia không nhìn ra có gì bất thường, nhưng vừa rồi, Thạch Tuyên quả thực ngay trước mắt họ, hai tay lật một cái, dường như không tốn chút sức lực nào đã ném Nưu Ma Vương bay ra ngoài, chiêu này khiến họ kinh ngạc đến mức miệng há hốc hồi lâu không khép lại được. Chết tiệt, sao có thể một lúc lâu sau, Nưu Ma Vương bị đập ra một cái hố sâu hình con trâu trên mặt đất mới từ trong hố sâu bò dậy, chính hắn cũng không thể tin được mình lại thua Thạch Tuyên khi đọ sức mạnh, sau khi đứng dậy, lại một lần nữa túi lầu trâu, giơ lên một đôi sừng trâu, hung hăng lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đứng yên tại chỗ, thấy Nưu Ma Vương không phục, liền chuẩn bị không khách khí với hắn nữa, không dùng sức mạnh áp đảo, xem ra hắn tuyệt đối không chịu phục. Trong hai tay, sức mạnh hủy diệt và sáng tạo được kích hoạt, lực tấn công lập tức tăng vọt vượt qua mức 60 vạn điểm. Thấy Nưu Ma Vương đã lao đến trước mặt, miệng khẽ quát, hai tay đột nhiên đưa ra, một lần nữa nắm lấy đôi sừng châu của Nưu Ma Vương, miệng hét dài một tiếng, vận dụng sức mạnh vô thượng, lại nắm lấy đôi sừng châu của Nưu Ma Vương, nhấc đổng cả thân châu to lớn như một ngọn đồi nhỏ của hắn lên. Lại hét dài một tiếng, liền giơ thân thể của Nưu Ma Vương lên, rồi một lần nữa ném mạnh ra ngoài. Chương 1509, Mã Đầu Minh Vương tôn Phật lần này, Nưu Ma Vương bị ném đi xa hơn, bay xa đến 3 mét, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa, bị ném mạnh xuống đất. Lần này ngã khiến Nưu Ma Vương kêu lên một tiếng quái dị, rõ ràng không nhẹ, một lúc lâu sau mới loạn choạng bò dậy, rồi lại gào thét lao tới. Thạch Tuyên không nói một lời, đợi hắn lao đến trước mặt mình, đột nhiên né người, lại tránh được, rồi lao lên, đáp xuống sau lưng Nưu Ma Vương, lần này lại nắm lấy đuôi của Nưu Ma Vương, rồi kéo đuôi hắn, bộc phát thần lực kinh thiên, nắm lấy đuôi hắn, một lần nữa kéo Nưu Ma Vương lên, rồi lấy thân mình làm trung tâm, nắm lấy Nưu Ma Vương xoay vòng quanh người mình. Chiêu này khiến mọi người vô cùng bất ngờ, ngay cả Ma Đa Tháp chủ và Nhện Tháp chủ đang quan chiến ở xa cũng không tìm được kinh hô lên, nắm đuôi một Nưu Ma Vương to lớn như vậy mà quăng lên, chỉ sợ từ xưa đến nay, Thạch Tuyên có lẽ là người đầu tiên. Đi đi. Thạch Tuyên hét dài, đột nhiên buông tay, Nưu Ma Vương vụ một tiếng bay ra ngoài, cuối cùng đâm vào một tảng đá khổng lồ bên cạnh, lập tức làm tảng đá đó sụp đổ một nửa, lần này, Nưu Ma Vương bị kẹt trong đó, không thể bỏ dậy được nữa. Một lúc lâu sau không có tiếng động gì truyền đến, Ma Đa Tháp chủ và Nhện Tháp chủ mới tỉnh lại từ sự kinh ngạc vừa rồi, vội vàng kêu lên, "Nưu lão đại!" cùng nhau chạy tới. Dưới sự dìu đỡ của Ma Đa Tháp chủ và Nhện Tháp chủ, Nưu Ma Vương mới loạng choạng đứng dậy, lúc này hắn đã biến trở lại thành đại hán trung niên, toàn thân đầy vết máu, vô cùng thảm hại. "Lão đại, không ngờ ngay cả ngươi cũng thua, sức mạnh của Thạch tiểu huynh đệ này lại còn lớn hơn cả ngươi, đúng là một quái thai." Ma Đa Tháp chủ vừa đỡ Nưu Ma Vương vừa nói, Nưu Ma Vương đột nhiên ngẩng đầu, đấm mạnh cho hắn một cái. Chương 1510, vượt liền bốn hải tháp chủ Ma Đa bị hắn đánh cho ngây người, còn định hỏi, nhưng Nưu Ma Vương đã giãy khỏi tay hai người họ, đi đến trước mặt Thạch Tuyên, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói, coi như ngươi thắng rồi, lão Nưu ta cả đời tự hào nhất chính là sức mạnh của mình, không ngờ so sức mạnh cũng không bằng ngươi, còn gì để nói nữa, nhóc con, là ngươi thắng rồi. Thạch Tuyên mỉm cười chắp tay, nói, tiền bối đã nhường. Nưu Ma Vương hừ lạnh, nhường cái gì mà nhường? Nếu ta có thể thắng ngươi thì sẽ không nhường đâu, lão Nưu ta cả đời ghét nhất là khách sáo giả tạo, thua là thua, thắng là thắng, đi thôi, theo ta đến tòa tháp thứ tư đi, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý bội, ngươi thắng được ta, chưa chắc đã qua được tòa tháp thứ tư này đâu. Thạch Tuyên gật đầu, ta hiểu, vãn bối cũng chỉ có thể cố hết sức mình. Đi thôi. Nưu Ma Vương lại hừ lạnh một tiếng, xoay người sải bước đi, Thạch Tuyên theo sau, tháp chủ Ma Đa, tháp chủ Chi Chu và lão giả râu trắng cũng đội vàng đi theo. Lúc này, tháp chủ Ma Đa và tháp chủ Chi Chu đã chuyển từ kinh ngạc sang tò mò xem Thạch Tuyên tuổi còn nhỏ có thể vượt qua mấy tòa tháp, dĩ nhiên, trong lòng họ không cho rằng Thạch Tuyên có thể vượt qua cả 12 tòa tháp, nhưng lại rất tò mò hắn sẽ bị chặn lại ở tòa tháp thứ mấy. Này, Chi Chu, ngươi nói xem hắn sẽ bị chặn ở tòa tháp thứ mấy? Tháp chủ Ma Đa thấp giọng hỏi. Lão giả áo tròn đen, tháp chủ Chi Chu, trầm ngâm, tên này vậy mà so sức mạnh còn hơn cả lão đại Nưu, đúng là ngoài dự liệu, nhưng người bảo vệ tòa tháp thứ tư là vị kia tên nhóc này dù có lợi hại đến đâu, suy cho cùng vẫn còn trẻ, ta nghĩ chắc sẽ không qua được tòa tháp thứ tư đâu. Tháp chủ Ma Đa cười khà khà, ta lại thấy tên nhóc này có triển vọng đấy, biểu hiện của hắn thật sự càng lúc càng ngoài dự liệu của mọi người, ta cảm thấy hắn ít nhất có thể vượt qua 4 tòa tháp đầu tiên, hay là chúng ta cược một ván? Được, cực thì cược, ta không tin hắn có thể thắng được vị kia đâu. Lão giả áo tròn đen cũng tự tin đáp ứng. Tòa tháp thứ tư này còn lớn hơn cả 3 tòa tháp trước, cao đến ngàn mét, đồ sộ như một ngọn đồi. Tạo hình của tòa tháp khổng lồ này càng thêm thần kỳ, giống như một con tuấn mã đang đứng yên ngang, hình dáng vô cùng thần dị, sống động như thật, trông giống thật hơn nhiều so với 3 tòa tháp trước, dường như cả tòa tháp là một sinh vật có sinh mệnh. Đến rồi, đây chính là ải thứ tư. Nhóc con, nếu ngươi qua được cái này nữa, lão Nưu ta mới thật sự phục ngươi. Nưu Ma Vương lộ vẻ đắc ý, liếc nhìn Thạch Tuyên, dường như rất có lòng tin vào người trấn giữ tòa tháp thứ tư này. Lão giả râu trắng phía sau khẽ ừ một tiếng. Tòa tháp này hình như đã nghe nói ở đâu đó. Nưu Ma Vương quay đầu nhìn lão một cái, cười ha hả, lão giả, coi như ngươi có kiến thức, nhìn ra điểm đặc biệt rồi chứ gì. Nhóc con, lên đi, chúng ta đều muốn xem ngươi thất bại thế nào đây, ha ha. Rõ ràng, hắn vừa bị Thạch Tuyên quật cho một trận tơi tả, bây giờ rất muốn thấy cảnh Thạch Tuyên chịu thiệt. Thạch Tuyên mỉm cười, được. Rồi một mình bước lên. Nưu Ma Vương ở phía sau đã hét lên, Mã Hoàng Phụ, nhất định phải thay chúng ta dạy dỗ tên nhóc này một trận ra trò. Chúng ta đều thất bại rồi, bây giờ chỉ còn trông cậy vào ngươi chút giận thôi. Theo tiếng hét của Nưu Ma Vương, tòa tháp thứ tư to như ngọn đồi này vậy mà rung chuyển. Sự việc xảy ra đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng hơi giật mình mà dừng bước. Cái gì tên nhóc này thắng các ngươi sao? Tiếng vang đáng sợ vang lên từ trong tòa tháp khổng lồ, và cả tòa tháp đã rung chuyển dữ dội. Thạch Tuyên và lão giả râu trắng đều trợn to mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hóa ra tòa tháp thứ tư này chính là một sinh vật sống, cũng là tháp chủ canh giữ ải thứ tư. Tòa tháp khổng lồ rung chuyển dữ dội, chẳng mấy chốc đã đứng thẳng dậy, hóa thành một quái vật có thân người đầu ngựa. Sau đó nó sải bước, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra giữa đầu ngựa. Một cột sáng đáng sợ lập tức bắn tới. Ta biết rồi, con mắt thứ ba của Mã Hoàng Phụ đây là Mã Đầu Minh Hoàng. Lão giả râu trắng phía sau không nhịn được kinh hãi kêu lên. Thạch Tuyên sững sờ, không khỏi hỏi, Mã Đầu Minh Hoàng là ai? Cùng lúc đó, hắn lật tay, hỗn độn trung hiện ra rồi được đẩy mạnh về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cột sáng bắn ra từ tòa tháp quái vật đầu ngựa khổng lồ đã bắn trúng hỗn độn trung, chấn động khiến hỗn độn trung không ngừng kêu vang vọng. Mã Đầu Minh Hoàng này vốn là một trong 15 chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc, hiệu là Mã Đầu Minh Vương Tôn Phật. Sau này không biết vì sao bị xóa tên khỏi danh sách 15 chủ Phật, mãi sau này mới có Phật Đà trong loài người chúng ta thành Phật, thay thế ngài trở thành chủ Phật mới. Lão giả râu trắng phía sau kinh hãi kêu lên, vạn lần không ngờ lại gặp được Mã Đầu Minh Vương Tôn Phật, một trong 15 chủ Phật năm xưa, cũng chính là Mã Đầu Minh Hoàng hiện tại ở đây. Hơn nữa nó còn trở thành tháp chủ canh giữ tòa tháp thứ tư, quá trình này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên nghe đến đây cũng không khỏi hơi rùng mình. 15 chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc, mỗi một vị đều sở hữu sức mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng. Mã Đầu Minh Hoàng trước mắt đã từng là chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc, thân thủ tự nhiên không tầm thường. Chẳng trách Như Ma Vương lại tự tin như vậy, cho rằng mình không thể vượt qua ải này. Hỗn độn trung mà Thạch Tuyên vừa đẩy ra đã bị một đòn của Mã Đầu Minh Hoàng đánh bật trở lại, còn Thạch Tuyên đã thi triển Long Vũ Bát Bộ, hét dài một tiếng, cầm tạo hóa đoạn kiếm xông thẳng lên trời. Vì Mã Đầu Minh Hoàng có lai lịch lớn như vậy, tự nhiên vô cùng đáng sợ, Thạch Tuyên cũng không còn giữ lại gì nữa, lập tức triệu hồi hỗn độn pháp tắc. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, năng lượng hỗn độn vô tận lập tức giáng xuống. Tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên lúc này hút lấy năng lượng hỗn độn đáng sợ đó, đâm mạnh về phía Mã Đầu Minh Hoàng. Mã Đầu Minh Hoàng gầm lên, đưa ra một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ vô số bức tường, chụp mạnh về phía Thạch Tuyên, thế phải nghiền nát cả Thạch Tuyên lẫn tạo hóa đoạn kiếm. Thạch Tuyên vung tạo hóa đoạn kiếm, va chạm mạnh với bàn tay khổng lồ của Mã Đầu Minh Hoàng. Lập tức, không khí nổ vang, năng lượng đáng sợ bùng lên khiến cả Như Ma Vương, lão giả râu trắng đang đứng xem ở một bên cũng phải lùi lại. "Nhóc con, khá lắm, ha ha." Mã Đầu Minh Hoàng đột nhiên cười lớn, con mắt thứ ba giữa đầu ngựa trợn lên càng đáng sợ hơn, trong đó phun ra những luồng sáng trắng hung hực, như một tia laser, điên cuồng quét ngang dọc. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, sức mạnh của kẻ hủy diệt ở tay trái được kích hoạt, vung tay từ xa, rồi ánh sáng hủy diệt bốp một tiếng quất ra, va chạm với những tia laser kia, lập tức nổ tung thành những luồng sáng đủ màu chói mắt trên không trung. Thạch Tuyên lại hóa lớn hỗn độn trung, đón gió lay động, hỗn độn trung liền biến lớn hơn cả thân hình ngàn mét của Mã Đầu Minh Hoàng. Năng lượng hỗn độn được triệu hồi, rót vào bên trong hỗn độn trung, Thạch Tuyên đẩy hỗn độn trung chụp về phía Mã Đầu Minh Hoàng. Kỳ lạ, sao tên nhóc này đối thủ càng mạnh, hắn dường như cũng càng mạnh vậy. Tháp chủ Ma Đa ở xa đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Như Ma Vương không nhịn được quay đầu nhìn lão giả râu trắng quát, "Này, tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy?" Lão giả râu trắng phía sau mỉm cười, "Trừ phi là Thái Cổ chi tổ Giang Lâm, nếu không, ta không cho rằng trong thần hoàng còn có ai có thể chiến thắng hắn." Khẩu khí của lão giả râu trắng có thể nói là lớn đến cực điểm, Tháp chủ Ma Đa, Như Ma Vương và Tháp chủ Chi Chu đều nghe mà ngây người. Một lúc lâu sau, Như Ma Vương mới kêu lên, "Chẳng lẽ thực lực hắn đang thi triển vẫn chưa phải là thực lực thật sự của hắn?" Lão giả râu trắng lắc đầu, không nói gì thêm, nhưng ba vị tháp chủ Như Ma Vương thì đã không khỏi cảm thấy tim mình trùng xuống. Mã Đầu Minh Hoàng ở xa không ngừng gầm thét, hai bàn tay khổng lồ đẩy ra, vỗ mạnh vào hỗn độn trùng cũng to lớn không kém. Thạch Tuyên thì thân hình lóe lên, thoáng chốc đã đến bên kia của nó, thuận tay ném tạo hóa đoạn kiếm ra, rồi lấy thanh long chi giác, hóa thành một dải cầu vồng xanh ném đi. Mã Đầu Minh Hoàng không thể không rút một tay ra để đỡ tạo hóa đoạn kiếm, nhưng dải cầu vồng xanh do thanh long chi giác hóa thành đã xuyên thủng thân tháp của nó. Thạch Tuyên liên tiếp bước mấy bước, hai tay chụp lại, đấm mạnh vào cái đầu ngựa khổng lồ kia. Theo một tiếng rắc đáng sợ, cái đầu ngựa khổng lồ của Mã Đầu Minh Hoàng vậy mà sụp vào trong, từng mảnh đá vụn vỡ ra. Thạch Tuyên hét dài vung tay, trong hỗn độn trung vang lên một tiếng long thật lớn, chiếc chuông khổng lồ như núi đập mạnh vào thân thể của Mã Đầu Minh Hoàng. Lập tức, toàn thân Mã Đầu Minh Hoàng vỡ ra, từng mảnh sụp đổ, cứ thế thảm bại, không chống đỡ được trước mặt Thạch Tuyên quá 2 phút. Như Ma Vương, lão giả áo choàng đen và tháp chủ Ma Đa ở xa đều ngây người, chết chân tại chỗ. Chỉ có lão giả râu trắng vuốt râu mỉm cười, chiến quả như vậy đã sớm nằm trong dự liệu của lão. Phải biết rằng lúc ở khu vực ra vũ trụ, Thạch Tuyên ngay cả bệnh khuẩn mẫu hoàng đáng sợ kia cũng đã tiêu diệt được một con. Một con khuẩn mẫu đủ sức địch lại mấy vị thần hoàng, cho dù chưa đến cảnh giới Thái Cổ chi tổ, e rằng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Do đó, trong mắt lão giả râu trắng, cảnh giới hiện tại của Thạch Tuyên, một khi sức mạnh thật sự được phát huy, chỉ cách Thái Cổ chi tổ một lần danh mà thôi. Vị Mã Đầu Minh Vương này tuy mạnh mẽ, thậm chí từng là một trong 15 chủ Phật, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với tứ đại giáo chủ hay Phật Đà. Thạch Tuyên ngay cả Phật Đà cũng có thể đánh bại, huống chi là một Mã Đầu Minh Vương tôn Phật chỉ là từng này. Tòa tháp khổng lồ sụp đổ, một lúc lâu sau mới có một người đàn ông trung niên đầu trọc bò ra từ đống đổ nát. Giữa trán người đàn ông trung niên này có một con mắt dọc, trông rất giống một thành viên của tộc Tam Nhãn. Lúc này thần sắc tuy có chút chật vật, nhưng vẫn chắp tay niệm một câu Phật hiệu trước, sau đó mới thở dài, "Tiểu thí chủ tuy còn trẻ, nhưng sức mạnh của ngươi đã đạt đến đỉnh cao của thần hoàng. Ta thua không oan, đi thôi, chúng ta đến tòa tháp thứ 5." Nói rồi xoay người bước đi. Như Ma Vương sững sờ một lúc mới vội vàng đuổi theo, kêu lên, "Mã Đầu đại ca, ngươi thật sự cứ thế nhận thua sao?" Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin Mã Đầu Minh Hoàng lại bại trong tay Thạch Tuyên, chỉ vì trong lòng Như Ma Vương, Mã Đầu Minh Hoàng là vô cùng mạnh mẽ. Mã Đầu Minh Hoàng mỉm cười nhạt, nhìn Như Ma Vương một cái rồi nói, "Đừng nói là ta, ngay cả vị tiếp theo canh giữ ải thứ 5 cũng chưa chắc có thể chống lại vị tiểu thí chủ này đâu." Như Ma Vương hít một hơi khí lạnh, thấp giọng nói, "Tên nhóc này tuổi còn trẻ, sao lại lợi hại như vậy?" "Không thể nào." Mã Đầu Minh Hoàng thở dài, nói, "Cái chung mà hắn vừa sử dụng, hẳn là hỗn độn trùng, thánh khí bản mệnh của hỗn độn chi mâu trong số các sơ đại tổ tôn thái cổ." Thanh kiếm trong tay phải hắn tuy có chút tàn huyết, nhưng sức mạnh dường như cũng không thua kém hỗn độn trung này. cộng thêm hắn còn sở hữu thánh thú chi lực và hẳn là hỗn độn pháp tắc của hỗn độn chi mẫu. Người trẻ tuổi này dường như có liên quan đến hỗn độn mẫu, thực lực của hắn rất đáng sợ, ngươi đã quá xem thường hắn rồi. Như Ma Vương chết lặng, lại không khỏi lén quay đầu nhìn Thạch Tuyên một cái. Lần này, hắn không nói nên lời nữa. Thạch Tuyên giải trừ thú thần hợp thể và trang bị, để bản thân thư giãn một chút, sau đó cùng lão giả râu trắng, tháp chủ Ma Đa và những người khác, một lần nữa tiến về tòa tháp thứ 5 phía trước. Thạch Tuyên hiểu rằng, tiếp theo, mỗi hải sẽ càng khó hơn, do đó hắn cũng tranh thủ thời gian để bản thân nghỉ ngơi, nhằm đối phó với những thử thách ngày càng đáng sợ. Trên đỉnh tòa tháp thứ 5 này treo một cái đầu dê xương trắng khổng lồ, trông có vài phần quỷ dị, cũng dường như báo hiệu chủ nhân của nó có liên quan đến dê. Khi Thạch Tuyên, lão giả râu trắng, Mã Đầu Minh Hoàng, Ngưu Ma Vương, lão giả áo choàng đen và tháp chủ Ma Đa đến trước tòa tháp thứ 5 này, Mã Đầu Minh Hoàng dẫn đầu dừng lại, sau đó chắp hai tay, hơi cúi người hành lễ, có một vị tiểu huynh đệ đã vượt qua bốn hải, chúng ta đều lần lượt bại dưới tay hắn. Chương 1511, sự đáng sợ của tòa tháp thứ 5 giọng của Mã Đầu Minh Hoàng vừa dứt, từ trong tòa tháp khổng lồ treo đầu dê xương trắng truyền ra một giọng nói có phần á thế, "Ồ, vậy ngươi để hắn vào đi, một mình thôi." Theo giọng nói á thế này, cánh cửa lớn của tòa tháp tự động từ từ mở ra, để lộ một ổ cửa đen ngòm. Mã Đầu Minh Hoàng nghiêng người, nhìn về phía Thạch Tuyên làm một tư thế mời. Thạch Tuyên mỉm cười với ngài, sau đó một mình đi vào ô cửa màu đen phía trước. Nhìn thân hình Thạch Tuyên biến mất trong ô cửa màu đen, lão giả râu trắng ngẩng đầu nhìn cái đầu dê xương trắng treo ở trên, vẻ mặt lộ ra vẻ suy tư sâu sắc, một lúc lâu sau mới nói, "Trong truyền thuyết, dê núi là đại diện của ác quỷ có sừng dê, và dê núi cũng có đôi mắt đáng sợ như ác quỷ. Lẽ nào, vị tháp chủ thứ 5 này dường như có liên quan đến dê núi đại diện cho ác quỷ?" Lẽ nào Như Ma Vương nhìn lão giả râu trắng một cái, phát ra tiếng cười khà khà, "Cứ xem đi, lão giả, tên nhóc này dù lợi hại đến đâu cũng không thể qua được cái này đâu." E rằng hắn vào rồi sẽ không bao giờ ra được nữa. Lão giả râu trắng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái đầu dê xương trắng này, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia lo lắng. Thạch Tuyên đi vào từ ổ cửa màu đen vừa tự động mở ra. Sau khi vào tòa tháp khổng lồ này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mới kinh ngạc phát hiện bên trong tòa tháp này lại chứa một không thời gian khác, một thế giới hoàn toàn tối tăm. Lúc này, Thạch Tuyên đang đứng sừng sững trong thế giới tối tăm này, xung quanh không có một vật gì, không thể nhìn thấy gì cả. Thần thức quét ra ngoài, cùng lúc đó Thạch Tuyên trầm giọng nói, "Ta đã vào rồi, tiền bối, xin hãy chỉ giáo." Một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng, thần thức của Thạch Tuyên cũng không quét được gì, cảm giác duy nhất là thế giới tối tăm này trống rỗng, không có gì cả. Trong lúc kỳ lạ, Thạch Tuyên không khỏi cao giọng, "Các hạ, ta đã bảo rồi, còn không nhận thân." Cuối cùng, từ trong bóng tối truyền đến tiếng cười á khẽ, "Ta đã tồn tại từ lâu, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao?" Thạch Tuyên sửng sở, không khỏi quát lên, "Cái gì?" Nhìn xung quanh, vẫn không có một vật gì. "Không cần tìm nữa, he he, nơi ngươi đang đứng chính là ở trong cơ thể ta." Tiếng cười á khẽ tràn ngập ý vị tà ác không thể tả. "Trong cơ thể ngươi?" Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Toàn bộ không gian tối tăm này đột nhiên phập phồng, tiếng đập lớn này khiến Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại cảm giác khi vào thế giới có trái tim đế vương ở hoàng tuyển thế giới ngày đó. Khẽ gầm nhẹ, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra mình đã trung kế của tháp chủ canh giữ tòa tháp thứ 5. Nhưng hắn cũng không hoảng sợ, lật tay phải hiện ra tạo hóa đoạn kiếm, dồn sức mạnh vào đó rồi ném ra. Một tiếng hút, tạo hóa đoạn kiếm biến mất trong hư không tối tăm này. Ngay cả hư không thật sự Thạch Tuyên cũng có thể xé rách, huống chi không gian này chỉ là bên trong cơ thể của tháp chủ thứ 5, một đòn của tạo hóa đoạn kiếm là có thể phá bụng mà ra. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu, sau một đòn của tạo hóa đoạn kiếm, nó như châu đất xuống biển, không gây ra chút gợn sóng nào. "Nhóc con, trong cơ thể ta có một dị không gian, vào đây rồi, ngươi không thoát được đâu." Trong tiếng cười á khẽ, không gian xung quanh không ngừng dao động, cùng lúc đó một lượng lớn dịch đặc trào ra, mỗi luồng dịch đặc đều mang theo mùi axit nồng nặc, đi đến đâu phát ra tiếng xèo xèo, vừa nhìn đã biết có tính ăn mòn cực mạnh. Thạch Tuyên nhíu mày, tay trái sáng lên, hiện ra hỗn độn trùng, rồi triệu hồi hỗn độn pháp tắc giáng lâm, rót năng lượng hỗn độn vô tận vào trong hỗn độn trùng. Lập tức, hỗn độn trùng bắt đầu mở rộng, trăm mét, ngàn mét, chẳng mấy chốc đã tăng lên đến vạn mét, như một ngọn núi khổng lồ đáng sợ. Dịch đặc xung quanh va vào hỗn độn trùng, tuy không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, nhưng cũng không thể làm tổn hại đến thái cổ thánh khí này chút nào. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, lúc này không ngừng gõ vào hỗn độn trùng, phát ra từng tiếng long long vang dội. Tiếng vang này kéo dài không dứt, chẳng mấy chốc, giọng nói a thế kia đã yếu đi, rồi vang lên tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này tràn ngập sự tức giận. Thạch Tuyên không nói gì, tiếp đó lại đưa tay ra, sau lưng hiện ra cứu cực chu tức thú. Cứu cực chu tức thú giang đôi cánh, hóa thành một con chu tức hỏa điểu khổng lồ dài đến ngàn mét, đôi cánh bắt đầu vỗ, lập tức, từng luồng bất tử thánh diễm bùng lên, không ngừng thiêu đốt trong hư không tối tăm này. Đầu tiên là hỗn độn trung không ngừng vang dội, sau đó là bất tử thánh diễm thiêu đốt, cuối cùng, Thạch Tuyên thu liễm tâm thần, tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải kéo về sau, rồi bung lên, cuối cùng, chém mạnh về phía trước. Đế Vương Kỹ Phân Hải cuối cùng đã thi triển. Một đòn phân hải này đáng sợ đến mức nào, Thạch Tuyên vượt liền bốn hải, đến bây giờ mới lần đầu tiên thi triển Đế Vương Kỹ, chỉ điều này cũng có thể thấy được sự đáng sợ của vị tháp chủ thứ 5, vượt xa bốn vị tháp chủ trước. Tuy trong bụng của tháp chủ thứ 5 này có một dị không gian, vừa rồi ngay cả một đòn của tạo hóa đoạn kiếm cũng không có chút phản ứng nào, nhưng phân hải vừa ra, hư không tối tăm này vẫn bị chém thành hai nửa theo đường kiếm, chẳng mấy chốc, một lượng lớn máu tươi như suối phun ra. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, tay trái đẩy hỗn độn trung bay ra xa, bản thân đã xông thẳng lên trời, từ vết nứt đang phun máu vừa chém ra mà lao ra ngoài. Hú! Tiếng hú a thế vang lên, bụng của con quái vật này bị chém thành hai nửa từ giữa, Thạch Tuyên xông ra, rồi lật tay lại, tạo hóa đoạn kiếm vút một tiếng lại một lần nữa chui vào cơ thể nó, khiến nó không khỏi lại phát ra một tiếng hú đáng sợ và đau đớn. Nhóc con, coi như ngươi độc. Con quái vật này thấy ngay cả bụng của mình cũng không nhốt được Thạch Tuyên, đã hoảng sợ, lại bị một đòn của tạo hóa đoạn kiếm, lập tức la lớn đầu hàng, tỏ ra không có chút khí phách nào. Thạch Tuyên thấy con quái vật này quỳ xuống đất đầu hàng, liền thu lại hỗn độn trùng và tạo hóa đoạn kiếm. Chân dung thật của con quái vật này là một con dê núi già khổng lồ màu trắng tuyết, lúc này hóa thành một lão già gầy gò lưng còng râu trắng, có râu dê, trông có vài phần giống lão già râu trắng. Thạch Tuyên giành chiến thắng, Ma Đầu Minh Hoàng, Như Ma Vương, Tháp Chủ Ma Đa và những người khác đã xem đến ngây người, nhất thời không biết nói gì cho phải. Biểu hiện của Thạch Tuyên thật sự quá kinh người, bọn họ căn bản không bao giờ nghĩ rằng trên thế gian này lại có một người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người có thể vượt qua năm ải liên tiếp, thật không dám tin, tên nhóc này vậy mà có thể vượt qua năm ải. Tháp Chủ Ma Đa một bên ngây người một lúc lâu sau mới kêu lên. Chương 1512, lão tổ ma giới Như Ma Vương nhìn lão già lưng còng râu dê với vẻ mặt không đúng, cảm thấy mất mặt, không nhịn được kêu lên, "Lão Dương Ma Vương, bộ dạng này của ngươi còn giống đại ma vương địa ngục năm xưa không?" Lời này vừa nói ra, Thạch Tuyên hơi giật mình, lão giả râu trắng đã vỗ đùi một cái, nói, "Quả nhiên là ngươi." Dường như đã nhận ra lão giả râu dê này là ai. Lão giả râu dê lại lườm Như Ma Vương, có chút khinh thường nói, "Ngươi biết cái gì, đối với cường giả mạnh hơn ta, tôn kính một chút thì có sao? Đây là thế giới gì? Ta thấy các ngươi ở đây lâu quá nên đầu óc ngốc hết rồi à? Trong thế giới này, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, đã vậy vị tiểu huynh đệ này mạnh hơn chúng ta tôn kính hắn có gì lạ đâu?" Như Ma Vương á khẩu, Thạch Tuyên đã không nhịn được lén hỏi lão giả râu trắng, "Lão dê núi này là ai? Sao lại liên quan đến Ma Vương địa ngục?" Giọng của lão giả râu trắng vang lên trong đầu hắn, "Đừng nhìn lão già này bây giờ vẻ mặt hèn mọn, lão già này nói ra, xét về vai vế còn cao hơn cả ma giới Thất Ma Vương hiện tại, là đại ma vương địa ngục nổi danh năm xưa, Dương Ma Thần Vương. Nhưng đã ẩn lui từ rất sớm, không ngờ lại đến tầng thứ 9 của Thiên Giới Tháp này làm người giữ tháp. Kỳ lạ, ta bây giờ càng lúc càng tò mò những người giữ tháp tiếp theo là ai rồi." Lão giả râu trắng mơ hồ có chút hưng phấn, đã gặp được Mã Đầu Minh Hoàng và lão dê núi này, lão giả râu trắng bắt đầu tò mò những người bảo vệ mấy tòa tháp tiếp theo là ai. Thạch Tuyên nghe lão giả râu trắng giới thiệu, cũng không khỏi hơi giật mình, vạn lần không ngờ thân phận của lão già lưng còng râu dê trước mắt lại cao hơn cả ma giới Thất Ma Vương hiện tại. Nói ra thì người đứng đầu ma giới Thất Ma Vương hiện tại là Lũ Sở cũng chỉ đến cảnh giới Thần Vương đỉnh phong, còn lão già râu dê này là cấp thần hoàng, nghĩ như vậy cũng bình thường. Cả Vạn Thần Điện cũng chỉ có vỏn vẹn 5 vị thần hoàng, mà trong Thiên Giới Tháp tầng thứ 9 này, ta bây giờ đã. Chương 1513, mãng xà khổng lồ dưới đáy biển liên tiếp đụng phải 5 đại thần hoàng, hơn nữa tiếp theo là còn có sự tồn tại mạnh hơn, mà đây mới chỉ là tầng thứ 9 của Thiên Giới Tháp mà thôi. Thạch Tuyên thầm nghĩ, cũng không khỏi cảm thấy tò mò và một nỗi sợ hãi mơ hồ về bộ mặt thật của Thiên Giới Tháp này. "Các vị, đến tòa tháp thứ 6 thôi." Lão giả râu trắng thấy lão giả râu dê đang tranh cãi với Như Ma Vương, không nhịn được chen vào. Thạch Tuyên giải trừ trang bị, vừa rồi thi triển một thức phân hải đã tiêu hao hết 500,000 ma năng của hắn. Nhân lúc có chút thời gian, hắn liền giải trừ trang bị để ma năng được hồi phục. Có thể tưởng tượng, cửa hải tiếp theo chắc chắn sẽ càng lúc càng khó vượt qua, Thạch Tuyên không dám lơ là. Nghe lão giả râu trắng nhắc đến tòa tháp thứ 6, lão giả râu dê, Như Ma Vương và những người khác đều im lặng, rồi cùng nhìn về phía Thạch Tuyên với ánh mắt có chút kỳ lạ. Vẻ mặt này rất kỳ quái, khiến Thạch Tuyên không khỏi ngẩn ra, "Các vị." Ông lão râu dê chỉ vào bộ râu của mình, nói, "Chú em, cậu thật sự còn muốn tiếp tục thử thách sao? Cậu phải biết rằng, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai vượt qua được tầng thứ 9 của tháp tiên giới đâu." Trong đầu Thạch Tuyên hiện lên hình ảnh của Lily, không khỏi mỉm cười nói, "Ta biết rất khó, nhưng ta vẫn muốn thử một lần." Bây giờ Lily đã hợp nhất bốn linh, chỉ còn thiếu linh cuối cùng, Thạch Tuyên sao có thể từ bỏ? Dù hy vọng không lớn, hắn cũng phải liều một phen. Mã Đầu Minh Hoàng bên cạnh niệm một câu Phật hiệu, nói, "Vị thí chủ canh giữ tòa tháp thứ 6 là một nhân vật rất lợi hại, lòng dạ độc ác, ra tay không hề nương tình. Tiểu thí chủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ." Thạch Tuyên chắp tay nói, "Đa tạ các vị đã nhắc nhở, nhưng tôi đã quyết, dù thế nào cũng phải tiếp tục xung pha." Lão giả râu dê cười ha hả, "Có chí khí, nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi. Chúng ta cũng rất tò mò xem tiểu huynh đệ ngươi có thể vượt qua được mấy ải. Thật ra ngươi vượt liền năm ải đã là một kỳ tích kinh thiên động địa rồi, ha ha, trong các vũ trụ lớn hiện nay, e rằng người có thể vượt liền năm ải cũng hiếm như lông phượng sừng lân." Thạch Tuyên bội nói, "Tiền bối quá khen rồi." Ông lão râu dê cười nhạt, rồi quay người nói, "Đi thôi, chúng ta đến tòa tháp thứ 6 xem sao. E rằng tiểu huynh đệ có thể vượt đến tòa tháp thứ 6, gã kia cũng sẽ kinh ngạc lắm đây." Vừa nói, lão vừa dẫn Thạch Tuyên đi về phía tòa tháp tiếp theo. Số người trong đoàn của họ cũng ngày càng đông. Bây giờ ai cũng tò mò, rốt cuộc Thạch Tuyên có thể vượt qua được mấy ải. Dĩ nhiên, không ai cho rằng hắn có thể vượt qua tầng thứ 9, họ chỉ muốn xem hắn sẽ dừng lại ở ải nào mà thôi. Ai cũng rất tò mò. Trong số đó, chỉ có lão giả râu trắng vẫn tràn đầy tin tưởng vào Thạch Tuyên. Cảnh tượng Thạch Tuyên hóa thân thành đế vương, chém giết khuẩn mẫu ở vùng ra vũ trụ khi đó đã gây ra chấn động quá lớn cho lão. Lão không cho rằng trong số các thần hoàng còn có ai có thể địch lại Thạch Tuyên. Khoảng cách từ tòa tháp thứ 5 đến tòa tháp thứ 6 khá xa, không giống như năm tòa tháp đầu tiên rất gần nhau. Lão giả râu dê dẫn mọi người bay lên trời, chẳng mấy chốc phía trước đã hiện ra một vùng biển. Tại trung tâm vùng biển rộng lớn vô biên này, lão giả râu dê đột nhiên dừng lại giữa không trung. "Đến rồi." Như Ma Vương kêu lên đầu tiên. Lão giả râu trắng nhìn quanh, nghi hoặc nói, "Đến rồi. Sao không thấy tháp đâu cả?" "Ha ha, tòa tháp thứ 6 này nằm sừng sững giữa biển. Tiểu huynh đệ, ngươi tự mình xuống đi, chúng ta không đi cùng ngươi đâu. Lão giả râu dê đồng thời cất cao giọng gọi, này, có người vượt liền năm ải, bây giờ đến lượt ngươi rồi, ra tiếp khách đi. Theo tiếng gọi của lão giả râu dê, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một xoáy nước đáng sợ, trông đen ngòm, sâu không thấy đáy. Được rồi, tiểu huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Lão giả râu dê mỉm cười chỉ xuống dưới. Thạch Tuyên chắp tay với lão, trang bị khởi động, bên ngoài thân bung ra một vòng tròn, chính là thủ hộ thánh thuẫn đã lâu không dùng đến. Thủ hộ thánh thuẫn này từng giúp Thạch Tuyên không ít khi thực lực còn yếu, sở hữu 10,000 điểm sinh mệnh. Nhưng đối với Thạch Tuyên hiện tại, nó gần như đã không còn tác dụng. Tuy nhiên, bây giờ dùng để xuống biển, bảo vệ cơ thể không bị nước biển thấm vào thì lại là một lớp lá chắn không tồi. Thạch Tuyên trầm mình xuống, veo một tiếng đã chìm vào biển sâu biến mất. Phía trên, lão giả râu dê và mã đầu minh hoàng đều tập trung thần thức dò xét xuống dưới, muốn chứng kiến trận đại chiến sắp tới. Thạch Tuyên lặn một mạch xuống sâu, chỉ cảm thấy áp lực nước biển xung quanh ngày càng lớn, hắn cũng lặn càng lúc càng sâu, nhưng dùng thần thức quét qua vẫn không phát hiện ra tòa tháp nào. Kỳ lạ, nước biển này sao lại sâu như vậy? Thạch Tuyên nhanh chóng lặn xuống độ sâu cả vài mét, áp lực nước xung quanh đã đạt đến mức kinh khủng, dù là người sắt cũng đã bị ép bẹp. Thủ hộ thánh vẫn bên ngoài người Thạch Tuyên cũng không chịu nổi áp lực nước khủng khiếp như vậy mà vỡ tan, khiến Thạch Tuyên phải vận hỗn độn năng lượng hộ thể, chống lại áp lực ngày càng mạnh. "Tiểu tử, còn sớm lắm, tăng tốc lên đi." Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Thạch Tuyên. Giọng nói này có chút nhẹ nhàng, dường như là giọng của một người phụ nữ. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, lập tức cảm nhận được giọng nói này quả thực được truyền lên từ vùng biển sâu hơn. Rõ ràng, vị tháp chủ canh giữ hải thứ 6 này còn ở dưới đáy biển sâu hơn nữa. "Được." Thạch Tuyên cảm thấy trong giọng điệu của đối phương có ẩn chứa ý khiêu khích, dường như cho rằng mình không thể lặn đến chỗ sâu mà đối phương đang ở, hỗn độn năng lượng lập tức cuộn trào, hình thành một xoáy hỗn độn đáng sợ. Lần này Thạch Tuyên dùng toàn lực thi triển, thân hình bèo một tiếng, tựa như một quả tên lửa bắn ngược, mang theo dao động năng lượng kinh khủng, điên cuồng lao xuống đáy biển. Rất nhanh đã đến 20,000m, rồi 30,000m, sau đó là 40,000m. Lúc này Thạch Tuyên đã không thể hình dung được áp lực nước xung quanh kinh khủng đến mức nào, nhưng dưới sự bảo vệ của hỗn độn năng lượng, hắn vẫn kiên cường lặn xuống, chẳng mấy chốc đã vượt qua 50,000m, mà nơi đó vẫn không hề bắt được một bóng người nào. Không ngờ đối phương lại có thể lặn sâu đến thế, vị tháp chủ thứ 6 này quả nhiên không tầm thường. Thạch Tuyên thầm nghĩ, vẫn tiếp tục tăng tốc lao xuống. Mặc dù áp lực nước biển kinh khủng đến cực điểm, nhưng Thạch Tuyên dù sao cũng là một thần hoàng, lúc này đẩy sức mạnh lên đến đỉnh phong, vẫn có thể cứng rắn chống chọi với áp suất nước biển khủng khiếp như vậy. Khi đến 70,000m, giữa hai hàng lông mày của Thạch Tuyên tỏa ra hào quang, một bóng xanh lóe lên rồi thu vào cơ thể hắn, lục dục thanh long thần đã tiến vào trạng thái hợp thể với hắn. Sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng lên. Đến 80,000m, ngay cả Chu Tức Thú cũng đã hợp thể với hắn. "Hừ, đến rồi." Thạch Tuyên khởi động sức mạnh hủy diệt giả ở tay trái, thân hình trầm xuống, đã đến độ sâu hơn 90,000m dưới đáy biển. Nơi này vẫn chưa phải là điểm cuối của đại dương, nhưng hắn đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi khoanh chân ở đây. Mặc dù không thấy tòa tháp nào, nhưng Thạch Tuyên vẫn cảm nhận được theo bản năng rằng bóng người đang ngồi khoanh chân dưới đáy biển này chính là tháp chủ thứ 6 mà mình đang tìm kiếm. Thạch Tuyên đáp xuống trước mặt bóng người này, toàn thân sức mạnh sôi trào không ngớt. Áp lực dưới đáy biển sâu 90,000m đã lớn đến mức không thể tả, cũng may bọn họ đều là những thần hoàng đỉnh cấp, đổi lại một kẻ yếu hơn, đến đây e rằng đã bị ép thành tương thịt. Bóng người đang ngồi khoanh chân ở nơi sâu thẳm dưới đáy biển này là một người phụ nữ trông rất trẻ, mái tóc dài trắng như tuyết nhẹ nhàng bay lượn trong nước biển, mày mắt như tranh vẽ. Lúc này dù Thạch Tuyên đã đến, nàng vẫn nhắm mắt, yên lặng khoanh chân lơ lửng trong nước biển, đôi tay trắng như tuyết kết thành một tấn tròn, cả người đều ở trong một trạng thái cân bằng huyền diệu. Thạch Tuyên đến nơi, thấy nàng không thèm để ý, không khỏi khẽ chắp tay nói, "Các hạ chính là tháp chủ canh giữ ải thứ 6." Nghe Thạch Tuyên hỏi, người phụ nữ này mới khẽ động lông mày, vẫn không mở mắt, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh và thờ ơ, "Thử thách của ta rất đơn giản." Nàng lật tay phải, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên châu tròn tựa kim cương, hơi ánh lên sắc đỏ. Nàng búng tay một cái, viên châu mèo một tiếng bắn thẳng xuống vùng biển sâu hơn bên dưới. "Chỉ cần ngươi có thể tìm lại viên châu này thì xem như qua ải. Còn chuyện đánh đấm chém giết, ta đã chán mấy rồi, đi đi." Nói xong, người phụ nữ này lại kết thành một tấn tròn, không nói thêm lời nào. Thạch Tuyên mở ra, nhìn nàng một cái, thần thức quét xuống, nói một tiếng, "Được," thân hình nhoáng lên, liền lao xuống vùng biển sâu hơn. Biển cả này sâu không lường được, dù Thạch Tuyên đã lặn xuống 90,000m nhưng vẫn còn xa mới tới đáy. Người phụ nữ này cũng chỉ ngồi quanh chân tu luyện ở độ sâu 90,000m, rõ ràng nơi sâu hơn ngay cả nàng cũng không muốn bảo. Do đó, đề bài nàng đưa ra trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất không hề dễ dàng. Viên hồng châu tựa kim cương mà người phụ nữ này bắn ra rõ ràng không phải vật tầm thường, ở nơi biển sâu này cũng không hề bị ảnh hưởng mà lao thẳng xuống. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, thân hình trầm xuống. Vừa qua khỏi mốc 90,000m, Thạch Tuyên lập tức phát hiện mỗi mét lặn xuống, áp lực lại tăng lên gấp bội, chẳng mấy chốc ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy không chịu nổi. Lúc này, hắn mới không khỏi kinh hãi. Thảo nào người phụ nữ này chỉ ở lại nơi sâu 90,000m để tu luyện, không ngờ áp lực nước biển bên dưới lại kinh khủng đến mức này. "Hự." Thạch Tuyên gầm nhẹ, lật tay trái, đồ án hình đài màu đen nổ tung, sức mạnh hủy diệt giả giáng lâm. Sức mạnh của Thạch Tuyên lại tăng thêm 50,000 điểm, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tốc độ lặn xuống nhanh hơn. Rất nhanh, thần thức của Thạch Tuyên đã bắt được từ xa viên hồng châu vẫn đang không ngừng chìm xuống. Thấy sắp đuổi kịp hồng châu, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện tốc độ của mình lại dần chậm lại, cảm giác áp bức xung quanh một lần nữa khiến hắn cảm thấy ngạt thở. "Hự." Thạch Tuyên khẽ quát, Đồ án hình đài màu trắng trên tay phải hiện lên, sức mạnh sáng tạo giả hiện hiện, lại một lần nữa tăng sức mạnh của mình thêm 50,000 điểm. Ngay sau đó, tay trái liên tục vung lên, hỗn độn năng lượng vươn ra, khiến tốc độ lặn xuống của mình lại tăng lên. Đến rồi. Thạch Tuyên thấy cuối cùng đã đuổi đến trong phạm vi 100 mét của viên hồng châu, và mơ hồ cuối cùng cũng nhìn thấy đáy biển. Lúc này, Thạch Tuyên đã lặn đến độ sâu 110,000-120,000 mét dưới đáy biển. Độ sâu của vùng biển này vượt xa sức tưởng tượng. Không ngờ khi đến gần đáy biển, nơi đây lại sáng lên mờ ảo. Đáy biển tựa như một tấm gương lớn, lấp lánh ánh sóng. Thạch Tuyên vừa kinh ngạc vừa vươn tay ra, định tóm lấy viên hồng châu. Đột nhiên, ánh sóng lấp lánh dưới đáy biển bỗng nhiên chớp động, đồng thời mặt gương khổng lồ này lại vươn lên, lao tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng kinh hãi, theo bản năng gầm lên một tiếng rồi lùi mạnh lại. Trong nháy mắt đã lùi ra xa mấy trăm mét, lúc này hắn mới nhìn rõ thứ lấp lánh ánh sóng đó là gì. Hóa ra, trên đáy biển này lại có một con rắn bạc khổng lồ ngoài sức tưởng tượng đang ngủ say. Con rắn này lớn đến mức không thể tưởng tượng, cuộn mình dưới đáy biển, khiến Thạch Tuyên lúc đầu nhìn còn tưởng là một tấm gương lớn lấp lánh ánh sóng, lầm tưởng đó là màu sắc đặc biệt của đáy biển. Lúc này, con mãng xà khổng lồ đột nhiên động đậy, tỉnh dậy từ trạng thái không một chút dấu hiệu sự sống ban nãy. Nó há miệng, bên trong là những thớ thịt đỏ tươi cuồn cuộn, một ngụm nuốt trường viên hồng châu, rồi mở ra hai con mắt đỏ rực tựa như hai chiếc đèn lồng khổng lồ, trừng trừng nhìn Thạch Tuyên, sinh vật vô cùng nhỏ bé đối với nó. Chương 1514, vạn xà chi tổ. Thạch Tuyên nhất thời không nói nên lời. Con mãng xà khổng lồ này lớn ngoài sức tưởng tượng, còn to lớn hơn nhiều so với thanh long thánh thú mà Thạch Tuyên từng thấy. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ người nó cũng rõ ràng cho thấy sự khủng bố của con rắn bạc khổng lồ này, còn vượt xa cả năm vị long thủy tổ. Trên đời này, sao lại có loài rắn khủng bố như vậy? Thạch Tuyên thử giao tiếp, ngươi là ai? Xin hãy trả lại viên hồng châu đó cho ta. Thạch Tuyên nhận ra cảnh giới của con rắn này tuyệt không giới thần hoàng, tự nhiên cũng là một linh vật, do đó không muốn động binh. Tức là sự việc không như ý muốn. Trong đôi mắt đỏ như máu của con rắn bạc khổng lồ này lóe lên vẻ hung tợn, nó không hề đáp lại câu hỏi của Thạch Tuyên, mà phát ra một tiếng rít chói tai đáng sợ. Đầu nó khẽ lắc, đột nhiên há cái miệng lớn như chậu máu, lao tới trong nước biển, hung hăng cắn về phía Thạch Tuyên, tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng, dường như nước biển không hề ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Thạch Tuyên kinh hãi, tốc độ này thực sự quá nhanh, mà hắn ở trong nước biển, tốc độ lại bị giảm đi đáng kể. Dưới sự chênh lệch này, Thạch Tuyên nhìn thấy tốc độ của con rắn bạc, liền cảm thấy mình có chút theo không kịp. Trong lúc kinh hãi, Thạch Tuyên cũng không dám né tránh nữa, hắn lơ lửng tại chỗ, lật tay phải liền hiện ra tạo hóa đoạn kiếm, miệng khẽ gầm nhẹ, liền vung tạo hóa đoạn kiếm đó đỡ. Bút, một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm mang theo sức mạnh đáng sợ, lập tức bắn về phía cái miệng lớn như chậu máu của con rắn bạc đang lao tới. Sai ai ai. Con rắn bạc phát ra tiếng rít kỳ lạ, cái miệng lớn như chậu máu đang há ra đột nhiên khép lại, từ trong đó phun ra dòng nước biển đáng sợ, khuấy động nước biển xung quanh cổ trào. Tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên tuy uy lực vô cùng, nhưng bị dòng nước này va đập từ phía, cũng bị cản lại phần lớn sức mạnh. Khi đến trước mặt con rắn bạc, nó chỉ cần khẽ há miệng, luồng khí phun ra đã thổi bay tạo hóa đoạn kiếm. Ngay sau đó, cái đuôi khổng lồ lấp lánh của con rắn bạc đã xé nước biển của tới. Đuôi lớn chưa đến, sóng nước mà nó khuấy động đã khiến Thạch Tuyên cảm thấy ngạt thở. Con rắn này lợi hại thật. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như điện, gầm dài một tiếng, sức mạnh hủy diệt giả và sáng tạo giả trong hai tay phun ra. Hắn bung cả hai tay, hai luồng roi ánh sáng một đen một trắng vút một tiếng bắn ra, quất mạnh về phía con rắn bạc. Rồi hắn lật tay trái, hỗn độn trung hiện ra, theo sau hai luồng roi ánh sáng nặng nề lập tới. Xì xì. Con rắn bạc này hung tợn vô cùng, toàn thân cuộn lại, đôi lớn bung lên, bút một tiếng vang lớn, quất vào hỗn độn trung khiến nó phát ra tiếng kêu ong ong vang dội. Lực tấn công của con rắn bạc này cực lớn, hỗn độn trung bị nó quất một cái, lập tức loạn choạng bay ngược lại, khuấy động nước biển không ngừng. Người phụ nữ ban nay nếu ở đây còn nằm, không thể nào không biết dưới đáy biển này có một con mãng xà khổng lồ ẩn ấp. Xem ra nàng bề ngoài bảo mình tìm hồng châu, nhưng e rằng ý đồ thực sự là muốn để con rắn bạc này đối phó với mình. Người phụ nữ này thật thâm sâu. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như điện, triển khai long võ bát bộ, thân hình liên tục lóe lên, trong tiếng mèo mèo, hắn vây tay, thu hỗn độn trùng trở về. Mà con mãng xà khổng lồ kia há cái miệng lớn như chậu máu, đúng lúc này cắn mạnh tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thạch Tuyên, trông thấy Thạch Tuyên sắp không chống đỡ nổi. Thạch Tuyên hai mắt như điện, đứng yên không động, mãi cho đến khi nó sắp đến gần mình, hắn mới cầm tạo hóa đoạn kiếm, vung một vòng cung quanh người. Một vòng cung hoàn hảo kết hợp lại, lập tức, một hắc động sâu không thấy đáy hiện ra trong nước biển. Thạch Tuyên lùi lại một bước, trong nháy mắt đã ẩn mình vào hắc động biến mất. Mà thế lao tới của con mãng xà khổng lồ này thực sự quá hung mãnh, lúc này Thạch Tuyên trước mặt đột nhiên biến mất, hiện ra một hắc động, nó không kịp dừng lại, chỉ có thể cắm đầu lao thẳng vào hắc động. Vừa rơi vào trong hắc động, con mãng xà khổng lồ này lập tức cảm thấy xung quanh tối đen như mực. Trong lúc kinh hãi, đột nhiên, giọng nói của Thạch Tuyên vang lên, "Nhà viên Hồng Châu ban nãy ra, nếu không, ta sẽ đẩy ngươi đến luân hồi chi địa, vĩnh viễn không được siêu sinh." Hắn cầm tạo hóa đoạn kiếm, từ từ vận chuyển, lập tức, một lực hút không thể tả sinh ra, không gian bắt đầu dịch chuyển. Xì xì, mau dừng tay. Con mãng xà khổng lồ này vừa nghe đến luân hồi chi địa, vẻ hung tợn trong đôi mắt máu lập tức biến mất, chuyển thành một nỗi sợ hãi. Nó sở hữu sức mạnh của thần hoàng, tự nhiên biết sự đáng sợ của hắc động này. Mặc dù Thạch Tuyên chưa chắc đã có thể dịch chuyển nó đến luân hồi chi địa, nhưng không ai có thể chắc chắn Thạch Tuyên không làm được. Ngay cả con mãng xà khổng lồ này cũng không dám cược một ván. Do đó, cuối cùng nó lần đầu tiên phát ra tiếng người, ngay sau đó há miệng, nhả ra viên hồng châu nhỏ bé vừa nuốt vào. Thạch Tuyên nhận lấy hồng châu, mỉm cười, tạo hóa đoạn kiếm đột nhiên đẩy tới, bên trong hắc động tức thì xoay chuyển. Người không giữ lời. Con mãng xà gào thét, rồi dần dần biến mất trong hắc động đang xoay chuyển, không biết bị dịch chuyển đến nơi nào. Thạch Tuyên căn bản không thể dịch chuyển con mãng xà khổng lồ này đến luân hồi chi địa một cách chính xác, ban nãy chỉ là nói bừa, không ngờ lại thật sự dọa được con mãng xà này. Hắn không khỏi thầm cười, nhận được hồng châu, thu lại hắc động, lại một lần nữa xuất hiện dưới đáy biển. Nhìn viên hồng châu trong tay một cái, đôi cánh chu tước sau lưng Thạch Tuyên khép lại, thân hình bèo một tiếng xé nước lao lên. Từ trên lặn xuống thì khó khăn trùng trùng, nhưng từ dưới đi lên lại dễ dàng hơn nhiều. Áp lực nước xung quanh ngày càng thấp, khiến Thạch Tuyên cảm thấy ngày càng nhẹ nhõm. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã lại đáp xuống trước mặt người phụ nữ tóc trắng vẫn đang ngồi quanh chân nhắm mắt đả tọa, lấy ra hồng châu, thản nhiên nói, "Ta đã lấy được hồng châu của các hạ." Theo lời cô nương nói, hải này, ta có được xem là đã vượt qua không? Nghe lời Thạch Tuyên, người phụ nữ này toàn thân chấn động, cuối cùng lần đầu tiên mở mắt ra, nhìn viên hồng châu trong tay Thạch Tuyên, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc khó có thể nhận ra. "Ngươi không gặp phải bị vạn xà chi tổ đó sao?" Người phụ nữ không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Thạch Tuyên mỉm cười, hóa ra đó là vạn xà chi tổ. Nếu xét về kích thước thì cũng danh xứng với thực. Thạch Tuyên nói như vậy, người phụ nữ liền hiểu ra, nhận lấy hồng châu, thở dài một tiếng, "Ngươi tên là gì?" "Tại hạ Thạch Tuyên." "Thạch Tuyên phải không? Lời ta đã nói tự nhiên có hiệu lực. Hải này của ta, ngươi xem như đã vượt qua, đi theo ta." Cuối cùng nàng cũng đứng dậy từ trạng thái ngồi khoanh chân, không thấy nàng ra vẻ gì, thân hình đã nhanh chóng bay lên. Thạch Tuyên nhìn người phụ nữ này một cái, cũng đi theo. Nổi lên trên dễ hơn nhiều so với lặn xuống. Khoảng cách 90,000 mét, Thạch Tuyên và người phụ nữ này rất nhanh đã xé nước mà ra. Mà phía trên mặt biển, lão giả râu dê, Mã Đầu Minh Hoàng và lão giả râu trắng đều đang chờ ở đây. Khi thấy người phụ nữ tóc trắng và Thạch Tuyên xé nước bay ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người họ. Chương 1515, cổ thần tổ linh kết quả thế nào? Nhu Ma Vương không nhịn được tiến lên một bước hỏi, đồng thời đánh giá Thạch Tuyên và người phụ nữ tóc trắng. Thấy cả hai đều không hề hấn gì, nhất thời không nhìn ra ai thắng ai thua. Thạch Tuyên mỉm cười nói, chúng ta không hề giao đấu, chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi. Mọi người ngẩn ra, người phụ nữ tóc trắng đã thản nhiên nói, hắn thắng rồi, chúng ta đi thôi, đến tòa tháp thứ 7. Rồi nàng quay người tiếp tục bay về phía sâu trong vùng biển, không nói thêm lời nào. Những người khác nhìn nhau một cái, rồi cùng theo sát. Mà lão giả râu dê và mấy người khác đều không ngừng nhìn về phía Thạch Tuyên, vẻ mặt đã biến thành kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, Thạch Tuyên đã vượt qua 6 hải, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua. Lão giả râu trắng vẻ mặt khá đắc ý, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của lão giả râu dê và những người khác, lão cảm thấy đắc ý không nói nên lời. Trong số những người này, chỉ có lão là biết thực lực thật sự của Thạch Tuyên. Sau khi bay qua vùng biển này, ở cuối con đường, họ nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời. Tòa tháp này trông bình thường không có gì lạ, điều duy nhất khiến người ta kinh ngạc chính là sự hùng vĩ và to lớn của nó. Đây là tòa tháp thứ 7, cũng là hải thứ 7 của thế giới tầng thứ 9 này. Thực lực của hai chủ nhân hải thứ 7 và thứ 8 không chênh lệch là bao. Nếu ngươi có thể thắng được chủ nhân hải thứ 7, thì cũng có thể thắng được chủ nhân hải thứ 8. Nhưng hai tòa tháp thứ 7 và thứ 8 này lại liên kết với nhau, do đó phải khiêu chiến cùng một lúc. Nói cách khác, nếu ngươi còn muốn tiếp tục xung pha, tiếp theo, ngươi sẽ phải một mình đối mặt với sự tấn công của hai cường giả cảnh giới thần hoàng. Lão giả râu dê chỉ vào tòa tháp khổng lồ ở xa, giới thiệu với Thạch Tuyên. Lời này vừa nói ra, lão giả râu trắng không khỏi kinh ngạc nói, phải đồng thời đối chiến với người canh giữ hải thứ 7 và thứ 8 sao? Như vậy quá không công bằng. Lão giả râu dê lắc đầu nói, quy tắc này đã được lưu truyền từ xưa. Trên đời này vốn không có sự công bằng tuyệt đối, các vị nếu không phục, cũng có thể không khiêu chiến. Thạch Tuyên và một nhóm người đến gần mới phát hiện ra, hóa ra tòa tháp thứ 7 và thứ 8 nối liền với nhau, là một tòa tháp đôi. Sự xuất hiện của nhóm người Thạch Tuyên đã sớm kinh động đến chủ nhân của hải thứ 7 và thứ 8. Không đợi bọn họ, trước 1516, đệ của 11 Bưu mở miệng, trong hai tòa tháp thứ 7 và thứ 8 đã đồng thời vang lên tiếng cười, hiếm có, hiếm có, cô đơn bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thể náo nhiệt một chút rồi. Theo tiếng cười, từ hai tòa tháp này, mỗi bên đã có một bóng người bay vút lên trời, lúc xuất hiện lại, đã đáp xuống trước mặt mọi người. Tháp chủ thứ 7 và tháp chủ thứ 8 đã hiện thân. Tháp chủ thứ 7 này toàn thân phủ đầy lông tơ trắng như tuyết, cả người mềm mượt, có một đôi thai nhọn, mắt đỏ, không ngờ lại là một con thỏ trắng như tuyết mặc quần áo của con người, còn tháp chủ thứ 8 lại khoác bộ lông màu xám, đầu chuột mắt chuột, rõ ràng là một con quái vật có đầu chuột thân người. Lẽ nào tháp chủ thứ 7 và tháp chủ thứ 8 lại là một con thỏ tinh và một con chuột tinh? Chỉ là nếu thân phận thật sự đơn giản như vậy, sao có thể xứng làm chủ nhân của hải thứ 7 và hải thứ 8? Trong lúc Thạch Tuyên đang nghi hoặc, vị lão giả râu dê đã cười hì hì nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng có xem thường họ, lúc trời đất mới mở, họ đã tồn tại rồi, họ chính là thỏ thần và thử thần trong thập nhị sinh tiêu, tính ra, họ cũng là một trong các tổ thần." "Lão quỷ râu dê, đừng có khoác lác thay cho hai huynh đệ chúng ta nữa, chúng ta là kẻ yếu nhất trong lứa tổ thần linh đó." Nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi sát kiếp, còn có cơ hội ở đây dưỡng lão, còn những vị vi thần, tổ thần tung hoành một thời kia, lại đều đã ngã xuống, ngay cả xương cốt cũng không còn. Thỏ thần nói rồi không kìm được mà thở dài một hơi, trong giọng nói có sự tiêu điều không tả xiết. "Thỏ con, còn cảm khái lớn lối như vậy làm gì, hai bộ xương già này của chúng ta cũng đã bao lâu không hoạt động rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có một hậu bối trẻ tuổi xuất hiện, chúng ta nên vui mừng mới phải." Giọng nói của tháp chủ thứ 8 thử thần bên cạnh có chút á thế, lúc này đang cười khanh khách, nhìn Thạch Tuyên, đánh giá từ trên xuống dưới. Mặc dù hắn có mày chuột mắt chuột, cho người ta một cảm giác rất gian xảo, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể nhìn ra vị thử thần này thấy hắn, dường như rất vui mừng. Biết được lai lịch của hai vị thọ thần và thử thần này, Thạch Tuyên và lão giả râu trắng bên cạnh đều kính cẩn nghiêng mình, bất luận thực lực của họ rốt cuộc ra sao, nhưng họ đều là tổ thần linh đời đầu, chỉ riêng thân phận này đã đáng để những hậu bối như họ ngưỡng mộ vô hạn. Những thần linh cùng lứa với họ gần như đều đã ngã xuống, mà hai vị này lại may mắn sống sót, cũng không thể không nói là vận may của họ, vị thọ thần này cảm khái cũng không phải không có lý do. Hai vị tiền bối, xin mời. Thạch Tuyên cung kính hành lễ, lúc này mới rút ra tạo hóa đoạn kiếm, không dám xem thường chút nào. Không ngờ tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên vừa mới rút ra, thử thần liền khẽ hừ một tiếng, mà thọ thần dường như cũng phát hiện ra, mắt của hai vị tổ thần linh cùng lúc nhìn chằm chằm vào tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Hai vị, lão giả râu dê có chút ngỡ ngàng. Một lúc lâu sau, con chuột tinh kia mới trừng mắt nhìn hắn một cái, thở ra một hơi nói, lão dê giả, uổng cho ngươi còn là lão tổ tông của ma tộc ma giới, vậy mà ngay cả vũ khí này là gì cũng không biết. Lão giả râu dê sững sờ, không kìm được mà bướt bướt bộ râu của mình, trầm ngâm nói, đây dường như là một món thái cổ thánh khí bị khiếm khuyết, còn về lai lịch của nó, ta nhất thời không nhớ ra được. Lão dê giả thật là kiến thức nông cạn. Thọ thần không kìm được mà kêu lên, trong giọng nói có vài phần kích động, đây là kiếm của đế vương, là kiếm tạo hóa của đế vương đó. Lời này vừa thốt ra, lão giả râu dê toàn thân khẽ run lên, so ra, cảm giác kinh ngạc của Mã Đầu Minh Hoàng và Như Ma Vương thấp hơn nhiều. Chúng ta không thể nhận nhầm được, đây là mảnh vỡ của thanh kiếm đó, tuy không phải là tạo hóa đoạn kiếm hoàn chỉnh, nhưng mà trên đời này lại có người có thể sử dụng được di vật của đế vương sao? Tiểu tiểu huynh đệ, người rốt cuộc là ai? Thử thần không tìm được mà nhìn Thạch Tuyên, đặc biệt là ánh mắt như đang nhìn một món chí bảo. Tại hạ Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cung kính hành lễ, đáp. Thạch Tuyên có thể sử dụng di vật của đế vương, lẽ nào ngươi là thử thần? Dường như đã nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động, cùng lúc trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn và thọ thần nhìn nhau một cái, rồi cuối cùng mở miệng nói, ngươi nắm giữ vật của đế vương, trong mắt chúng ta, chẳng khác nào đế vương đích thân tới, chúng ta cho dù có lá gan lớn bằng trời cũng vạn lần không dám động thủ với ngài. Ải thứ 7 và ải thứ 8, coi như ngươi đã qua. Nói xong, hai vị tổ thần linh lại cung kính hành lễ, cúi người bái lạy Thạch Tuyên. Trong nhất thời, Thạch Tuyên và Mã Đầu Minh Hoàng họ đều sức sở, lão giả râu trắng không kìm được mà giật giật bộ râu của mình nói, như vậy cũng được sao? Thử thần trừng mắt nhìn hắn một cái, ải thứ 7 và ải thứ 8 do chúng ta cai quản, chúng ta tự nguyện nhận thua, có gì không được? Tự nhiên cũng không vi phạm quy tắc của thiên giới tháp. Không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, tiểu tử, xem ra ngươi đã vượt qua 8 ải liên tiếp rồi sao? Chậc chậc, ải tiếp theo chính là tòa tháp thứ 9 rồi. Như Ma Vương vừa nói đến đây, đột nhiên dùng mình một cái, dường như đã nghĩ tới điều gì, chờ đã, ải thứ 9. Đó chẳng phải là nơi mà vị đó trấn giữ sao? Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, dường như đã nghĩ tới thứ gì đó đáng sợ. Thử thần thì nhìn về phía Thạch Tuyên, nói, ngươi nhất định phải đi tiếp sao? Nói ra thì, tám ải đầu tiên của chúng ta cũng không được xem là khó khăn đến thế, nhưng bắt đầu từ ải thứ 9, nếu chưa đạt đến tầng thứ đỉnh cao nhất của thần hoàng, thì căn bản không cần phải thử. Hơn nữa, cho dù thật sự đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của thần hoàng, cũng chưa chắc có thể thắng chắc. Có thể nói, bốn ải cuối cùng mới là những cửa ải thật sự khó khăn nhất, ngoài thái cổ chi tổ có thể vững vàng vượt qua, chỉ cần chưa đến cảnh giới thái cổ thì gần như rất khó có thể vượt qua. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thử thần rất nghiêm túc nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vẫn chỉ mỉm cười, nói, tại hạ cũng không có nắm chắc hoàn toàn, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức, ít nhất để bản thân không phải hối hận vì đã không thử. Thấy Thạch Tuyên nói như vậy, vị thử thần này cũng không còn gì để nói, chỉ nói, nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi, đến ải thứ 9, gã canh giữ ải thứ 9 kia hiếu chiến như mạng, ngươi phải cẩn thận mọi bề. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết rồi. Thạch Tuyên hành lễ với thử thần, sau đó, một đoàn người bắt đầu lên đường, đi vòng qua tòa tháp khổng lồ thứ 7 và thứ 8, bắt đầu hướng về 4 tòa tháp cuối cùng, khó khăn và nguy hiểm nhất của tầng thứ 9 thiên giới tháp. Theo lời của thử thần và thọ thần, sự tồn tại trấn giữ ải thứ 9 còn đáng sợ hơn cả hai người họ cộng lại, đó là một hung thần vô địch trong truyền thuyết, thần uy khó lường, đã đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả Như Ma Vương, Mã Đầu Minh Hoàng khi nhắc đến vị tháp chủ thứ 9 này, cũng không tìm được mà biến sắc, không muốn nói nhiều, dường như ngay cả họ cũng khiếp sợ trước uy danh của vị tháp chủ thứ 9 này. Thạch Tuyên vì muốn tìm lại linh hồn cuối cùng cho Lily, để linh hồn của nàng được viên mãn, bất kể thế nào, hắn cũng phải đi tiếp, phải đến thế giới khác của thiên giới tháp xem thử, đó là lời hứa của Thạch Tuyên với Lily, cho dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, hắn cũng phải làm được. Thạch Tuyên nhìn sắc mặt của thử thần và những người khác, đại khái có thể đoán được vị tháp chủ thứ 9 này chắc chắn là một sự tồn tại đáng sợ và mạnh mẽ vô cùng, nếu không thì tuyệt đối không thể có được uy thế như vậy, chỉ là, vị tháp chủ thứ 9 này, rốt cuộc đã mạnh đến cảnh giới nào? Thạch Tuyên cũng cảm thấy hưng phấn. Trang bị thú thần hợp thể đều đã được giải trừ. Thạch Tuyên muốn dùng trạng thái tinh thần đỉnh cao sung mãn nhất để đối phó với 4 trận ác chiến sắp tới. Chỉ cần vượt qua 4 tòa tháp nữa, hắn có thể tiến vào tầng tiếp theo của thiên giới tháp. Đến rồi. Cuối cùng, thử thần và thọ thần phía trước dừng lại, cách họ khoảng vài nghìn mét, một tòa tháp khổng lồ sừng sững mọc lên từ mặt đất, bởi vì tòa tháp khổng lồ này được xây dựng trên một đỉnh núi cũng khổng lồ không kém, nên trông càng thêm cao lớn và hiểm trở, một luồng khí tức hung hiểm không tả xiết tập vào mặt. Bây giờ rời đi, vẫn còn kịp. Thử thần vừa nói đến đây, Thạch Tuyên đã không nói một lời, đột nhiên bụt một tiếng đã ở ngoài xa nghìn mét, trang bị trên người lần lượt hiện ra. Thân hình lơ lửng bay lên, đã đến trước tòa tháp cao được xây trên một ngọn núi khổng lồ. Hai, cái tính này, quả nhiên giống hệt đế vương. Thử thần thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia kích động và hưng phấn, dù sao, đây cũng là sân khấu tốt nhất để xem Thạch Tuyên rốt cuộc mạnh đến mức nào, sự đáng sợ của vị tháp chủ thứ 9 này là không cần bàn cãi, mà Thạch Tuyên rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào trước mặt vị tháp chủ này, rất nhanh sẽ rõ. Thạch Tuyên tiến gần tòa tháp cao đó, còn chưa kịp nói, không khí cách đó vài trăm mét đột nhiên khẽ động, gần như không có dấu hiệu báo trước, trước mặt trong hư không đã xuất hiện thêm một bóng người. Chắp tay sau lưng đứng đó, toàn thân hơi ngả màu vàng, mặt như tượng đồng, trên trán có hai chiếc sừng cong nhỏ màu đen như sắt, là một người đàn ông có lông mày rộng, nếu không phải vì hai chiếc sừng đen nhỏ trên trán, hắn gần như giống hệt con người. Giỏi, có chí khí. Vị tồn tại này, chắp hai tay sau lưng, nhìn Thạch Tuyên, khẽ gật đầu. Thạch Tuyên chắp tay, tại hạ Thạch Tuyên, không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào. Xưng hô à, ngươi cứ gọi ta là Si Thiên đi. Người đàn ông ra đồng, khẽ gật đầu với Thạch Tuyên, rồi đưa ra tay trái nói, mời. Si Thiên Thạch Tuyên khẽ lẩm nhẩm, giữa hai hàng lông mày hào quang bắn ra, một cột sáng xanh, một cột sáng đỏ bay vút lên trời, lục dục thanh long thần và cứu cực chu tức thú đã được triệu hồi ra. Người đàn ông ra đồng tên Si Thiên trước mắt này cho hắn một cảm giác gáp bức đáng sợ không thể tả, cảm giác này là chưa từng có kể từ khi tiến vào tầng thứ 9 của Thiên Giới Tháp, do đó hắn không dám sơ suất chút nào, lập tức triệu hồi hai đại thánh thú để tiến hành thú thần hợp thể. Ở phía xa, lão giả râu trắng cũng cảm nhận được cảm giác gáp bức đáng sợ khó hiểu, không kìm được mà hỏi, vị tháp chủ thứ 9 này rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao lại khiến các vị kiêng dè như vậy? Thử thân nhìn hắn một cái, mới khẽ thở ra một hơi, nói, hung thần mạnh nhất thời thượng cổ là ai, ngươi có biết không? Lão giả râu trắng gật đầu nói, thời thượng cổ, anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng nói đến người dám xưng là hung thần mạnh nhất xứng đáng không hổ thẹn, thì chỉ có binh chủ chiến thần Sibiu tranh đấu với Hiên Viên đại đế, chỉ là, vị tháp chủ thứ 9 này, lẽ nào có quan hệ gì với vị chiến thần đó? Vị Sibiu đó khởi binh cùng hoàng đế Hiên Viên tranh đoạt thiên hạ, cùng khởi sự với Sibiu còn có 81 vị huynh đệ của hắn, 81 vị huynh đệ này đầu đồng chắn sát, đều luyện thành bản lĩnh vô thượng, mà trong 81 vị huynh đệ họ Si đó, lại có một người mạnh nhất, tên là Si Thiên, chính là vị tháp chủ thứ 9 trước mắt này, trong thần hoàng, gần như không có đối thủ. Nói đến đây, không kìm được mà thở dài một hơi, huyết thống của họ Si, thật sự là hung thần bẩm sinh chuyển thế, cho dù là đối thủ có sức mạnh cung cấp, cũng vạn lần không thể tranh đấu ngang hàng được. Lời của thử thần khiến lão giả râu trắng lòng lạnh toát, không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, huynh đệ của hung thần Sibiu. Si Thiên Thạch Tuyên lúc này không hề biết người đàn ông đầu đồng chán sắt trước mắt mình lại chính là một sự tồn tại đáng sợ thời thượng cổ trong truyền thuyết, người cùng với Sibiu đều sở hữu huyết mạch hung thần, là một vị thần cổ đại đã trải qua những trận chiến và sát kiếp tàn khốc thời thượng cổ mà vẫn còn sống sót. Vị trước mắt này sở hữu vinh quang vô thượng thần hoàng vô địch. Mời. Tay trái duỗi ra, long tí hóa thành, sau lưng vang lên hai tiếng rắc rắc giòn giã, chu tước chi rực răng ra, bóng Thạch Tuyên văng lên, đã lao tới. Trận chiến giữa hai tồn tại mạnh nhất trong thần hoàng đã bắt đầu. Chương 1517, thần hoàng vô địch Si Thiên trước mắt, không ngờ lại là huynh đệ của hung thần Sibiu trong truyền thuyết. Phải biết rằng, thời thượng cổ, Sibiu sở hữu sức mạnh của thái cổ chi tổ, có thể sánh ngang với thái cổ thần linh, chỉ là sau này đã thất bại và ngã xuống trong cuộc tranh đấu với hoàng đế Hiên Viên, mà vị Si Thiên này tuy không mạnh mẽ như Sibiu, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, thậm chí được xưng là thần hoàng vô địch. Trong thần hoàng, hắn chưa từng có đối thủ, mà lúc này, Thạch Tuyên, người thách đấu hắn, cũng vậy, sau khi trở thành thần hoàng, chưa từng nếm mùi thất bại, cũng có thể được xem là một tồn tại thần hoàng vô địch. Trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất trong thần hoàng đã bắt đầu. Thạch Tuyên triệu hồi lục dực thanh long thần và cứu cực chu tức thú giáng lâm, giữa hai hàng lông mày hào quang bắn ra, trong nháy mắt tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Thú thần hợp thể, tổng bên bị, 3.350.000 điểm tổng ma năng, 3.000.000 điểm tổng tấn công, 510.000 điểm tổng phòng ngự, 230.000 điểm tổng tốc độ, 32 điểm vũ khí, hỗn độn trùng, tạo hóa đoạn kiếm trang bị, 16 sinh mệnh chi dự, 17 đế vương thủ sáo, 17 đế vương hoàn quán, 17 đế vương hạng liên. Một tiếng gầm nhẹ, Thạch Tuyên lật tay phải, tạo hóa đoạn kiếm hiện ra, liền tấn công về phía Si Thiên. Si Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng, chỉ là mắt bắn ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào tạo hóa đoạn kiếm đang tấn công tới của Thạch Tuyên, mãi cho đến khi tạo hóa đoạn kiếm đến ngay đỉnh đầu, mới cuối cùng đưa tay ra, chỉ đưa ra một ngón trỏ, co lại, rồi búng ra. Ken một tiếng trong trẻo vang lên, một ngón trỏ đã búng vào tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên. Một tiếng hừ nhẹ, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy tạo hóa đoạn kiếm như bị một luồng sức mạnh đáng sợ không thể tả nổi đánh trúng, hổ khẩu nóng lên, không ngờ lại không cầm chắc được, tạo hóa đoạn kiếm vút một tiếng bay văng ra xa. Sao có thể? Hai mắt Thạch Tuyên mở to, vừa mới kịp nói ra hai chữ, ngực đã trúng một quyền nặng nề. Âm một tiếng vang trời, xương ngực vỡ nát, lồng ngực trong nháy mắt nổ tung thành một lỗ máu trong suốt. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, lộn nhào bay ra xa, tổng bền bị từ 3.350.000 điểm ban đầu giảm mạnh xuống còn 290.000 điểm. Phải biết rằng, Thạch Tuyên có phòng ngự cao tới 230.000 điểm, lúc này trúng một quyền của Si Thiên, bền bị lại giảm mạnh xuống còn 290.000 điểm. Điều này có nghĩa là, đòn tấn công vừa rồi mà Thạch Tuyên phải chịu, đã đạt đến con số đáng sợ hơn 3 triệu điểm. Một quyền thủy ý, lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, lồng ngực Thạch Tuyên bị đánh thủng một lỗ lớn trong suốt, lộn nhào bay ra xa, không kìm được mà gầm lên một tiếng, sức mạnh lan tỏa, vết thương phục hồi, đôi cánh sau lưng vỗ một cái, đã ổn định được thân hình trên không, không cần suy nghĩ, năng lượng của bị diệt giả và sáng tạo giả bùng nổ trong hai tay, sức tấn công trong nháy mắt tăng thêm 100.000 điểm, đạt đến cảnh giới 610.000 điểm, bóng người lại nhón lên, tấn công lần thứ hai. Sau khi Si Thiên một quyền đánh bay Thạch Tuyên, không hề chủ động tấn công, vẫn chắc một tay sau lưng lơ lửng trong hư không, thần uy khí thế không tả xiết, cái thế vô song. Những người quan chiến ở xa đều không kìm được mà thán phục, mặc dù lão giả râu trắng rất tin tưởng Thạch Tuyên, lúc này cũng không kìm được mà giơ ngón tay cái lên, không hổ là người sở hữu huyết mạch giống với Sibiu, chỉ riêng khí thế phong thái này đã không phải là hạng người như chúng ta có thể sánh kịp. Mã Đầu Minh Hoàng nhìn từ xa, cũng không kìm được mà chắp tay, niệm một tiếng Phật hiệu, vị Si Thiên thí chủ này thật sự đã luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực, so với thái cổ chi tổ trong truyền thuyết, e là cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng đó. Trong tiếng cảm thán của mọi người, Thạch Tuyên ở phía xa đã liên tục kích hoạt sức mạnh của hủy diệt giả và sáng tạo giả, đẩy sức mạnh lên đến cảnh giới đáng sợ 610,000 điểm, cầm tạo hóa đoạt kiếm, một lần nữa toàn lực tấn công, lần này, Thạch Tuyên không còn cần chiến, mà là vung tạo hóa đoạt kiếm, dùng sức mạnh cường đại liên tiếp bắn ra 10 đạo hỗn độn kiếm khí khổng lồ, chém về phía Si Thiên. Lần giao thủ đầu tiên, Thạch Tuyên đã có thể nhìn ra Si Thiên giỏi cận chiến, do đó lần này Thạch Tuyên chỉ lao đến cách Si Thiên khoảng 100 mét, rồi dùng tạo hóa đoạt kiếm, biến năng lượng hỗn độn của mình thành 10 đạo kiếm khí khổng lồ, vắt ngang 100 mét, chém xuống nặng nề, trong nháy mắt đã khóa chặt mọi đường lui của Si Thiên, ép hắn phải đối đầu trực diện. Si Thiên đối mặt với 10 đạo kiếm khí khổng lồ 100 mét, vẫn không hề nao núng, tay phải chắp sau lưng, tay trái nắm thành quyền, ken 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 liên tiếp 10 tiếng nổ vang, 10 đạo kiếm khí chém tới không ngờ đều bị nắm đấm của Si Thiên đánh tan, lại vung tay một cái, không khí nổ vang, năng lượng đáng sợ lại ngưng tụ thành một nắm đấm hư không khổng lồ, đánh mạnh về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ mình đã nâng sức mạnh lên 610,000 điểm, 10 đạo hỗn độn kiếm khí toàn lực chém ra lại dễ dàng bị Si Thiên đánh tan như vậy, trong lòng kinh hãi, hắn cũng xúc lực vung quyền vào hư không, đánh ra một luồng quyền kình đáng sợ, rít gào bay tới. Vung tay, hủy diệt quang tiên vung ra, chát một tiếng, quất mạnh vào luồng quyền kình của Si Thiên, lập tức, năng lượng chấn động không ngừng, hủy diệt quang tiên đánh tan luồng quyền kình đó. Hay. Si Thiên cuối cùng cũng hét lên một tiếng, bóng người đã động, vụt một tiếng đột nhiên biến mất trước mặt Thạch Tuyên, lúc xuất hiện lại, đã bất ngờ ở sau lưng Thạch Tuyên, tay trái giơ ra, đánh về phía đầu Thạch Tuyên, chiêu thức đơn giản, không chút hoa mỹ. Thạch Tuyên không nói một lời, tay phải xoay một cái, tạo hóa đoạn kiếm vung ra sau lưng, tay trái lại lần, tiếng xèo 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 vang lên liên tục, long tí màu xanh hóa ra, xoay người đánh mạnh ra, phản kích về phía Si Thiên. Si Thiên đưa một tay ra, một tay đã tóm lấy long tí của Thạch Tuyên. Ông một tiếng, không khí rung chuyển, sức mạnh đáng sợ của hai bên va chạm, Thạch Tuyên gầm dài, long tí vung mạnh, tạo hóa đoạn kiếm liên tiếp đánh ra, Si Thiên đột nhiên cười khẽ, buông tay, thân hình lùi lại đã ở ngoài xa nghìn mét, rồi hai tay lại chắp sau lưng, nhìn Thạch Tuyên, chậm rãi gật đầu, không tệ. Trên mặt lộ ra một tia hài lòng. Hiển nhiên biểu hiện vừa rồi của Thạch Tuyên khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Thạch Tuyên hạ tạo hóa đoạn kiếm xuống, một phen giao thủ vừa rồi, Thạch Tuyên tuy đã liên tục kích hoạt sức mạnh của hủy diệt giả và sáng tạo giả, cũng không chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí so ra, vẫn rơi vào thế hạ phong, vị Si Thiên này được xưng là thần hoàng vô địch, tuyệt không phải là hư danh. Tuổi con trẻ, đã có bản lĩnh như vậy, thảo nào có thể vượt qua 8 hải liên tiếp, nhưng nếu chỉ có vậy, ngươi còn kém xa lắm, nếu bản lĩnh của ngươi chỉ đến thế, ngươi sẽ phải dừng bước tại đây. Giọng của Si Thiên đột nhiên cao lên, ngươi khiến ta cảm thấy hưng phấn, tiếp theo, hãy để ta xem, ngươi có thể chống đỡ được mấy phần sức mạnh của ta. Giọng nói đột nhiên cao vút, thân hình của Si Thiên đầu đồng trắng sắt, dần dần sáng lên, toàn thân trên dưới như đột nhiên được phủ một lớp dầu màu vàng nóng, mà Thạch Tuyên thì lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa từ thân thể của Si Thiên khuếch tán ra. Sức mạnh thật sự sắp được thi triển. Chương 1518, chân thân của 11 thiên Thạch Tuyên không kìm được mà siết chặt tạo hóa đoạn kiếm, sức mạnh của hỗn độn chi tử trong hai tay cuồn cuộn dâng trào, hai mắt như điện, khóa chặt vị Si Thiên. Một phen giao thủ vừa rồi, Thạch Tuyên đều rơi vào thế hạ phong, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn trở thành thần hoàng, khiến Thạch Tuyên cảm thấy máu nóng sôi trào, dục vọng cầu thắng mãnh liệt đang thiêu đốt cơ thể hắn. Hét. Si Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, như hổ gầm núi rừng, lần đầu tiên ra cả hai tay, trong khoảng thời gian chưa đến một phần bản giây, ít nhất đã tung ra hơn 100 cú đấm, khuấy động những luồng năng lượng dao động đáng sợ vô cùng, như cuồng phong báo tác, điên cuồng chút xuống Thạch Tuyên. Uy lực của mỗi đòn tấn công tuyệt đối không dưới 600,000 điểm. Thạch Tuyên không nói một lời, vung tạo hóa đoạn kiếm, từng đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra, va chạm với quyền kình của Si Thiên, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm liên tục không dứt. Không khí chấn động không ngừng, bóng dáng hai bên liên tục lóe lên trong hư không, thỉnh thoảng lại va chạm mạnh vào nhau, năng lượng đáng sợ lan tỏa khắp nơi, ngay cả những tồn tại mạnh mẽ như Mã Đầu Minh Hoàng và Thử Thần, cũng là thần hoàng, trước uy thế đáng sợ này, cũng không thể không lùi lại, để tránh bị thương oan. Sảng khoái, ha ha, tiểu tử. Tiếng cười đáng sợ của Si Thiên vang lên trên không, ngay sau đó thân thể hắn bắt đầu lớn lên, rất nhanh đã vượt qua nghìn mét, hóa thành một người khổng lồ đáng sợ với thân hình kim cương đầu đồng trắng sát, không chỉ vậy, dưới hai tay của hắn lại mọc thêm bốn cánh tay nữa, trên vai trái lại có thêm một khuôn mặt quỷ dữ tợn, trên vai phải lại có thêm một khuôn mặt ma đen kịt, không ngờ lại hóa thành một người khổng lồ quái vật ba đầu sáu tay. Đây mới là bộ mặt thật của Si Thiên, hiện ra chân thân này chính là dấu hiệu cho thấy Si Thiên đã sử dụng sức mạnh thật sự. "Tiểu tử, chết đi." Tiếng gầm đáng sợ như sấm giữa trời quang, người khổng lồ nghìn mét xài bước lớn, đột nhiên từ cặp sừng sắt trên trán bắn ra hai cột sáng, bắn về phía Thạch Tuyên, sáu cánh tay còn lại cùng lúc giăng ra, đánh mạnh tới, chỉ cần Thạch Tuyên bị một trong những cánh tay đó chạm phải, đều sẽ có kết cục xương tan thịt nát. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chưa từng có, không kìm được mà ném tạo hóa đoạn kiếm ra từ xa, lại lật tay trái, hỗn độn trung hiện ra, năng lượng hỗn độn giáng lâm, bị Thạch Tuyên một trường đánh mạnh vào bên trong hỗn độn trung. Chương 1519, đại nhật như lai vàng, một tiếng nổ lớn, năng lượng hỗn độn thúc đẩy hỗn độn trung, khiến nó hiện ra to lớn như bầu trời, bay vút lên không, rồi chụp xuống người khổng lồ do đản thiên hóa thành. Lại vỗ nhẹ sau lưng, thất thải thánh vũ đặc trưng của Chu Tước Thánh thú bay lên, quét mạnh xuống. Bảy luồng cầu vồng bảy màu vừa hạ xuống đã đánh văng hai cột sáng bắn ra từ cặp sừng sắt của đản thiên. Thạch Tuyên liền lao vút lên trời, bổ nhào về phía gã khổng lồ. Tuy đản thiên hóa thành người khổng lồ, sức mạnh tăng lên, nhưng ngược lại, trong cận chiến, thân hình khổng lồ ngàn mét lại không linh hoạt bằng Thạch Tuyên. Hỗn độn trung to như trời, từ trên không chụp xuống, Đạn Thiên không dám kinh suất. Hắn cũng đã từng nghe qua cái tên Hỗn độn trùng, đây là thánh khí của Hỗn độn chi mẫu, một trong những thủy tổ mạnh nhất trong truyền thuyết, sao hắn dám lơ là? Cái đầu bên trái và cái đầu bên phải đồng thời phun ra một cột sáng, hai cột sáng khổng lồ cuốn lấy nhau, tạo thành một đám mây mù như muốn nuốt chửng trời đất. Đám mây mù này bốc lên, lại có thể đỡ được Hỗn độn trùng đang rơi xuống, khiến nó không thể chụp xuống được. Một trong những cánh tay tung một đòn mạnh, đánh văng tạo hóa đoạn kiếm mà Thạch Tuyên ném tới. Năm cánh tay còn lại đã áp sát trước mặt Thạch Tuyên. Thân hình Thạch Tuyên lóe lên liên tục, thi triển Long Võ Bát Bộ giữa không trung, trong tiếng bù bù, hắn đã né được năm cánh tay của Đan Thiên, Long Tí tung một đòn sấm sét. Rắc, một tiếng giòn tan, cú đấm đã đệm thẳng vào lồng ngực của Đan Thiên. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, lồng ngực Đan Thiên phát ra âm thanh chói tai như kim loại va chạm, thân hình kim căng của hắn cũng lõm vào một mảng theo cú đấm của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên có thể thấy rõ tổng độ bền của Đan Thiên từ 320 vạn điểm đã giảm mạnh xuống còn hơn 280 vạn điểm. Nhưng Thạch Tuyên còn chưa kịp vui mừng, trong tiếng gầm thét kinh hoàng sau khi trúng đòn, cái miệng ở giữa của Đan Thiên đột nhiên phun ra một cột năng lượng, oanh kích dữ dội. Thạch Tuyên ở quá gần, không thể né tránh, bị cột năng lượng này đánh trúng, hắn hự một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, thân hình lộn nhào bay ngược ra xa. Sức tấn công của Đan Thiên đã trở nên mạnh hơn. Thạch Tuyên dính phải cột năng lượng đáng sợ này, độ bền của hắn từ 290 vạn điểm lập tức giảm mạnh xuống còn 251 vạn điểm. Cộng thêm 23 vạn điểm phòng ngự mà Thạch Tuyên có được sau khi thú thần hợp thể, một đòn cột sáng của Đan Thiên lại có sức tấn công đạt tới 70 vạn điểm kinh hoàng. Lộn nhào bay ra, Thạch Tuyên gầm lên, kẻ thôn vệ màu xanh lá ở mi tâm và kẻ dung hợp màu vàng ở lồng ngực gần như nổ tung cùng lúc, sức tấn công cuối cùng cũng được đẩy lên trạng thái đỉnh cao không chút giữ lại. Tứ tử chi lực toàn khai, Thạch Tuyên gầm lên như sấm, thân thể vừa bị thương đã hồi phục lại. Hắn hét lớn một tiếng, triệu hồi hỗn độn trùng, rồi lại ném mạnh ra, cùng với tạo hóa đoạn kiếm, hai món thái cổ thánh khí mang theo sức tấn công vượt quá 70 vạn điểm cùng lao về phía Đan Thiên. Tay trái lật lại, thanh long chi giáp hiện ra, tay phải giơ ra, thất thải thánh vũ bay lên. Hai tay Thạch Tuyên cầm sức mạnh của thánh thú, một lần nữa lao lên. Lần này, Thạch Tuyên cuối cùng đã hoàn toàn phô diễn sức mạnh tối cường của bản thân. Mọi người đang chiến đấu ở phía xa đều cảm thấy kinh tâm động phách. Sự hùng mạnh của Đan Thiên không cần phải bàn cãi, kẻ mang huyết mạch tương đồng với hung thần Đan Vưu thời thượng cổ, được mệnh danh là thần hoàng vô địch, tự nhiên không phải hư danh. Sau khi hắn hiện ra thực thể ba đầu sáu tay, sức mạnh kinh khủng của hắn khiến mọi người đều kinh hãi. Nhưng lúc này, Thạch Tuyên tứ tử chi lực toàn khai, các đại thánh khí đều được tung ra, lại thể hiện sức mạnh không hề thua kém Đan Thiên, điều này càng khiến mọi người chấn động. Sự hùng mạnh của Thạch Tuyên đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, ngoại trừ lão giả râu bạc. Đan Thiên cũng gầm lên đòn đánh, cặp sừng sắt trên đầu và miệng đều phun ra những cột năng lượng đậm đặc, điên cuồng bắn về phía hỗn độn trùng và tạo hóa đoạn kiếm đang lao tới, còn sáu cánh tay hợp lại thì đấm mạnh về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên gầm lên, thất thải thánh vũ quét một cái, va chạm với sáu cánh tay kim cang của Đan Thiên. Sức mạnh của cả hai đều đã được đẩy đến cảnh giới 70 vạn điểm kinh hoàng, cú va chạm như vậy khiến cả hư không của tầng thứ 9 cuối cùng cũng nứt ra một khe hở màu đen khổng lồ. Thân hình của hai vị thần hoàng lóe lên, lại chui vào trong khe nứt màu đen đó và biến mất. Hừ, mọi người đều giật mình, không kìm được mà chạy đến gần, nào ngờ ngay sau đó bên trong lại nứt ra một khe hở màu đen khác, một vụ nổ năng lượng kinh hoàng đã xảy ra bên trong. Thử thần, Mã Đầu Minh Hoàng, Lưu Ma Vương tất cả đều kinh hãi, vội vàng lùi lại. Dù vậy, họ vẫn bị năng lượng kinh hoàng xung kích, không ít người đã không kìm được mà phun ra máu. Chỉ thấy không gian không ngừng vỡ vụn, Thạch Tuyên và Đản Thiên lại hiện ra, cả hai đều đã bị thương. Trên thân hình kim cang của Đản Thiên có thêm hai cái hố lớn lõm vào, còn Thạch Tuyên cũng có sắc mặt dữ tợn. Cả hai đã đánh đến mức nổi điên, đều dốc toàn lực, thế phải hoàn toàn áp đảo đối thủ. Hai người lúc gần lúc hiện trong hư không, không gian tầng thứ 9 liên tục sụp đổ, những người quan chiến ở xa đều cảm thấy tim đập chân run, trận chiến giữa Thạch Tuyên và Đan Thiên đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai cánh tay bên trái của Đan Thiên bị đánh nát, cùng lúc đó lưng của Thạch Tuyên bị một đòn nặng, thân thể gãy gập làm đôi. Cả hai cùng gầm lên, vừa hồi phục thân thể vừa lùi nhanh lại, kéo giãn khoảng cách. Chỉ trong một thời gian ngắn, độ bền của cả hai đều đã giảm xuống dưới 100 vạn điểm. Mỗi người chỉ có thể chịu thêm 2 đến 3 đòn tấn công của đối phương là độ bền sẽ về không. Một khi độ bền về không, cho dù là tồn tại cấp thần hoàng cũng phải bỏ mạng. Nhóc con, độ bền của chúng ta không còn nhiều nữa, hay là chúng ta cược vào một đòn cuối cùng này, thế nào? Thân thể Đan Thiên đã hồi phục hoàn toàn, đột nhiên đề nghị bằng một giọng nói vang như sấm. Ngay cả hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Thạch Tuyên như thế này nữa, mà muốn dùng một đòn phân thắng bại. Dù sao hắn và Thạch Tuyên cũng không có thù sâu oán nặng, hắn chỉ là người bảo vệ của ải thứ 9 này mà thôi. Thạch Tuyên cũng có cùng suy nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đan Thiên trước mắt có sức mạnh để đối đầu với mình. Bây giờ hắn đã tứ tử chi lực toàn khai mà vẫn không chiếm được thế thượng phong tuyệt đối, hắn cũng không muốn thực sự bước vào cuộc chiến sinh tử với Đan Thiên. Gật đầu đồng ý với đề nghị của Đan Thiên, Thạch Tuyên liền hợp nhất tứ tử chi lực, sức mạnh của Thanh Long và Chu Tước Thánh Thú cùng với năng lượng hỗn độn, đẩy sức mạnh toàn thân lên đến đỉnh điểm. Tất cả sức mạnh đều dần dần ngưng tụ vào tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải, một đòn mạnh nhất sắp được tung ra. Đan Thiên thấy Thạch Tuyên đồng ý, cũng chắp sáu tay lại, kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Cả ba cái đầu đều phun ra năng lượng hùng hực, cùng bắn vào thủ ấn mà mình kết thành, tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ. Bên trong quả cầu năng lượng phát ra những tiếng nổ lách cách, năng lượng không ngừng được Đan Thiên nén lại, khiến năng lượng bên trong quả cầu ngày càng kinh khủng. Khi được nén đến giới hạn, nó sẽ bùng nổ ra một sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng. Hét. Sau khi quả cầu năng lượng của Đan Thiên được nén đến giới hạn, hắn gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. thân hình kim căng ngàn mét mang theo quả cầu năng lượng đó lao tới. Toàn bộ sức mạnh của Thạch Tuyên đều ngưng tụ vào tạo hóa đoạn kiếm, hắn kéo kiếm xuống rồi vung lên, cuối cùng vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ, đế vương kỳ phân hải đã được tung ra. Đòn tấn công mạnh nhất của hai thần hoàng tối cường gần như va chạm vào nhau trong một phần bạt giây. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến lão giả râu bạc, Mã Đầu Minh Hoàng đang quan chiến ở xa cũng phải bị thay lùi lại. Chỉ thấy hư không đột nhiên sụp đổ thành một hố đen khổng lồ chưa từng có. Một lúc lâu sau, hố đen dần thu hẹp lại, hư không trở lại như cũ. Lão giả râu bạc, Mã Đầu Minh Hoàng, Thử Thần, Thọ Thần mới vội vàng chạy đến trung tâm, muốn xem kết quả cuối cùng của trận chiến này ra sao. Đến gần, họ lại thấy Thạch Tuyên và Đản Thiên đều đang ngồi xếp bằng trong hư không, nhìn nhau rồi cùng cười ha hả, cùng đứng dậy. Mã Đầu Minh Hoàng và lão giả râu dê đều nhìn họ với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Lão giả râu dê vuốt bộ râu dê của mình, nói: "Hai vị, không biết thắng bại thế nào?" Thạch Tuyên cười khổ nói: "Đòn cuối cùng, chúng ta đều đã dốc toàn lực, nhưng vẫn khó phân thắng bại, thế này thì phải làm sao đây?" Đản Thiên lại mỉm cười: "Tuy ta và Thạch tiểu huynh đệ ngang tài ngang sức, nhưng nói về tuổi tác, ta không biết lớn hơn hắn bao nhiêu. Tính như vậy, ta thua là cái chắc, trận thắng này, tự nhiên là Thạch tiểu huynh đệ thắng rồi." Nói đến đây, Đản Thiên cười ha hả: sảng khoái, đã nhiều năm rồi không được đánh một trận sảng khoái như vậy. Ha ha, đi, đến tòa tháp thứ 10. Tiểu huynh đệ, ngươi đã thắng ta thì nhất định phải thắng một mạch, đánh cho tên tiếp theo một trận ra trò, ha ha." Mọi người xung quanh nhìn nhau, lão giả râu bạc lại có vẻ mặt nghiêm nghị. Phải biết rằng, Đản Thiên trấn giữ tòa tháp thứ 9, nghĩa là phía sau còn có người trấn giữ 3 tòa tháp nữa. Thạch Tuyên dốc toàn lực cũng chỉ có thể đánh hòa với Đản Thiên, vậy thì 3 tòa tháp tiếp theo, Thạch Tuyên có thể vượt qua được không? Thạch Tuyên đã giải trừ trang bị, để độ bền và ma năng đã tiêu hao trong trận chiến vừa rồi hồi phục. Đòn cuối cùng vừa rồi, đế vương kỳ phân hải của Thạch Tuyên đối đầu với quả cầu năng lượng của Đản Thiên, lại là một trận ngang tài ngang sức, lưỡng bại câu thương, không ai chiếm được lợi thế. Nhưng Đản Thiên lại tự nhận thua, do đó, Thạch Tuyên được xem là đã vượt qua hải thứ 9. Tiếp theo, chắn trước mặt hắn còn lại 3 tòa tháp cuối cùng. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút phấn khích, dường như muốn chứng kiến kỳ tích có thể xảy ra. Đã nhiều năm không có ai thành công vượt qua 12 tòa tháp, ngay cả những người bảo vệ như họ cũng cảm thấy quá cô đơn. Sự xuất hiện của Thạch Tuyên khiến tất cả họ đều phấn chấn. Kẻ trấn giữ tòa tháp thứ 10 này lai lịch cũng không tầm thường. Đản Thiên nhìn Mã Đầu Minh Hoàng một cái, nói: "Lão Mã, ngươi chắc là quen thuộc với tên đó nhất, hay là ngươi giới thiệu đi, để Thạch tiểu huynh đệ lát nữa có thêm vài phần thắng." Thạch Tuyên nghe hắn nói vậy, không kìm được mà nhìn về phía Mã Đầu Minh Hoàng. Mã Đầu Minh Hoàng hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Đản Thiên cười ha hả: "Mã Đầu Minh Hoàng, ngươi đã không còn là Mã Đầu Minh Vương tôn Phật năm xưa nữa, còn lo ngại gì chứ?" Mã Đầu Minh Hoàng thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, rồi mới nói: "Tháp chủ trấn giữ ải thứ 10 là Tỳ Lô Giá Na Phật, lại tự xưng là Đại Nhật Như Lai, là mật tông giáo chủ của Kim Cang giới và Thai Tạng giới." Thạch Tuyên nghe đến đây, trong lòng chấn động, người trấn giữ ải thứ 10 lại là Tỳ Lô Giá Na Phật, một trong ngũ đại giáo chủ của Vạn Phật Chi Quốc. Lão giả râu bạc đã không kìm được mà thốt lên: "Đại Nhật Như Lai sao lại đến đây trở thành người bảo vệ?" Đản Thiên hừ một tiếng: "Trấn giữ thiên giới tháp thì sao? Nếu không phải hắn lanh lợi, sớm chạy đến đây làm tháp chủ, chỉ sợ bây giờ hắn đã sớm bỏ mạng rồi. Nhưng bản lĩnh của Tỳ Lô Giá Na cũng không tồi, có thể trở thành một trong ngũ đại giáo chủ, cũng coi như danh bất hư truyền." Chương 1520, vị Phật mạnh nhất Mã Đầu Minh Hoàng nói: "Vị mật tông giáo chủ này tinh thông các loại thủ ấn, có thể triệu hồi Kim Cang và Thai Tạng hai loại mạn đà la giáng lâm, uy năng vô hạn, cho dù trong ngũ đại giáo chủ cũng là tồn tại hàng đầu." Trong giọng nói của Mã Đầu Minh Hoàng có sự kính sợ rõ ràng, hiển nhiên, vị mật tông giáo chủ Tỳ Lô Giá Na Phật này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Đản Thiên nói: "Tuy ta không ưa gì hòa thượng, nhưng vị Đại Nhật Như Lai này quả thực có bản lĩnh. Ngay cả ta cũng không có lòng tin nhất định có thể thắng được hắn, lát nữa ngươi tuyệt đối không được lơ là." Thạch Tuyên gật đầu, nghe nói người trấn giữ ải thứ 10 lại là một trong ngũ đại giáo chủ năm xưa của Vạn Phật Chi Quốc, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Hắn từng gặp vị dược sư Như Lai Phật, giáo chủ của thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly ở Hoàng Tuyển Chi Quốc. Đối với vị dược sư Như Lai Phật đó, Thạch Tuyên đã không có chút nắm chắc nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi động lòng, không biết trong ngũ đại giáo chủ của Vạn Phật Chi Quốc, dược sư Như Lai Phật và Tỳ Lô Giá Na Phật, vị nào mạnh hơn. Nghe Thạch Tuyên hỏi, mọi người đều sững sờ. Đản Thiên nói: "Họ đều là giáo chủ, chắc là cũng ngang nhau thôi. Nhưng ta cũng chưa từng gặp dược sư Như Lai đó, khó nói ai mạnh hơn. Chuyện này, chắc phải hỏi Mã Đầu Minh Hoàng thôi." "Lão Mã, ngươi biết không?" Mã Đầu Minh Hoàng hơi trầm ngâm rồi nói: "Pháp môn thần thông của dược sư Như Lai và Đại Nhật Như Lai khác nhau, rất khó so sánh ai thắng ai. Nhưng nếu chỉ nói về phương diện chiến đấu, vẫn là Đại Nhật Như Lai nhỉnh hơn một bậc. Trong ngũ đại giáo chủ, bản chức của Đại Nhật Như Lai chính là hộ Phật hàng ma, chiến đấu chính là bản tâm của Đại Nhật Như Lai, giống như chiến thần chuyên về chiến đấu trong các vị thần vậy." Thạch Tuyên hơi giật mình, Tỳ Lô Giá Na Phật này còn mạnh hơn cả dược sư Như Lai. Còn Đản Thiên nghe Mã Đầu Minh Hoàng nhắc đến chiến thần, lại không khỏi có chút thất thần, dường như nghĩ đến chiến thần và hung thần Đản Vưu nổi tiếng nhất thời thượng cổ. Đang nói chuyện, bất chi bất giác, tòa tháp thứ 10 đã đến. Tòa tháp thứ 10 này chính là một tòa Phật tháp, cao chót trời, không thấy đỉnh, xung quanh có mây mù lở lở, một phái khí chất Phật ra. Trong 12 tòa tháp của tầng thứ 9, chỉ có 3 tòa tháp cuối cùng là thực sự cao chót trời, dường như đại diện cho việc chủ nhân của 3 tòa tháp cuối cùng này mới là những tồn tại mạnh nhất trong số những người bảo vệ của cả tầng thứ 9. Đản Thiên nhìn tòa Phật tháp này, khẽ hừ một tiếng, dường như có chút khinh thường. "Tỳ Lô Giá Na Phật, mau ra đây đi, ta biết ngươi chắc chắn đã biết từ lâu rồi, đừng có giúp ở trong đó niệm kinh nữa." Đản Thiên gọi lớn từ xa, giọng hắn như kim loại va chạm, truyền xa vào trong tòa Phật tháp đó, chấn động khiến không khí xung quanh cũng phát ra những tiếng nổ nhẹ. Mặc dù Tỳ Lô Giá Na Phật là một trong ngũ đại giáo chủ năm xưa của Vạn Phật Chi Quốc, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng Đản Thiên dường như không hề để tâm, trong thái độ cũng không có chút tôn kính nào. Mã Đầu Minh Hoàng tuy bây giờ không còn là một trong 15 chủ Phật nữa, nhưng dù sao cũng từng sống ở Vạn Phật Chi Quốc, lúc này nhìn thấy cảnh này vẫn có chút không tự nhiên. Dù sao, Tỳ Lô Giá Na Phật cũng là một trong những giáo chủ có địa vị tôn quý nhất Vạn Phật Chi Quốc. Theo giọng nói của Đản Thiên, trong tòa Phật tháp cao chọc trời không thấy điểm cuối đó, cũng vang lên một giọng nói ôn hòa, Đản thí chủ được mệnh danh là Thần Hoàng vô địch, lẽ nào vị thí chủ vừa tại này ngay cả Đản thí chủ cũng không ngăn được? Lạ thật, lạ thật. Cùng với giọng nói ôn hòa này, phía sau tòa Phật tháp sáng lên một vầng thái dương to như trời. Vầng thái dương từ từ dâng lên, rất nhanh, cả thế giới tầng thứ 9 đều được tắm trong ánh nắng, khắp nơi đều là một mảng ánh sáng trắng, khí tức Phật gia mênh mông tràn ngập cả thế giới. Chỉ một chiêu này thôi, Thạch Tuyên đã không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Thủ đoạn như vậy đã có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi. Vị đại Nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na Phật này, rốt cuộc là thần hoàng hay là thái cổ chi tổ? Tên này, khoe khoang cái gì chứ? Đản Thiên cũng thầm kinh hãi, nhưng miệng lại không chịu yếu thế. Lòng Thạch Tuyên có chút nặng trĩu, hắn từ từ thở ra một hơi. Vị Tỳ Lô Giá Na Phật này có thể trấn giữ tòa tháp thứ 10 cao cấp hơn Đản Thiên, tuyệt không phải hư danh, mà là danh xứng với thực. Chỉ cần nhìn một chiêu này, Thạch Tuyên đã hiểu, Tỳ Lô Giá Na Phật này pháp lực vô biên. Hắn từ từ bước ra, trang bị trên người hiện ra từng món một. Mặc dù đối thủ lần này vô cùng mạnh mẽ, nhưng Thạch Tuyên không hề có ý định lùi bước. Bất kể thế nào, hắn đều phải vượt qua tầng thứ 9, hắn phải đi tìm ba hồn cuối cùng của Lily, để linh hồn nàng được viên mãn, đây là lời hứa của hắn với Lily. "Tiểu thí chủ, ngươi thật sự muốn xông vào hải thứ 10 này sao?" Vầng thái dương này ngày càng lên cao, cuối cùng gần như che khuất cả bầu trời. Cùng lúc đó, giọng nói ôn hòa kia đã đổi sang hỏi Thạch Tuyên. Cùng một lúc, Thạch Tuyên cảm thấy mình bị một ý thức sâu không lường được khóa chặt, ngay lập tức, hắn có cảm giác bị nhìn đấu, như thể trên người không một mảnh vải che thân mà phơi bày dưới ánh nắng và ánh mắt của mọi người. Đây là một cảm giác rất đáng sợ. Thạch Tuyên đã là thần hoàng cấp đỉnh phong, vậy mà lúc này lại có cảm giác bị người ta nhìn thấu hoàn toàn. Kẻ có thể nhìn thấu hắn, lại là một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Dưới sự kích thích của cảm giác bị nhìn thấu này, tứ tử chi lực trên người Thạch Tuyên theo bản năng được kích hoạt toàn bộ, sức tấn công trong nháy mắt tăng vọt 20 bậc điểm. Ngay lập tức, cảm giác khó chịu đó biến mất, Thạch Tuyên đã ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, "Tiền bối thứ lỗi, tại hạ mạo phạm rồi." Hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, dưới chân pháp trận ánh sáng xanh lam xoay chuyển, một luồng sáng xanh và một luồng sáng đỏ lao vút lên trời, Thạch Tuyên đã triệu hồi lục dục Thanh Long Thần và cứu cực Chu Tất Thú. Ánh sáng từ mi tâm bắn ra, luồng sáng xanh và đỏ kia đã lượn một vòng trên không rồi chui vào cơ thể hắn, trong nháy mắt tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, chủ động lao về phía vầng thái dương to như mái vòm trên hư không. Đại Nhật Như Lai, còn có tên là Tỳ Lô Giá Na Phật, chính là mật tông giáo chủ trong ngũ đại giáo chủ mạnh nhất của Vạn Phật Chi Quốc, càng là tôn chủ của Kim Cang và Thái Tạng hai giới, thân phận địa vị vô cùng tôn quý, cùng Dược Sư Như Lai, A Di Đà Phật đều là những tồn tại ngang hàng. Lúc này Thạch Tuyên đối mặt với vị có thể là vị Phật mạnh nhất của Vạn Phật Chi Quốc, đã phát động khiêu chiến. Nếu đã như vậy, chức trách ở đây, tiểu thí chủ, xin mạo phạm. Trên hư không, giọng nói ôn hòa kia chuyển thành phẫn nộ, ngay sau đó từ trong vầng thái dương hiện ra một vị kim cang khổng lồ. Vị kim cang này lưng mang Phật quang, mặt hiện tướng phẫn nộ, lúc này đang gầm lên như sấm, "Bổn tôn Giá Na Kim Cang, hàng ma hộ Phật, mạo phạm Phật tôn, tội không thể tha." Vị khổng lồ tự xưng là Giá Na Kim Cang này, toàn thân sấm sét băng rền, cây kim cang côn trong tay phải bùng ra, dài đến ngàn mét, đập mạnh về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Chương 1521, sức mạnh của Mạn Đà La Thạch Tuyên trong khoảnh khắc vừa rồi đã liên tiếp kích hoạt tứ tử chi lực và tiến hành thú thần hợp thể, đã đẩy sức tấn công của mình lên cảnh giới đỉnh cao 71 bậc điểm. Hắn hiểu rằng, Tỳ Lô Giá Na Phật này có thể là kẻ địch đáng sợ nhất mà hắn gặp phải sau khi thành thần hoàng, hắn tuyệt đối không dám có chút lơ là. Một người là giáo chủ mạnh nhất năm xưa của Vạn Phật Chi Quốc, còn người kia lại sở hữu di vật của đế vương, sức mạnh của đế vương a. Ở phía xa, thử thần trong số các cổ thần linh không kìm được mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé của Thạch Tuyên trên hư không, lẩm bẩm. Đối với những cổ thần linh như hắn và Thọ Thần, đế vương đại diện cho sự trí tôn và mạnh nhất, không có một trong số, mà là tồn tại tuyệt đối. Thạch Tuyên dồn tứ tử chi lực vào tạo hóa đoạn kiếm, dưới sự thúc đẩy của năng lượng hỗn độn, hắn gầm lên một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm bung ra, vừa ra tay đã là đế vương kỹ phân hải. Đản Thiên ở phía xa thấy vậy không khỏi sáng mắt lên, tên lúc này, chiêu này. Hắn tự nhiên nhận ra Thạch Tuyên chính là dựa vào chiêu này để đánh ngang tài ngang sức với quả cầu năng lượng mạnh nhất của mình. Lúc này đứng ngoài cuộc xem, hắn càng cảm nhận được sự kinh khủng của một đòn phân hải này. Phải biết rằng, tổng sức tấn công hiện tại của Thạch Tuyên đã đạt đến 71 vạn điểm kinh hoàng, cho nên một khi hắn thi triển phân hải, sức tấn công mạnh nhất của hắn sẽ đạt đến cảnh giới 100 vạn điểm kinh người. Đây cũng là lý do tại sao Đản Thiên cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Đản Thiên có danh xưng thần hoàng vô địch, nhưng đối mặt với một đòn phân hải cao tới 100 vạn điểm của Thạch Tuyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận hòa. Lúc này trên hư không, Thạch Tuyên không chút giữ lại, vừa ra tay đã là đòn phân hải mạnh nhất, sức tấn công hơn 80 vạn điểm đánh kích ra. Giá Na Kim Cang không thể chống đỡ được sức mạnh điên cuồng như vậy, trong nháy mắt vỡ tan biến mất. Thạch Tuyên đã xông vào trong vầng thái dương trên hư không, lại một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, Thạch Tuyên tung ra đòn phân hải thứ hai. Vầng thái dương như tấm màn che trời này lại hoàn toàn vỡ nát giữa không trung. Mọi người bên dưới đều nhìn đến ngây người, ngay cả Đản Thiên cũng không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Thạch Tuyên một đòn đánh tan Giá Na Kim Cang, một đòn nữa phá nát vầng thái dương trên không, liên tiếp hai chiêu phân hải, sức mạnh kinh khủng mà hắn thể hiện đã hoàn toàn trấn trụ các vị thần hoàng bên dưới. Ngay cả Đản Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, khi đối chiến với mình, Thạch Tuyên vẫn còn nương tay. Chương 1522, chân thân của Tỳ Lô Giá Na Phật phải biết rằng, lúc đó khi Đản Thiên tung ra quả cầu năng lượng để quyết một đòn cuối cùng với Thạch Tuyên, sau đòn đó, hắn đã không còn sức để tung ra một quả cầu năng lượng tương tự. Khi ấy, Đản Thiên cũng nghĩ rằng Thạch Tuyên giống mình, không thể nào liên tiếp thi triển hai lần phân hải, vì vậy cho rằng hai bên đã liều mạng một trận ngang tài ngang sức. Nhưng giờ đây, nhìn Thạch Tuyên nhẹ nhàng tung ra hai chiêu phân hải liên tiếp, Đản Thiên mới hiểu mình đã sai. Trong trận chiến với Thạch Tuyên lúc đó, chỉ cần đối phương tung ra hai chiêu phân hải liên tiếp, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ, sớm đã bại trận. Xem ra, trận chiến đó, hắn đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Tên nhóc này, Đản Thiên thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn không còn gì để nói. Hắn hiểu rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, danh hiệu thần hoàng vô địch của hắn phải thực sự nhường lại cho Thạch Tuyên. Chiêu phân hải thứ hai của Thạch Tuyên đã nghiền nát mặt trời trên hư không. Hai chiêu đế vương kỹ vừa rồi đã tiêu hao của hắn chắn 1 triệu ma năng trong nháy mắt. Sau khi mặt trời này bị nghiền nát, Đại Nhật Như Lai không hề bại trận, ngược lại còn phát ra một tiếng gầm giống vang trời. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, vô số tiếng phạn và Phật hiệu vang lên, từng tôn kim cang cao ngàn mét gần như đồng thời xuất hiện. Ra rồi, kim cang Mạn Trà La. Ở phía dưới, Mã Đầu Minh Hoàng không kìm được mà thốt lên, giọng nói tràn đầy vẻ kính sợ khó tả, vội vàng lùi lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm Phật hiệu. Kim cang Mạn Trà La. Mọi người còn đang ngơ ngác thì đã thấy từng vị Phật, Kim Cang, Bồ Tát và La Hán từ bốn phương tám hướng tuôn ra, giữa họ có đủ loại ánh sáng đan xen, cuối cùng hiện ra một pháp trận hình tròn khổng lồ. Thạch Tuyên bị pháp trận này vây khốn ở chính giữa. Tỳ Lô Giá Na Phật, thân là giáo chủ tối cao của thế giới Mật Tông, Đại Nhật Như Lai, có thể trở thành một trong năm vị giáo chủ chính là vì ngài nắm giữ hai bộ Mạn Trà La, đó là Kim Cang Mạn Trà La và Thai Tàng Mạn Trà La. Đây cũng là sức mạnh cuối cùng và mạnh nhất của Tỳ Lô Giá Na Phật. Hóa thân phẫn nộ kim cang mà ngài vừa hiện hiện đã bị Thạch Tuyên hủy diệt chỉ trong một chiêu, thậm chí hóa thân Đại Nhật Như Lai cũng bị nghiền nát trong nháy mắt. Điều này buộc Tỳ Lô Giá Na Phật phải triệu hồi Kim Cang Mạn Trà La để đối phó với Thạch Tuyên. Sức mạnh của Thạch Tuyên thực sự vượt xa dự liệu của ngài. Kim Cang Mạn Trà La giáng lâm, các vị Phật, Bồ Tát cùng xuất hiện, hợp thành Kim Cang Mạn Trà La. Sức mạnh của tất cả Phật, Bồ Tát, La Hán hội tụ lên không trung, cuối cùng hình thành một vị kim Phật rực rỡ như mặt trời trên hư không. Gương mặt ngài lộ vẻ từ bi mỉm cười, hai tay kết chí quyền ấn đại diện cho Kim Cang Mạn Trà La, hờ hững ấn xuống. Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân mình lập tức bị sức mạnh của trận Kim Cang Mạn Trà La này áp chế, gần như cử động cũng khó khăn. Thấy tình hình không ổn, hắn đành phải triệu hồi Hỗn Độn Trung, không nói một lời, lập tức dùng Hỗn Độn Trung bao bọc lấy thân mình. Hỗn Độn Trung là thái cổ thánh khí, năm xưa ngay cả cập đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ cũng không thể phá hủy. Thạch Tuyên không tin Tỳ Lô Giá Na Phật này có thể phá được Hỗn Độn Trung. Quả nhiên, chí quyền ấn của Kim Phật Khổng Lồ, vốn tập hợp sức mạnh của chư Phật Bồ Tát, đánh vào Hỗn Độn Trung, tuy làm dấy lên tiếng chuông vang trời động đất nhưng cũng không thể làm Hỗn Độn Trung tổn hại chút nào. Nhân lúc sức mạnh của chí quyền ấn suy yếu, Thạch Tuyên thu lại Hỗn Độn Trung, lần thứ 3 cầm Tạo Hóa Đoạn Kiếm, chém ra chiêu phân hải. Sức mạnh của đế vương kỹ không thể tưởng tượng nổi. Phân hải khiến Tạo Hóa Đoạn Kiếm giấy lên một kiếm ảnh khổng lồ dài vài mét, giờ đây chém mạnh vào kim Phật khổng lồ kia. Toàn bộ kim cang Mạn Trà La lập tức vỡ tan, từng vị Phật Bồ Tát đều vỡ nát tiêu tan. Cả kim cang Mạn Trà La hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngay khi Thạch Tuyên dùng hết sức chém ra Tạo Hóa Đoạn Kiếm, phá hủy hoàn toàn kim cang Mạn Trà La, thì sau trận pháp đã vỡ nát, một Mạn Trà La hoàn toàn mới đã được bố trí sẵn. Đây chính là Thai Tàng Mạn Trà La, đại diện cho mặt trái của thế gian, đối lập với Kim Cang Mạn Trà La. Trong truyền thuyết, nó đại diện cho sức mạnh kinh khủng và tà ác nhất trong thế giới của Phật. Chương 1523, đấng tối cao của đại vũ trụ Thạch Tuyên lần thứ 3 thi triển phân hải, một đòn nghiền nát Kim Cang Mạn Trà La, lại không ngờ rằng phía sau Kim Cang Mạn Trà La đã sớm hình thành một Mạn Trà La mới, chính là bộ Thai Tàng Mạn Trà La kia. Thai Tàng Mạn Trà La đại diện cho mặt tối của thế giới Phật, thậm chí có thể nói là sức mạnh tà ác và cường đại nhất của toàn bộ thế giới Phật. Lúc này, chiêu phân hải của Thạch Tuyên đã dùng hết sức, trận Kim Cang Mạn Trà La vỡ tan. Thạch Tuyên chẳng khác nào tự đâm đầu vào thai tàng giới Mạn Trà La phía sau. Trong nháy mắt, một sức mạnh kinh khủng vô song giam cầm Thạch Tuyên. Vô số Phật, Bồ Tát, Kim Cang, La Hán toàn thân đen kịt vùa lên, điên cuồng tấn công Thạch Tuyên, xé rách da thịt hắn. Sự tà ác và hắc ám của sức mạnh này còn khiến người ta rợn tóc gáy hơn cả những thực thể hắc ám mà Thạch Tuyên từng gặp ở Hắc Ám Thành. Thai tàng Mạn Trà La chính là tập hợp những mặt tối của chư Phật, thậm chí có thể là sức mạnh tà ác nhất trên đời. Bị vô số hắc ám Phật Bồ Tát lao vào cắn xé, sức bền của Thạch Tuyên giảm điên cuồng. Cơn đau đớn khủng khiếp không thể tả nổi khiến hắn không kìm được mà gầm lên, Tạo Hóa Đoạn Kiếm trong tay không ngừng băng vọng. Đột nhiên, trong không gian phạm vi vài mét, trời đất đảo lộn, trên thành dưới, trái thành phải. Vô số hắc ám Phật Bồ Tát đang ùa tới đều loạn choạng ngã nhào trong sức mạnh kỳ dị này. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng thoát khốn, vung Tạo Hóa Đoạn Kiếm vẽ một vòng cung hoàn hảo, một hắc động khổng lồ hiện ra giữa Thai Tàng Mạn Trà La. Đầu tiên là khuynh thiên, sau đó là hắc động. Trong khoảnh khắc này, ma năng của Thạch Tuyên lại giảm mạnh 1 triệu điểm. Lượng ma năng khủng khiếp giúp Thạch Tuyên có thể tung ra liên tiếp nhiều lần đế vương kỹ. Hắc động khổng lồ mở rộng, vô số hắc ám Phật Bồ Tát bị hắc động nuốt chửng, hút vào. Thạch Tuyên không ngừng gầm thét, hai tay hợp lại nắm chặt Tạo Hóa Đoạn Kiếm giơ lên cao, rồi chém mạnh xuống. Lại một lần nữa, chiêu phân hải được tung ra, sức tấn công kinh hoàng hơn 80 vạn điểm, mang theo năng lượng hỗn độn cuộn, cắm thẳng vào trung tâm của Thai Tàng Mạn Trà La. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số năng lượng hỗn độn cuộn tuôn ra, từng mảng không gian vỡ nát. Trận Thai Tàng Mạn Trà La lại một lần nữa vỡ tan. Ở phía xa, Đản Thiên và những người khác đều đã sửng sở. Bọn họ cuối cùng cũng được chứng kiến sức mạnh thực sự của Thạch Tuyên. Tung ra đế vương kỹ kinh hoàng như vậy liên tiếp, uy thế của hắn quả thực là thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Phân hải lại tấn công, trận hai tàng mạn trà la cuối cùng cũng vỡ tan. Phía sau trận pháp này, một vị Phật với hai tay kết pháp giới định ấn ở ngang eo hiện ra. Vị Phật này khác với tất cả các vị Phật mà Thạch Tuyên từng thấy, ngay cả dược sư Như Lai Phật năm xưa cũng không bằng được vẻ uy nghiêm và tôn quý của ngài. Vị Phật này ngồi xếp bằng trên một đài sen khổng lồ, dung mạo tuấn mỹ, đôi mày cong và dài, đầu đội bảo quan năm lá tượng trưng cho ngũ phương ngũ trí. Bảo quan năm lá này tinh xảo phức tạp, ở giữa có một viên bảo châu to lớn và chói mắt. Thân trên của vị Phật này để trần, trên người đeo những món trang sức tinh xảo như vòng cổ, vòng tay, xuyến tay. Đài sen dưới chân ngài có hình tam giác tròn, tương truyền mỗi cánh sen của đài sen này tượng trưng cho một quốc thổ của Phật, toàn bộ đài sen thể hiện đại thiên thế giới của Phật. Vị Phật trang nghiêm với uy nghiêm vô hạn này chính là một trong những giáo chủ của vạn Phật chi quốc, quản lý thế giới mật tông, nắm giữ hai bộ kim cang và thai tạng, đại nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na Phật. Hai đại mạn trà la kim cang và thai tạng liên tiếp bị phá, Tỳ Lô Giá Na Phật cuối cùng cũng hiện ra chân thân. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, tung ra chiêu phân hải cuối cùng. Thạch Tuyên có tổng cộng 3 triệu ma năng, có thể thi triển 6 chiêu đế vương kỹ. Chiêu phân hải này chính là đòn thứ 6. Sau chiêu này, ma năng của Thạch Tuyên sẽ không còn một giọt. Đây cũng sẽ là chiêu cuối cùng phân định thắng bại. Tung ra chiêu phân hải, Thạch Tuyên cũng biết đây là đòn quyết định thắng bại. Sức mạnh tứ tử, năng lượng hỗn độn toàn bộ được rót vào tạo hóa đoạn kiếm, sức tấn công được đẩy lên cảnh giới kinh hoàng 100 bậc điểm. Nơi tạo hóa đoạn kiếm vung qua, không gian vỡ nát từng mảng. Năng lượng kinh hoàng cuồn cuộn ập tới, vị Tỳ Lô Giá Na Phật này vẫn ngồi ngay ngắn trên đài sen, hai tay kết pháp giới định ấn, cùng lúc giơ lên, đón đỡ chính diện chiêu phân hải của Thạch Tuyên. Chiêu này quá hung mãnh, cho dù là đại nhật Như Lai cũng không thể né tránh, chỉ có thể đỡ cứng. Đòn tấn công kinh hoàng 80 bậc điểm, sức mạnh mà tạo hóa đoạn kiếm mang theo quá khủng khiếp, ngay cả Tỳ Lô Giá Na Phật cũng không kìm được mà gầm lên một tiếng. Pháp giới định ấn lập tức bị phá, ngực ngài đã trúng một đòn nặng nề của tạo hóa đoạn kiếm. Phập, một tiếng, Phật khu sụp đổ. Tỳ Lô Giá Na Phật thoáng lay động, thất bảo tọa hoa sen bên dưới ra để chặn lại, còn bản thân đã độn tẩu ra xa vài mét. Sức mạnh thực sự của chiêu phân hải của Thạch Tuyên đánh trúng bảo tọa hoa sen, lập tức bảo tọa vỡ tan thành một mịn. Thạch Tuyên đã thu lại tạo hóa đoạn kiếm, thoáng một cái đã lùi lại, đáp xuống trước mặt Mã Đầu Minh Hoàng, Đản Tiên và những người khác. Trong đòn cuối cùng vừa rồi, Tỳ Lô Giá Na Phật đã thoát thân. Chỉ với một chiêu này, ngài đã bại trận. Hai bên vốn dĩ không phải tử chiến, vậy thì đánh đến mức này là đủ rồi. Thạch Tuyên đáp xuống trước mặt mọi người, Đản Thiên và những người khác đều ngơ ngác nhìn hắn, như thể đang nhìn một con quái vật. Lúc này, 3 triệu ma năng của Thạch Tuyên đã cạn sạch, không còn lại một chút nào. Hắn giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, ma năng bắt đầu từ từ hồi phục. Ở phía xa, thân thể vỡ nát của Tỳ Lô Giá Na Phật dần dần hồi phục lại, ngài nhìn chằm chằm Thạch Tuyên từ xa, hồi lâu không nói. Đối với vị chiến Phật giáo chủ nắm giữ chiến tranh của chư Phật này, trận thảm bại vừa rồi khiến ngài mãi không thể hoàn hồn. Không ngờ, ngươi lại thật sự có thể vượt qua 10 hải. Bao nhiêu năm qua, đây thực sự là một kỳ tích. Đản Thiên cảm thán. Thật khó tin, không thể tin được, trẻ tuổi như vậy Mã Đầu Minh Hoàng ở bên cạnh chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với một người từng là một trong 15 chủ Phật như Mã Đầu Minh Hoàng, đại nhật Như Lai Tỳ Lô Giá Na Phật gần như đồng nghĩa với vô địch. Giờ đây lại bị Thạch Tuyên đánh bại, cú sốc đối với Mã Đầu Minh Hoàng cũng là lớn nhất. Thạch Tuyên tuy đã chiến thắng Tỳ Lô Giá Na Phật, nhưng lại không cảm thấy hưng phấn, chỉ vì trận chiến vừa rồi, hắn thực sự đã không còn chút giữ lại nào, toàn lực ứng phó, liên tiếp tung ra 6 chiêu đế vương kỹ mới miễn cưỡng chiếm được thế thượng phong. Mà Tỳ Lô Giá Na Phật chỉ là người trấn giữ hải thứ 10 của tầng thiên giới thứ 9 này mà thôi, phía sau còn có 2 tồn tại kinh khủng nữa, mình có thể vượt qua được không? Chương 1524, Quang Minh chủ tể Thạch Tuyên đột nhiên mất đi niềm tin chiến thắng. Đi thôi, tiểu thí chủ. Hồi lâu sau, Tỳ Lô Giá Na Phật cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình đã thất bại, ngài từ từ chắp tay, dưới thân thể đang ngồi xếp bằng, một bảo tọa hoa sen lại hiện ra. Ngài xoay người, chậm rãi hướng về 2 tòa tháp cuối cùng của tầng thứ 9. Tòa tháp khổng lồ thứ 11 này toàn thân tỏa sáng, nhìn từ xa vô cùng rực rỡ, còn tràn ngập vinh quang vô thượng hơn cả Phật tháp của Tỳ Lô Giá Na Phật, dường như đây mới là Phật tháp quang huy thực sự. Người canh giữ tòa tháp thứ 11 là ai? Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên chủ động hỏi, chỉ vì Tỳ Lô Giá Na Phật vừa rồi đã khiến hắn dần mất đi tự tin. Câu hỏi này khiến mọi người đều im lặng. Sau đó, Đản Thiên mới cười khổ nói, thực ra, người trấn giữ hai hải cuối cùng này là ai, ngay cả chúng ta cũng không biết, chỉ vì từ trước đến nay, chưa từng có ai vượt qua được hải của Tỳ Lô Giá Na Phật, vì vậy người trấn giữ hai hải cuối cùng này cũng chưa bao giờ lộ diện. Thạch Tuyên mở ra, không ngờ lại có chuyện như vậy, không tìm được nói, chẳng lẽ chưa từng có ai vượt qua được hải thứ 9 này sao? Ta nhớ, hình như có truyền thuyết rằng có người từng liên tiếp vượt qua 36 tầng thiên giới tháp. Lão giả râu dê trầm ngâm nói, đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thực ra thiên giới tháp này rốt cuộc có bao nhiêu tầng cũng không ai biết. Sự thật là từ khi ta trấn giữ tầng thứ 9 này, quả thực chưa có ai vượt qua được. Truyền thuyết sao? Thiên giới tháp này, ta cũng cảm thấy dường như không thể có 36 tầng. Đản Thiên ngẩng đầu, chậm rãi nói, rõ ràng ngay cả hắn cũng đã nghi ngờ về số tầng của thiên giới tháp. Như Ma Vương ở bên cạnh lại hưng phấn lên, may mà Thạch Minh Đệ đã vượt qua ải thứ 10, bây giờ chúng ta cũng có thể xem người trấn giữ ải thứ 11 này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hừm, tòa tháp rực rỡ như vậy, trông còn có khí thế hơn cả Phật tháp của Đại Nhật Như Lai nữa, không biết là ai có thân phận lớn như vậy, có thể trở thành chủ nhân của ải thứ 11. Ta nghĩ mãi không ra còn ai có thân phận địa vị cao hơn cả giáo chủ của vạn Phật chi quốc nữa. Thực ra mọi người đều có suy nghĩ giống như Ma Vương. Phải biết rằng trong 6 đại vũ trụ của Lục Chi Quốc, Tỳ Lô Giá Na Phật gần như đã là cực hạn và đỉnh cao của vũ trụ hiện tại, rất khó có tồn tại nào vượt qua ngài. Thân phận của người trấn giữ ải thứ 11 này quả thực khiến người ta tò mò. Đến trước tòa tháp rực rỡ thứ 11, Thạch Tuyên không nói một lời liền nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dưỡng thần. Mọi người ban đầu ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Thạch Tuyên một đường sông đến đây, chắc chắn đã hao tổn nghiêm trọng, đặc biệt là trận chiến với Tỳ Lô Giá Na Phật vừa rồi, hẳn đã tiêu hao không ít tâm thần. Vì vậy, đối mặt với tháp chủ ải thứ 11 chưa biết này, Thạch Tuyên không dám kinh suất, nên đã nghỉ ngơi ngay tại trận, chỉ đợi mọi thứ hồi phục đến đỉnh cao rồi mới toàn lực chiến đấu. Mọi người thấy vậy đều không kìm được mà âm thầm gật đầu. Thạch Tuyên tuy trẻ tuổi nhưng không kiêu ngạo, tuy đã thắng liên tiếp 10 trận nhưng lại càng thêm cẩn trọng, không hề có chút kiêu ngạo khinh suất nào. Mãi cho đến khi toàn bộ sức bền và ma năng đều hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, Thạch Tuyên mới mở mắt, đứng dậy. Tỳ Lô Giá Na Phật lơ lửng trên không, môi khẽ mấp máy, dường như đang nói chuyện với ai đó. Hồi lâu sau, ngài mới dừng lại, cúi đầu nhìn Thạch Tuyên từ xa. Cùng lúc đó, từ trong tòa tháp rực rỡ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng hội tụ, dần dần hóa thành một bóng người rực rỡ. Bóng người này có khuôn mặt mơ hồ, không thể nhìn rõ. Mọi người đều khẽ ừ một tiếng, còn định nhìn kỹ hơn thì Thạch Tuyên đột nhiên bay vút lên trời, phá tan tầng mây phía trên và biến mất. Bóng người rực rỡ kia cũng hóa thành một cột sáng bay lên không trung, biến mất trước mắt mọi người. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó, lão giả râu ria mới kêu lên, "Hay cho tên nhóc, bọn họ lại phá vỡ không gian này, đến vũ trụ tinh không để giao chiến rồi sao?" Vừa rồi, bên hai Thạch Tuyên vang lên một giọng nói nhỏ, mời hắn đến vũ trụ bên ngoài không gian này để làm chiến trường. Dường như vị chủ nhân tòa tháp thứ 11 này không muốn lộ diện chiến đấu trước mặt mọi người. Thạch Tuyên tự nhiên không có ý kiến, phá tan tầng mây, trong nháy mắt đã đến vũ trụ bên ngoài tinh không. Ngay sau đó, ở nơi xa xôi này, từng luồng ánh sáng hội tụ, hóa thành một bóng người rực rỡ khổng lồ. Trong thiên giới tháp tầng thứ 9, Đản Thiên, Thử Thần, lão giả Dâu Dê và Mã Đầu Minh Hoàng đều bay vút lên, chuẩn bị cùng đến hư không bên ngoài để xem trận chiến. Nào ngờ trên hư không, đột nhiên một mặt trời khổng lồ hiện ra, chắn trước mặt mọi người. Tỳ Lô Giá Na Phật hai tay kết pháp giới định ấn, ngồi trên bảo tọa hoa sen, chậm rãi nói, vị tháp chủ này không thích người ngoài xem trận chiến, các vị vẫn nên ở đây chờ kết quả đi. Đại Nhật Như Lai, ngươi dựa vào cái gì mà cản trở chúng ta? Chẳng lẽ muốn giở trò âm mưu gì? Đản Thiên không kìm được chỉ tay quát. Tỳ Lô Giá Na Phật khẽ nhíu mày, rồi nói, Đản thí chủ, mỗi người đều có thói quen của riêng mình. Vị tháp chủ này xưa nay không thích lộ diện trước mặt người khác, càng không thích chiến đấu trước mặt người khác. Đản thí chủ, hà cớ gì phải ép người ta làm điều khó? Nghe vậy, Đản Thiên không kìm được mà nghẹn lời, nhất thời không biết phản bác thế nào. Vị nữ tử tóc trắng trấn giữ ải thứ 6 không kìm được lên tiếng, đúng vậy, giống như ta bẩm sinh thích ở trong đại dương vậy, chúng ta cứ ở đây yên lặng chờ đợi kết quả đi. Tuy không được xem trận chiến này rất đáng tiếc, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của người trong cuộc. Mọi người đều thở dài một hơi, biết rằng không thể xem được trận chiến có thể còn đặc sắc hơn cả trận với Tỳ Lô Giá Na Phật vừa rồi. Lão giả râu trắng không kìm được cao giọng nói, đại nhật như lai tôn quý, chúng ta đã không thể đi xem trận chiến, vậy thì thân phận của vị tháp chủ thứ 11 này chẳng lẽ cũng không thể tiết lộ một chút sao? Đúng vậy, đại nhật như lai, tất cả chúng tôi đều rất tò mò vị tháp chủ thứ 11 này là ai, lại có thể xếp hạng cao hơn cả ngài. Đại nhật như lai, ngài không cảm thấy không công bằng sao? Ta thực sự không nghĩ ra trong Lục Chi Quốc còn ai có thân phận địa vị đủ để xếp trên ngài. Đản Thiên cũng không kìm được lên tiếng. Tỳ Lô Giá Na Phật nhìn vẻ tò mò của mọi người bên dưới, trên mặt khẽ lộ đủ cười, vị này xếp trên ta là danh xứng với thực. Ta tuy là giáo chủ của Vạn Phật Chi Quốc, nhưng trong Vạn Phật Chi Quốc có thể ngang hàng với ta còn có 4 vị giáo chủ khác. Còn vị này lại là đấng tối cao của một đại vũ trụ, địa vị của ngài giống như sự tồn tại của thần tổ trong chư thần chi quốc năm xưa, xếp trên ta cũng là hợp tình hợp lý. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Đấng tối cao của một đại vũ trụ, vị này là ai? Phải biết rằng trong vũ trụ cuối cùng, tổng cộng chỉ có 6 đại vũ trụ. Vạn Phật Chi Quốc và Yêu Ma Chi Quốc đều không có đấng tối cao duy nhất. Còn đấng tối cao năm xưa của chư thần chi quốc và Hắc Ám Chi Quốc là thần tổ và Hắc Ám Chi Tổ, đều là những tồn tại cấp thái cổ chi tổ. Bọn họ không thể nào đến đây làm người trấn giữ. Vậy thì, thân phận của đấng tối cao còn lại đã quá rõ ràng. Ta hiểu rồi, chẳng trách lại ở trong một tòa tháp rực rỡ như vậy. Vị đấng tối cao này, chẳng lẽ là Quang Minh chủ thể của Quang Minh Chi Quốc? Đản Thiên không kìm được kêu lên, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng Quang Minh Chi Quốc là một trong Lục Chi Quốc, thậm chí từng xảy ra đại chiến với Hắc Ám Chi Quốc. Trận đại chiến đó chính là do Quang Minh chủ thể dẫn dắt. Sau này Quang Minh Chi Quốc thất bại, Quang Minh chủ thể mất tích, có người đồn rằng Quang Minh chủ thể đã ngã xuống dưới tay Hắc Ám Chi Tổ, vì vậy Quang Minh Chi Quốc mới ngày càng suy yếu, cuối cùng gần như co cụm một phương, quanh năm không có động tĩnh gì. Lúc này, mọi người nghe lời của Tỳ Lô Giá Na Phật rồi đối chiếu với tòa tháp rực rỡ hiện tại, lập tức nghĩ đến vị Quang Minh chủ thể này. Không ngờ Quang Minh chủ thể vốn không hề ngã xuống, mà lại ẩn mình ở đây. Chẳng trách, chẳng trách, ngài từng nắm giữ cả Quang Minh Chi Quốc, vị thế còn trên cả Đại Nhật Như Lai, quả thật là điều hợp tình hợp lý. Đản Thiên thở phào một hơi, cuối cùng không còn gì để nói. Quang Minh chủ thể năm xưa à, lần này, vị Thạch tiểu huynh đệ kia e là gặp rắc rối rồi. Lão giả râu dê cũng không kìm được mà bớt râu, trầm âm. Là đấng tối cao của Quang Minh Chi Quốc năm xưa, sức mạnh của Quang Minh chủ thể là không cần phải nghi ngờ, cho dù không phải là thái cổ chi tổ thực sự, e rằng cũng không kém là bao. Điều này đã vượt qua phạm chủ của thần hoàng rồi. Thạch Tuyên tuy mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng chỉ mới đến đỉnh cao của thần hoàng, làm sao có thể thách thức một tồn tại gần như thái cổ chi tổ như vậy. Tỳ Lô Giá Na Phật chậm rãi nói, các vị không cần nghi ngờ nữa, hiện tại ngài ấy gần như đã đạt đến tầng thứ của thái cổ chi tổ. Vị tiểu thí chủ kia dù mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của ngài. Nhưng mà, vị tiểu thí chủ đó với tuổi đời như vậy có thể liên tiếp vượt qua 10 hải, chiến tích như vậy, ngoài vị thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết từng vượt qua thiên giới thấp ra, không ai có thể sánh bằng. Mọi người nghe đến đây đều không kìm được mà thở ra một hơi, không khỏi có chút thất vọng. Hóa ra, vị quang minh chủ tể này lại thật sự đã đến cảnh giới chuẩn thái cổ chi tổ rồi. Vốn dĩ, mọi người còn mong chờ Thạch Tuyên tạo ra kỳ tích. Lần này, ngay cả lão giả râu trắng cũng thở dài một hơi. Đúng vậy, đối mặt với chuẩn thái cổ chi tổ, Thạch Tuyên quả thực không có chút cơ hội thắng nào. Chương 1525, đồng hóa cùng vũ trụ bên ngoài hư không, giữa vũ trụ sao trời, Thạch Tuyên đã khởi động trang bị, triệu hồi hai đại triệu hồi thú, tiến hành thú thần hợp thể, đồng thời kích hoạt tứ tử chi lực, đẩy sức mạnh lên đến cảnh giới đỉnh cao 71 vạn điểm trong một hơi. Tuy Thạch Tuyên không biết vị tháp chủ thứ 11 này mạnh đến mức nào, nhưng đối phương đã có thể xếp sau Đản Thiên và Tỳ Lô Giá Phật để trở thành tháp chủ của hải thứ 11, tự nhiên là một thần hoàng cấp bậc đỉnh phong. Đối mặt với sự tồn tại như vậy, đánh đấm thăm dò hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có dốc toàn lực quyết chiến mới có cơ may chiến thắng, giống như trận chiến với Tỳ Lô Giá Phật vừa rồi, Thạch Tuyên không hề do dự, tung ra liền 6 thức đế vương kỹ, một đòn đánh bại Tỳ Lô Giá Phật, giành lấy thắng lợi. Lúc này, vị tháp chủ hải thứ 11 trước mặt chỉ là một vầng sáng toàn thân, tỏa ra những gợn sóng năng lượng nhàn nhạt và dịu dàng. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, không khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ đến mức nào. Dù Thạch Tuyên không biết người trước mắt chính là một tồn tại cấp bậc chủ tể từng nắm giữ cả một đại vũ trụ, nhưng hắn vẫn không dám lơ là chút nào, khẽ túi người nói, "Tiền bối, vậy ta ra tay đây." Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Mời." Nghe giọng nói này, Thạch Tuyên cảm thấy một cách khó hiểu rằng chủ nhân của giọng nói này dường như vô cùng mệt mỏi và chán chường. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, nhưng Thạch Tuyên không dám có chút sơ suất nào, tay trái lật một cái, hỗn độn trung hiện ra. Hắn lại triệu hồi hỗn độn pháp tắc giáng lâm, dùng hỗn độn pháp tắc điều khiển hỗn độn trung, đẩy ra từ xa, tung một đòn tấn công thăm dò. Tuy chỉ là một đòn thăm dò, nhưng dưới sự thúc đẩy của sức tấn công lên tới 71 vạn điểm của Thạch Tuyên, một đòn này của hỗn độn trung vẫn kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là một thần hoàng bình thường, chỉ một chiêu này thôi cũng đủ để đánh cho đối phương nát xương tan thịt, nổ thành cho bụi. Ngoài dự đoán, hỗn độn trung lại không gặp chút trở ngại nào, rất dễ dàng va vào bóng người ánh sáng kia. Cùng với đòn tấn công năng lượng hỗn độn kinh hoàng, bóng người ánh sáng bụt một tiếng vỡ tan biến mất trước mặt Thạch Tuyên. Hỗn độn trung vẫn không giảm tốc độ, bay xa đến vạn mét mới dần dần dừng lại. Hừm. Thạch Tuyên kinh ngạc, vội vàng vây tay thu hỗn độn trung về, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện xung quanh tĩnh lặng như tờ. Bóng người ánh sáng kia sau khi bị hỗn độn trung của hắn đánh vỡ thì hoàn toàn biến mất sạch sẽ, không để lại một chút tin tức nào, dường như cứ thế bốc hơi giữa vũ trụ sao trời. Thần thức của Thạch Tuyên không thể nắm bắt được chút nào, không kìm được lớn tiếng quát lên, "Tiền bối, ngài làm vậy là có ý gì? Cứ trốn như thế thì làm sao phân định thắng thua? Ta không phải vẫn luôn ở đây sao?" Vừa dứt lời Thạch Tuyên, trên đỉnh đầu hắn bỗng vang lên một âm thanh mơ hồ. Âm thanh này gần đến mức khiến Thạch Tuyên không khỏi giật mình kinh hãi, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu mình, nhìn từ xa chỉ là những bóng đen của các hành tinh, nào có bóng người nào. "Ngươi ở đâu?" Thạch Tuyên cảm thấy kỳ quái không nói nên lời, còn định hỏi tiếp, đột nhiên, giọng nói mơ hồ kia cất lên tiếng cười nhàn nhạt, "Ta không phải đang ở đây sao?" Cùng với giọng nói này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng kinh hãi nhận ra, ở tận cùng trời sao xa xôi, những hành tinh tối tăm dường như đang tụ tập lại. Nhìn vào hình dạng chúng đang tụ lại, chẳng phải đó là một khuôn mặt người khổng lồ hay sao? Lúc này, cùng với giọng nói vừa rồi, phần miệng của khuôn mặt người khổng lồ kia dường như đang cử động một cách mơ hồ. Phát hiện này khiến Thạch Tuyên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, kinh hãi đến mức không nói nên lời. Nếu phát hiện vừa rồi của mình là thật, vậy chẳng phải có nghĩa là vị tháp chủ hải thứ 11 này đã có thể đồng hóa với vũ trụ, điều khiển các hành tinh trong vũ trụ để sử dụng, kết hợp thành một khuôn mặt người hay sao? Thần thông quảng đại đến mức này đã vượt qua phạm chủ của thần hoàng rồi. Chương 1526, Thạch Tuyên thành tổ, ngươi là thái cổ chi tổ. Thạch Tuyên cuối cùng không nhịn được kêu lên. Dù mình có mạnh đến đâu cũng không thể nào địch lại thái cổ chi tổ. Nếu tháp chủ hải thứ 11 này thật sự là thái cổ chi tổ, vậy trận chiến này cũng không cần phải đánh tiếp nữa, bởi vì chiến đấu với thái cổ chi tổ hoàn toàn không có ý nghĩa. Không, ta chỉ là một thần linh mạnh mẽ hơn một chút. Cảnh giới của thái cổ chi tổ, đó là điều xa không thể với tới. Giọng nói mơ hồ cười nhạt nhạt, các hành tinh ở xa cũng dường như đang khẽ rung động. Cái miệng trên khuôn mặt được kết hợp lại kia đang đóng mở, phối hợp với âm thanh này. Quả nhiên, vị tháp chủ hải thứ 11 này đúng là đã kéo vô số hành tinh lại với nhau, kết hợp thành một khuôn mặt người. Thần thông như vậy, cho dù không phải là thái cổ chi tổ thật sự, cũng đã vượt xa phạm vi hiểu biết của Thạch Tuyên. Không kìm được thở dài một hơi, Thạch Tuyên buông thõng hai tay. "Lily, làm sao bây giờ? Vị tháp chủ hải thứ 11 này, ta không thể nào thắng được." Lily im lặng một lúc rồi mới nói, "Không sao đâu chủ nhân, sẽ có một ngày, chủ nhân sẽ mạnh hơn hắn." "Lily không sao cả." "Vậy sao?" Thạch Tuyên không khỏi có chút buồn bã, giọng của Dực Long Thần lại vang lên, "Lão đại, còn chưa đánh mà sao đã bỏ cuộc? Người ta cũng chỉ là một thần hoàng, hắn có thể đạt đến trình độ đó, tại sao lão đại lại không thể?" "Đều là thần hoàng, không cần phải sợ hắn." Giọng của Chu Tức lại có vẻ rất bình tĩnh, thắng thua là một chuyện, có nỗ lực chiến đấu hay không lại là một chuyện khác. "Ta hiểu rồi, vừa rồi là ta sai, ta không nên bị sức mạnh của đối thủ dọa đến mất hết ý chí chiến đấu." "Chu Tước nói đúng, thắng thua là một chuyện, nhưng không thể cứ thế này mà từ bỏ. Sau một hồi rằng co ngắn ngủi, Thạch Tuyên cuối cùng cũng kiên định quyết tâm, không kìm được phát ra một tiếng hét dài. Tiếng hét này vang vọng không dứt từ miệng Thạch Tuyên, cùng với tiếng hét, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh như sôi trào. Hắn cầm tạo hóa đoạn kiếm, chủ động xông về phía khuôn mặt người được kết hợp từ vô số hành tinh ở phương xa. Mang theo năng lượng hỗn độn quần quật không ngừng, Thạch Tuyên triệu hồi thú thần Giáng Lâm, triệu hồi cả hư ảnh khổng lồ của Thanh Long Thánh Thú và Chu Tức Thánh Thú cùng Giáng Lâm. Hắn lại lấy ra Thanh Long Chi Giác và Thất Thải Thánh Vũ, lần lượt hợp thể với Thanh Long Thánh Thú và Chu Tức Thánh Thú, khiến sức mạnh của hai vị thánh thú này hoàn toàn thức tỉnh Giáng Lâm. Thanh Long Thánh Thú phát ra tiếng rồng gầm gào, phun ra long tức màu xanh, điên cuồng phun tới. Chu Tước Thánh Thú hai cánh chấn động, triệu hồi ngọn lửa thánh bất tử, thiêu đốt khắp vũ trụ. Thạch Tuyên tay trái cầm hỗn độn trùng, tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, đột nhiên buông tay, ném mạnh ra xa. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, một trong những hành tinh tạo thành khuôn mặt khổng lồ kia bị hai món thánh khí kinh hoàng này đánh trúng từ xa, lập tức vỡ nát, cuối cùng nổ tung hoàn toàn, ánh sáng và nhiệt lượng tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, cháy mãi không tắt. Vô dụng thôi, như vậy không đánh gục được ta đâu. Giọng nói mơ hồ vẫn tiếp tục vang vọng bên tai Thạch Tuyên. Dù Thạch Tuyên đã phá hủy hành tinh, nhưng dường như không hề làm tổn thương đến hắn. Điều này không khỏi khiến Thạch Tuyên nổi giận, ngươi rốt cuộc ở đâu? Hắn điên cuồng vùng tạo hóa đoạn kiếm, từng đạo kiếm khí hỗn độn bắn ra, nhưng khắp bốn phương tám hướng, vô số năng lượng của trào, mà giọng nói mơ hồ kia lại không ngừng vang lên bên tai Thạch Tuyên. Trong giọng nói đó dần dần mang theo một tia chế nhạo, dường như mọi việc Thạch Tuyên làm đều là vô ích, khiến hắn không khỏi bật cười. Làm sao đây? Cứ như thế này thì ngươi không đánh bại được ta đâu. Phải làm sao đây? Giọng nói này không ngừng vang vọng, khiến Thạch Tuyên giận đến phát điên, nhưng lại không làm gì được. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên đột nhiên thu lại tạo hóa đoạn kiếm, dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, không còn để ý đến lời khiêu khích của giọng nói kia nữa, mà khoanh chân ngồi giữa hư không trong vũ trụ sao trời này. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự công kích của đối phương, mà là làm thế nào để tìm ra đối phương. Vừa rồi, lời nói và biểu hiện của vị tháp chủ thứ 11 này đã ngấm ngầm kích thích Thạch Tuyên, khiến hắn có được một loại cảm ngộ nào đó. Đây là một cảm giác không thể dùng lời để miêu tả, khi nắm bắt được nó, Thạch Tuyên lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa còn ngồi xuống tại chỗ, tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn muốn đột phá ngay tại trận. Thanh Long Thánh Thú và Chu Tước Thánh Thú cùng lùi về, bảo vệ hai bên Thạch Tuyên, còn hắn đã nhắm mắt lại, chìm vào minh tưởng. Vị tháp chủ hải thứ 11 này, không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đã tiến vào trạng thái đồng hóa với vũ trụ sao trời, do đó mới có thể hút nhiều hành tinh như vậy, mới có thể khiến Thạch Tuyên không thể nắm bắt được. Đồng hóa với vũ trụ, cảnh giới này, Thạch Tuyên trước đây khi đạt đến đỉnh phong thần hoàng, lĩnh ngộ được pháp tắc cũng đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng vẫn luôn không có một con đường rõ ràng để tìm tòi. Nhưng lần này, được cảnh tượng trước mắt này truyền cảm hứng, Thạch Tuyên đột nhiên như bắt được một tia sáng trong bóng tối, lập tức dâng lên một sự giác ngộ khó hiểu, liền không còn quan tâm đến những thứ khác, mà chuyên tâm tiến vào minh tưởng. Ngồi xuống minh tưởng ngay tại trận, hành động này của Thạch Tuyên cũng khiến đối phương vô cùng bất ngờ. Vị chủ tể tối cao của Quang Minh Chi Quốc năm xưa cũng không khỏi sững lại một chút. "Ha, tiểu tử này, định dùng cách này để kích ta chủ động xuất hiện sao?" "Ha ha, ta có thừa thời gian." Tiếng cười mơ hồ của Quang Minh chủ tể vang vọng bên tai Thạch Tuyên. Vị Quang Minh chủ tể này không nhận ra rằng Thạch Tuyên là vì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà có được một loại cảm ngộ nào đó, nên mới minh tưởng thăng ngộ. Quang Minh chủ tể lầm tưởng Thạch Tuyên cố ý làm vậy, muốn dùng phương pháp câu giờ để ép hắn mất kiên nhẫn mà chủ động hiện thân. Do đó, đối với hành động này của Thạch Tuyên, Quang Minh chủ tể cảm thấy buồn cười, cảm thấy đối phương thật ngây thơ. Trong thế giới tầng thứ 9 này, Quang Minh chủ tể đã trải qua vô số năm tháng, chờ đợi là việc hắn không sợ nhất, do đó Thạch Tuyên muốn dùng phương pháp câu giờ để ép hắn hiện thân là không thể nào. "Vậy chúng ta hãy xem ai mất kiên nhẫn trước." Quang Minh chủ tể cười lên, rồi lại một lần nữa im lặng, không còn tiếng động. Chỉ tiếc là, Thạch Tuyên không phải vì muốn ép Quang Minh chủ tể hiện thân, hắn thật sự đã tiến vào minh tưởng. Nói chung, khi lĩnh ngộ được một loại pháp tắc nào đó, sẽ tiến vào cảnh giới thần hoàng. Thạch Tuyên lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, đã thành tựu thần hoàng, cộng thêm hắn có tứ tử chi lực gia thân, do đó, hắn mới có thể đạt đến cảnh giới đỉnh phong của thần hoàng, cho dù so với giáo chủ của vạn Phật chi quốc cũng không hề thua kém. Nhưng, trên cả pháp tắc, liệu còn có áo nghĩa nào mạnh hơn không? Chương 1527, địa báo của ngày tận thế vượt qua pháp tắc, đây là bước cuối cùng mà tất cả các thần hoàng đều theo đuổi. Sau khi bước qua bước cuối cùng này, mới là điểm cuối cùng của sự tiến hóa thực sự, thành tựu vô thượng cảnh. Và vô thượng cực cảnh này chính là thái cổ chi tổ. Thạch Tuyên chứng đắc pháp tắc, cộng thêm tứ tử chi lực. Trải qua thời gian dài tương hỗ lẫn nhau, hắn mơ hồ lĩnh ngộ được một loại tâm đắc sâu xa, nhưng lại vẫn luôn không thể nắm bắt rõ ràng. Cho đến lần này, khi nhìn thấy Quang Minh chủ tể, nhìn thấy đại thần thông dung hợp vũ trụ của đối phương, trong lòng hắn bỗng nhiên bừng sáng, thấu hiểu được điều gì vượt trên cả pháp tắc. Có được sự giác ngộ này, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì liền ngồi xuống minh tưởng. Trùng hợp thay, lại khiến Quang Minh chủ tể lầm tưởng Thạch Tuyên muốn dùng cách này để kích hắn hiện thân, do đó cũng ẩn mình đi, muốn câu giờ với Thạch Tuyên. Xem ai không nhịn được trước. Không biết đã qua bao lâu, trên cơ thể đang ngồi của Thạch Tuyên tỏa ra năng lượng hỗn độn màu đen huyền đậm đặc. Năng lượng này ngày càng nhiều, dần dần lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy hỗn độn này ngày càng lớn, năng lượng cũng tụ tập ngày càng nhiều, dần dần, một chiếc chuông lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Tuyên, chính là hỗn độn chuông. Lúc này, trong hỗn độn chuông, tiếng long long không ngừng vang lên. Trong tiếng vang đó, món thánh khí thái cổ được truyền là đến từ hỗn độn chi mẫu này lại tan chảy ra. Dưới đỉnh đầu Thạch Tuyên, hỗn độn chuông khổng lồ hóa thành từng dòng năng lượng hỗn độn, như những con suối nhỏ hòa vào các loại năng lượng hỗn độn kinh hoàng đã giáng lâm. Lúc này, tất cả đều từ giữa trán Thạch Tuyên tràn vào tinh thể trang bị của hắn. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng mảnh tinh thể trang bị đại diện cho hỗn độn trung vốn được cất giữ trong ổ vũ khí tay trái của mình cũng dần dần tan chảy. Nhưng hỗn độn trung không biến mất, mà bị Thạch Tuyên hoàn toàn luyện hóa vào trong tinh thể trang bị của mình, trở thành một phần không thể tách rời của tinh thể trang bị. Đây chính là áo nghĩa tối cao của hỗn độn thực sự, trên cả hỗn độn pháp tắc, đó là hỗn độn định luật. Thạch Tuyên ngộ ra định luật, đồng nghĩa với việc đã thấu triệt được áo nghĩa cuối cùng của hỗn độn trung. Hỗn độn trung tan chảy, đồng hóa hợp nhất với Thạch Tuyên. Từ nay về sau, hỗn độn trung chính là Thạch Tuyên, mà Thạch Tuyên lại không chỉ đơn giản là hỗn độn trung. Trên cơ thể, tứ tử chi lực bị chấn động, cũng không ngừng vang lên. Thạch Tuyên luyện hóa hỗn độn trung vào cơ thể, tâm thần trong khoảnh khắc này đã leo lên đến cực hạn vô tận. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, đưa tay trái ra, chỉ thấy trong vũ trụ sao trời, ánh sáng đen huyền đột nhiên lóe lên, vụt một tiếng, một món đồ nào đó đã rời xa Thạch Tuyên cả năm trời, không biết ở vũ trụ nào, lúc này lại bị tâm thần của Thạch Tuyên khuấy động, phá vỡ từng tầng vũ trụ, quay trở lại. Thanh kiếm đen huyền rộng lớn, bên trong ẩn chứa một quả cầu như vũ trụ, thứ đột nhiên xuất hiện này chính là hỗn độn kiếm. Đó là hỗn độn kiếm, được thần chập thời thượng cổ dùng một mảnh vỡ của hỗn độn trung để luyện hóa thành. Sau khi bị Uy Đức Vương đoạt lấy trong trò chơi của các vị thần, nó vẫn luôn bật vô âm tín. Ngày ấy, trong trận chiến tại Vạn Thần Điện, dù Uy Đức Vương và thần tổ đều biến mất, nhưng tung tích của hỗn độn kiếm vẫn là một tần số. Mãi cho đến khoảnh khắc này, hỗn độn kiếm cuối cùng đã được Thạch Tuyên, người đã hoàn toàn thấu hiểu áo nghĩa của hỗn độn trung, triệu hồi dáng lâm trở lại thế gian. Vươn tay ra, cầm lấy hỗn độn kiếm, chỉ thấy thanh hỗn độn kiếm này rung động không ngừng, cũng hóa thành một dòng năng lượng hỗn độn chảy vào tinh thể trang bị giữa trán Thạch Tuyên. Cuối cùng, hỗn độn trung đã dung hợp với hỗn độn kiếm, được sửa chữa hoàn toàn. Hỗn độn trung hoàn mỹ thực sự đã xuất hiện. Tiếng vang khổng lồ chấn động cả vũ trụ. Lúc này, Quang Minh chủ tể đang ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn. Thạch Tuyên này tuyệt đối không phải cố ý minh tưởng để kích mình, mà đối phương e là đã thật sự có được một loại cảm ngộ nào đó. Chỉ tiếc là khi Quang Minh chủ tể nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ thấy Thạch Tuyên đã đứng dậy, trên đỉnh đầu, năng lượng hỗn độn quẩn quẩn không ngừng. Trong năng lượng hỗn độn đó có một chiếc chuông lớn không ngừng vang lên. Trong tiếng chuông vang vọng, cả vũ trụ đều đồng bộ với nó, tiếng vang khổng lồ cộng hưởng chấn động, ngay cả Quang Minh chủ tể, người đã hóa thân thành một phần của vũ trụ, cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn một cách khó hiểu. Dùng hỗn độn trung chấn động cả vũ trụ này, tạo ra sự cộng hưởng, Quang Minh chủ tể lập tức bị ảnh hưởng, không còn có thể bảo vệ cảnh giới đồng hóa với vũ trụ, lập tức bị Thạch Tuyên nắm bắt được nơi ẩn náu của hắn. "Quang Minh chủ tể, ngươi không phải là đối thủ của ta nữa rồi, ra đây đi." Thạch Tuyên lơ lửng trên không, giọng nói tràn đầy sự uy nghiêm không thể diễn tả. Loại uy nghiêm này, loại khí tức này, đã vượt qua phạm chủ của thần hoàng. Không thể tưởng tượng nổi, ta lại có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một thái cổ chi tổ, thật là vinh hạnh. "Ha ha ha." Ở tận cùng vũ trụ, vang lên tiếng cười ha hả. Một bóng người ánh sáng khổng lồ cuối cùng cũng dần dần hiện ra. Dưới thần nhãn của Thạch Tuyên, dung mạo thật sự của bóng người ánh sáng này cuối cùng cũng xuất hiện. Một mái tóc vàng, một đôi mắt xanh biếc, thân hình cao lớn, nhìn bề ngoài khoảng 30 tuổi, trông bình thường không có gì đặc biệt. Đây chính là chủ tể tối cao của Quang Minh Chi Quốc năm xưa, hiện là người bảo vệ của Thiên Giới Tháp tầng thứ 9, Quang Minh chủ tể. Tuy có mạo phạm, nhưng ta vẫn muốn đích thân trải nghiệm xem, sức mạnh của Thái Cổ Chi Tổ trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vị Quang Minh chủ tể này khẽ mỉm cười. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ có trên đỉnh đầu, năng lượng hỗn độn quần quần không ngừng, trong đó nâng một chiếc hỗn độn trung khổng lồ. Khi lời của Quang Minh chủ tể vừa dứt, trên hỗn độn trung đột nhiên vang lên một tiếng ong thật lớn. Quang Minh chủ tể cùng với vũ trụ xung quanh đều bị chấn động, đồng thời vang lên một tiếng nổ lớn. Vị Quang Minh chủ tể này trong cơn chấn động đã không chịu nổi, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra máu tươi, trên mặt Quang Minh chủ tể lại lộ ra nụ cười, gật đầu, lợi hại, kinh khủng, đây chính là sức mạnh của Thái Cổ Chi Tổ sao? Thật sự đáng sợ, đáng kính. Năng lượng hỗn độn trên đỉnh đầu Thạch Tuyên dần dần thu lại, hình ảnh của hỗn độn trùng cũng biến mất, còn hắn thì nhắm mắt lại, ngồi xuống một lần nữa, đồng thời khẽ vẫy tay. Quang Minh chủ tể thấy vậy, lập tức cung kính hành lễ với Thạch Tuyên, rồi lặng lẽ lui đi. Sau khi rời khỏi vũ trụ sao trời này, Quang Minh chủ tể lại hóa thành một bóng người ánh sáng, xuất hiện trong Thiên Giới Tháp tầng thứ 9. Lúc này, Tỳ Lô Gia Phật và lão giả Dâu Bạc, Thử Thần, Thọ Thần, Mã Đầu Minh Hoàng đều đang đợi ở đây. Tình hình chiến đấu sao lại kéo dài như vậy? Quang Minh chủ tể. Tỳ Lô Gia Phật vừa nói đến đây, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng. Ngươi cũng cảm nhận được rồi sao? Ha ha. Bóng người ánh sáng mỉm cười. Lão giả Dâu Bạc thì đã căng thẳng quát lên, "Quang Minh chủ tể, Thạch Tuyên đâu? Ngươi đã hạ độc thủ với hắn rồi sao?" Thấy Quang Minh chủ tể hiện thân mà Thạch Tuyên lại không xuất hiện, lão giả Dâu Bạc tự nhiên cho rằng Quang Minh chủ tể đã ra tay giết người. "Ha ha, chúng ta thật vinh hạnh, có may mắn chứng kiến sự ra đời của Thái Cổ Chi Tổ duy nhất trong thời đại này, đây là vinh hạnh biết bao." Lời của bóng người ánh sáng khiến mọi người sửng sở, trong đó chỉ có Tỳ Lô Giá Phật tỉnh ngộ, không kìm được niệm một tiếng Phật hiệu thật dài, "Ta Phật Từ Bi, thiên ý uy hoàng này thật sự không thể đo lường." Trong thời đại mà đáng lẽ không còn Thái Cổ Chi Tổ xuất hiện nữa, lại có Thái Cổ Chi Tổ ra đời. Thiên ý này là sao? Thiên ý này là sao? Tỳ Lô Gia Phật vừa nói như vậy, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh, Đản Thiên không kìm được kinh hãi kêu lên, "Các ngươi nói gì? Thạch tiểu huynh đệ, hắn thành tổ rồi." Lần này, ngay cả lão giả Dâu Bạc cũng mở to mắt, không thể tin nổi kêu lên, "Thạch Tuyên thành tổ rồi. Thành Thái Cổ Chi Tổ rồi. Không thể nào, điều này không thể nào." Tất cả mọi người đều không thể tin, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Có ai lại dễ dàng thành tiểu Thái Cổ Chi Tổ như vậy sao? Thạch Tuyên, một thần hoàng vừa mới đây, lại dễ dàng bước ra bước cuối cùng, thành tựu Thái Cổ Chi Tổ. Tất cả mọi người đều không thể tin và chấp nhận sự thật này. Thái Cổ. Chi tổ đản thiên gần như rên rỉ. Tí Lô Gia Phật thì mặt mày nghiêm nghị, thậm chí còn có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Thành tựu thái cổ chi tổ đã không phải là sức người có thể làm được, những người có thể thành tổ đều là do thiên ý, vị thiên mệnh chi tử này là do trời định thành tổ, không phải do sức người. Chỉ là, trong vũ trụ hiện đại, thiên ý ban đầu không phải là muốn diệt tổ sao? Thậm chí cả thần tổ và hắc ám chi tổ vốn không hoàn toàn hồi sinh cũng đã tiến vào luân hồi chi địa bị chôn vùi. Nhưng bây giờ, Thạch Tuyên lại thành tổ, đây lại là thiên ý gì? Thiên ý, rốt cuộc là gì? Các vị thần hoàng ở tầng thứ 9 đều cảm nhận được sự khó lường của thiên ý trong cõi u minh, còn Thạch Tuyên lúc này lại nhắm mắt ngồi, dần dần, trên đỉnh đầu hắn, Đế Vương Hoàng Quán, Đế Vương Hạng Liên, Đế Vương Thủ Sáo, Sinh Mệnh Chi Dực, Tạo Hóa Đoạn Kiếm lần lượt hiện ra. Ngay sau đó, trên người hắn ánh sáng xanh lóe lên, cùng với một tiếng hét dài, Lục Dực Thanh Long Thần lại hiện ra chân thân, rời khỏi cơ thể Thạch Tuyên, xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này, Lục Dực Thanh Long Thần mặt mày đầy kinh ngạc và nghi ngờ, "Lão đại, đây là chuyện gì vậy?" "Ta Thanh Long Thần, ngươi tự do rồi." Thạch Tuyên mỉm cười, trên người hắn ngay sau đó cứu cực chu tức thú và ly ly hóa thân thành Thiên Vương thú cũng rời khỏi cơ thể Thạch Tuyên, xuất hiện bên cạnh hắn. Lời của Thạch Tuyên khiến bọn họ đều ngẩn ra, Lily cũng ngay sau đó kêu lên, "Chủ nhân, ngài, tinh thể trang bị của ngài biến mất rồi." "Ừm, bây giờ, ta chính là trang bị chính là ta. Điểm cuối cùng của sự tiến hóa trang bị chính là đồng hóa với cơ thể." "Ta hiểu rồi, lão đại, ngài không nỡ đồng hóa sức mạnh và linh hồn của chúng tôi, cho nên ngài đã giải phóng chúng tôi ra." Thanh Long Thần kêu lên, trong giọng nói ẩn chứa sự cảm động. Chương 1528, thử thách của tầng thứ 10 bây giờ, các ngươi đều tự do rồi, không còn là triệu hoán thú của bất kỳ ai nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt kể vai chiến đấu." Thạch Tuyên mỉm cười, Thanh Long Thần đã ngửa cổ cất tiếng gầm dài, tiếng gầm vang vọng không dứt. Thân ảnh lóe lên, Thanh Long Thần hóa thành một nam tử mặc thanh y liễu, Chu Tước hóa thành một nữ tử chạc 20 tuổi. Lily cũng hóa thành một cô bé, giờ phút này, tất cả đều đang nhìn Thạch Tuyên. "Lão đại, ngài đã trở thành thái cổ chi tổ rồi, rốt cuộc thái cổ chi tổ là cảnh giới như thế nào chứ?" Thanh Long Thần không khỏi cảm thán, "Lão đại đã trở nên lợi hại như vậy, sau này, chút sức mọn của ta không thể giúp đỡ ngài được nữa, cũng không thể kề vai chiến đấu cùng ngài nữa rồi." Thanh Long Thần nói đến đây, không khỏi có chút buồn bã. Từ trước đến nay, Thanh Long Thần luôn cùng Thạch Tuyên trưởng thành từng bước, bây giờ đột nhiên nhận ra Thạch Tuyên không còn cần hắn nữa, Thanh Long Thần không khỏi đau lòng. Thạch Tuyên lắc đầu, đoạn duỗi tay trái ra. Thanh Long Thần sững sờ, rồi vút một tiếng, hóa thành một đạo thanh hồng, bám lại lên cánh tay trái của Thạch Tuyên, biến nó thành long tí. "Thanh Long Thần, ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi chỉ không còn là triệu hoán thú nữa, nhưng khế ước hợp thể năng lượng thì chúng ta vẫn sở hữu. Tương lai, chúng ta vẫn có thể cùng nhau kề vai chiến đấu, trừ khi ngươi không muốn nữa." "A." "Ha ha." Thanh Long Thần cười phá lên, giọng nói tràn đầy vui sướng. Thạch Tuyên mỉm cười, giải trừ hóa long tí, Thanh Long Thần lại hóa thành nam tử thanh ý liễu, mặt mày hớn hở. "Ta đã nói rồi, ta bây giờ chính là trang bị, tinh thể đã đồng hóa với ta, không còn phân biệt đôi bên, sức mạnh từng sở hữu tự nhiên cũng sẽ không biến mất." Thạch Tuyên mỉm cười, từng món đế vương di vật trên người lại lần lượt ẩn đi, so với trước kia không có gì khác biệt. "Đi thôi, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian ở đây rồi." Thạch Tuyên dẫn theo Thanh Long Thần, Chu Tước và Lily cùng nhau rời khỏi vũ trụ tinh không này, khi xuất hiện lại đã trở về thế giới tầng thứ 9 của Thiên Giới Tháp. Khi Thạch Tuyên dẫn bọn họ giáng lâm, mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên, không nói nên lời. "Thái cổ chi tổ, Thạch Tuyên bây giờ đã là thái cổ chi tổ rồi sao?" Mọi người đều im lặng, còn Thạch Tuyên đã mỉm cười, "Đi thôi, đến tòa tháp cuối cùng, ta nhớ tầng thứ 9 có tổng cộng 12 ải phải vượt qua." "Thiên mệnh chi tổ nói đùa rồi, ngài đã thành tổ, ai còn có thể cản được ngài?" Đột nhiên, ở tận cùng chân trời của tầng thứ 9 này, từ trong tòa tháp cuối cùng kia vang lên một giọng nói ôn hòa, chủ nhân của tòa tháp cuối cùng này cuối cùng cũng đã lên tiếng. "Thiên mệnh chi tử ngày nào, bây giờ, cuối cùng đã thành tổ, thành tựu thiên mệnh chi tổ của hắn, Thiên Tổ Thạch Tuyên." "Thạch Tuyên đã thành tổ, trừ phi đối phương cũng là thái cổ chi tổ, nếu không đều không thể chống cự, do đó chủ nhân của tòa tháp thứ 12 này không đợi Thạch Tuyên mở lời đã chủ động nhận thua. Đến đây, hãy mở lối vào thông đến thiên giới tháp tầng thứ 10 đi." Chủ nhân tòa tháp thứ 12 truyền lệnh. Ngay sau đó, Quang Minh chi thể, Tỳ Lô Giá Na Phật, Đản Thiên, Thử Thần, Miễn Thần, nữ tử tóc trắng, lão giả râu dê, ma đầu Minh Hoàng, Nưu Ma Vương, tháp chủ Nhện, tháp chủ Ma Đa, tổng cộng 12 vị tháp chủ cùng nhau bắn ra một cổ sáng. 12 cổ sáng in lên hư không 12 ký tự kỳ lạ, 12 ký tự này tổ hợp thành một vòng tròn kỳ dị, vòng tròn không ngừng xoay chuyển, dần dần, trên hư không hiện ra một cái hố trắng khổng lồ, lối vào thông đến tiên giới tháp tầng thứ 10 đã được mở ra. "Đa tạ các vị." Thạch Tuyên liếc nhìn mọi người, năng lượng cuộn lên, đã cuốn theo lão giả râu trắng, Thanh Long Thần, Chu Tước và Lily, tiến vào trong hố trắng hư không này rồi biến mất. Những tồn tại ở tầng thứ 9 này đều ngơ ngác nhìn theo, mỗi người đều dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, mọi chuyện vừa trải qua như mơ như ảo, khiến ai nấy đều cảm thấy không chân thật như đang ở trong mộng. Thật là một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Thiên mệnh chi tử không, là thiên mệnh chi tổ sao? Rốt cuộc, sự ra đời của hắn đại diện cho thiên mệnh gì đây? Tỳ Lô Giá Na Phật khẽ thở dài, giữa hai hàng lông mày hiện lên một nỗi lo âu. Thời đại thái cổ khi vũ trụ bắt đầu, thái cổ chi tổ tung hành, sau đó là sự suy vong của thái cổ chi tổ, vũ trụ bắt đầu một giai đoạn phát triển huy hoàng, mà trong truyền thuyết, khi vũ trụ đến ngày tận thế, sẽ tái hiện lại cảnh tượng thái cổ, các thái cổ chi tổ sẽ tái sinh trong vũ trụ, cuối cùng sẽ đưa tất cả trở về sự hủy diệt hoàn toàn. Đây chính là thủy mạt luận của vũ trụ, và trách nhiệm của các thái cổ chi tổ là khai sáng vũ trụ và hủy diệt vũ trụ, tuần hoàn lặp đi lặp lại trong đó, đây chính là định luật của vũ trụ. Trong thế giới hiện đại đã không còn tồn tại thái cổ chi tổ này, Thạch Tuyên đột nhiên lĩnh ngộ trở thành thái cổ chi tổ, điều này không thể không khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc và bất an. Trong truyền thuyết, ở thời đại hiện đại không có thái cổ chi tổ này, một khi có thái cổ chi tổ mới ra đời, điều đó có nghĩa là sinh mệnh của vũ trụ đã đi đến hồi kết, sự hủy diệt đã bắt đầu. Thiên mệnh chi tổ rốt cuộc, vị thiên mệnh chi tổ này mang đến điều gì? Thật sự là hy vọng và tái sinh, hay là tuyệt vọng và hủy diệt? Lúc này, Thạch Tuyên không hề biết đến lời đồn này, hắn dẫn theo lão giả râu trắng, Lily, Chu Tước và Thanh Long Thần tiến vào thế giới tầng thứ 10 của Thiên Giới Tháp. Thiên Giới Tháp này tuyệt đối không có 36 tầng, lời đồn đó không đúng sự thật. Sau khi trở thành thái cổ chi tổ, Thạch Tuyên hiện đã bước vào một cảnh giới bí ẩn khó lường, hắn đống mỉm cười nói. Lão giả râu trắng và những người khác cũng không hỏi tại sao hắn lại có kết luận này, nhưng đều không khỏi gật đầu, lời của thái cổ chi tổ nói, lẽ nào còn có thể là giả sao? Thanh Long Thần có chút kỳ quái nói, nếu không có 36 tầng, tại sao lại có lời đồn này chứ? Lạ thật. Rất đơn giản, 36 ở đây không phải chỉ số tầng thực sự của Thiên Giới Tháp, mà là chỉ những tồn tại cần phải chiến thắng, tổng cộng 36 vị. Mọi người ngẩn ra, Thanh Long Thần đã bắt đầu tính toán, nói vậy thì, để ta tính xem, tầng 1 là 3 yêu vật cấm kỵ, tầng 2 là 3 bán thần, tầng 3 là 3 tiên thiên bán thần, tầng 4 là 3 địa thần linh, tầng 5 cũng là 3 thiên thần linh, tầng 6 là 3 thượng thần linh, như vậy là 18 vị rồi, tầng 7 lúc đó gặp phải vị Phật đà kia, như vậy là 19 vị, tầng 8 là ra vũ trụ, mấy con vi khuẩn đó cũng tính sao? Thạch Tuyên lắc đầu nói, đó là tình huống đặc biệt, cộng thêm 12 vị tháp chủ của tầng thứ 9, như vậy là có 31 vị, còn thiếu 5 vị. Ừm, tầng này cũng có 5 vị, xem ra, chúng ta hình như đã đến tầng cuối cùng rồi. Nói đến đây, Thạch Tuyên lại mỉm cười, dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của ta thôi, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Vậy thì chúng ta hãy xem thử tầng thứ 10 này có phải là tầng cuối cùng không, hoặc là, thiên giới tháp này rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Thanh Long Thần không nhịn được nhìn Thạch Tuyên hỏi. Thạch Tuyên bây giờ đã thành tiểu thái cổ chi tổ, mọi người cũng đều tràn đầy tự tin, cho rằng dù thiên giới tháp này có khó vượt qua đến đâu cũng không thành vấn đề nữa. Thế giới thiên giới tháp tầng thứ 10 này, khắp nơi đều là mây mù, xa xa thấp thoáng cung điện và núi non, thoạt nhìn như tiên cảnh. Mấy người đang nói chuyện phiếm thì từ xa đã truyền đến năm luồng thông tin mạnh mẽ vô song, ngay sau đó đáp xuống xung quanh bọn họ, cùng nhau cung kính hành lễ, người bảo vệ tầng thứ 10 thiên giới tháp, bái kiến các vị. Thanh Long Thần không nhịn được hỏi, "Này, tầng thứ 10 này chính là ải cuối cùng của thiên giới tháp sao?" Một người trung niên có bộ râu đen hình chữ bát sững sờ, rồi lắc đầu nói, "Dĩ nhiên không phải, trên tầng thứ 10 của chúng ta còn có tầng thứ 11 nữa." Thạch Tuyên bật cười, xem ra ta đoán sai rồi, hóa ra thái cổ chi tổ cũng không phải là toàn năng. Mọi người nhất thời im lặng nhìn Thạch Tuyên, không thể ngờ hắn lại dùng cách này để thử nghiệm năng lực tiên tri của mình. Thanh Long Thần không khỏi có chút nghi ngờ nhìn người trung niên râu đen này, nói, "Lạ thật, các ngươi thật sự là người bảo vệ của tầng thứ 10 này sao? Tại sao ta cảm thấy các ngươi hình như còn không mạnh bằng những tháp chủ bảo vệ tầng thứ 9 kia? Thiên giới tháp không phải càng lên cao càng khó sao?" Người trung niên râu đen vuốt vuốt bộ râu đen của mình, mỉm cười nói, "Các vị có thể vượt qua tầng thứ 9 được bảo vệ bởi 12 vị thần hoàng, đã chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình, ta nghĩ, ải thứ 10 này cũng không cần phải thử thách võ lực của các vị nữa. Nếu các vị còn muốn đi tiếp, xin hãy theo ta." Nói xong, năm người này liền xoay người đi về phía bên kia. "Thế này là sao? Không thử thách võ lực? Vậy thử thách cái gì?" Thanh Long Thần cảm thấy tò mò. Năm người này nhìn nhau cười, dẫn Thạch Tuyên, Lily, lão giả râu trắng và những người khác đi thẳng về phía trước trong làn mây mù này. Trong thiên giới tháp tầng thứ 10 này không có hơi thở của thủy linh, do đó nếu muốn bổ sung linh hồn cho Lily thì phải vượt qua ải thứ 10 này, chỉ là lời nói của năm người này rất kỳ quặc, khiến mọi người không khỏi tò mò. Dưới sự dẫn dắt của năm người này, họ nhanh chóng đến một tòa cung điện. Tòa cung điện này chiếm một diện tích rất rộng, xung quanh sừng sững những cây cột đá màu đen mực, những cây cột đá này bao quanh tòa cung điện, tạo thành một vòng tròn, ngoài ra không có gì đặc biệt khác, nhưng khi Thạch Tuyên nhìn thấy những cây cột đá màu đen mực sừng sững này, hắn lại không khỏi khẽ nhíu mày. "Đến rồi." Người đàn ông trung niên có bộ râu chữ bắt dừng lại, cung kính nói với Thạch Tuyên, "Thưa quý khách, bên trong tòa cung điện này chính là lối vào thông đến tầng thứ 11, các vị chỉ cần vào tòa cung điện này là có thể vào tầng tiếp theo." Lão giả râu trắng giật giật chồng râu, "Đơn giản vậy sao?" Trên mặt không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, Lily và Thanh Long Thần bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ có Thạch Tuyên nhìn những cây cột đá đen này không nói gì. Người đàn ông trung niên râu chữ bắt nói, "Bên ngoài tòa cung điện này có tổng cộng 98 cây trụ đá mặc ngọc, trên 98 cây trụ đá mặc ngọc này có khắc một trận pháp, các vị phải giải được trận pháp này mới có thể đi qua 98 cây trụ đá mặc ngọc, tiếp cận cung điện, nếu không cho dù là thái cổ chi tổ đích thân đến cũng không thể đi qua tòa trụ đá mặc ngọc này." Dừng một chút, người đàn ông trung niên râu chữ bát mới nói, "Đây chính là thử thách đại đầu tiên của tầng thứ 10. Lão giả râu trắng không khỏi cười ha hả, "Cần gì phiền phức như vậy? Các vị dẫn chúng ta vào là được rồi." Ông ta nghĩ rằng với thực lực hiện tại, việc khống chế 5 người dường như chỉ là thần hoàng bình thường này là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 1529, trận pháp kỳ dị. Người đàn ông trung niên râu chữ bát không hề hoảng sợ, ngược lại còn thản nhiên cười, "Các vị có thể vượt qua tầng thứ 9, tự nhiên đều là những tồn tại có thủ đoạn thông thiên. Năm người chúng ta tất nhiên cũng không phải là đối thủ. Nhưng cho dù các vị có giết 5 người chúng ta cũng không thể đưa các vị vào được, chỉ vì trận pháp này, chúng ta cũng không biết, sứ mệnh của chúng ta chỉ là nói cho các vị biết quy tắc này, ngoài ra, chúng ta cũng không biết gì cả." Mọi người sững sờ, lão giả râu trắng còn định nói thêm, Thạch Tuyên đã lên tiếng, "Hắn không nói dối, bọn họ quả thực không biết." Vừa nói hắn vừa bước tới, rồi dừng lại trước 98 cây trụ đá mặc ngọc. Thạch Tuyên bây giờ là tồn tại như thế nào? Người đàn ông trung niên râu chữ bát này có nói dối hay không, làm sao có thể qua mắt được hắn? Lão giả râu trắng nghe Thạch Tuyên nói vậy cũng cảm thấy đau đầu, rồi nói, trận pháp này thật sự lợi hại đến thế sao? Ngay cả thái cổ chi tổ cũng có thể bị nốt. Người đàn ông trung niên râu chữ bát lắc đầu nói, thông tin chúng ta nhận được là như vậy, nhưng rốt cuộc nó lợi hại đến đâu, ngay cả chính chúng ta cũng không biết, tuy nhiên, chúng ta quả thực là bất lực. Thạch Tuyên quay đầu, nhìn hắn một cái, rồi nói, ngươi nói trận pháp này chỉ là ải đầu tiên, vậy thì, muốn vào tầng tiếp theo, còn có thử thách nào khác không? Có, sau khi đi qua 98 tòa trụ đá mặc ngọc này, còn có thử thách về phương diện trí tuệ, muốn mở cung điện này, còn có một đại thử thách nữa. Thiên giới tháp tầng thứ 9 là thử thách võ lực của các vị, còn tầng thứ 10 này lại chủ yếu thử thách về trí tuệ, cho nên ải này, nói khó không khó, nói không khó thì có lẽ là khó nhất. Thạch Tuyên cười nói, người biết thì không khó, người không biết thì khó, ải này quả thực rất đau đầu. Tuy lão giả râu trắng và Lily bọn họ không cảm nhận được, nhưng Thạch Tuyên làm sao có thể không cảm nhận được. Năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong 98 cây trụ đá mặc ngọc này kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng. Hừ, ta không tin mấy cái cột đá quèn này có thể cản được chúng ta. Thanh Long thần khẽ hừ, há miệng, vụ một tiếng phun ra một luồng lửa xanh hừng hực, bắn về phía trụ đá mặc ngọc. Trụ đá mặc ngọc vốn bình thường không có gì lạ, vừa bị tấn công, lập tức dâng lên ánh sáng đen huyền, hóa thành một quang trận hình tròn, chặn đứng luồng Thanh Long tức mà Thanh Long thần phun ra, không thể xâm nhập vào trong quang trận dù chỉ một chút. Hét. Thanh Long thần cúi phục, trên trán mọc ra một chiếc sừng độc màu xanh, Thanh Long thần lấy ra Thanh Long chi giác, rồi ném mạnh một cái, Thanh Long chi giác rời tay hóa thành một đạo cầu vồng ánh sáng màu xanh, lượn một vòng trên không, vút một tiếng, không ngờ chỉ nghe thấy một tiếng keng như kim loại va vào nhau, Thanh Long chi giác cũng bị bật trở lại. Thanh Long thần không khỏi kêu lên, không thể nào. Thanh Long chi giác liên tục công kích, nhưng đều chỉ vừa chạm đến gần đã bị bật trở lại, đến khi hắn thu lại Thanh Long chi giác, 98 cây trụ đá mặc ngọc lại trở lại bình thường, trông bình thường không có gì lạ. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Lão đại, ngài mau ra tay đi. Ta không tin mấy cái cột đá rách này ngay cả ngài cũng có thể cản được. Thanh Long thần thấy mình toàn lực tấn công mà không có chút hiệu quả nào, không khỏi kêu lên với Thạch Tuyên. Được. Thạch Tuyên mỉm cười, trên đỉnh đầu dâng lên năng lượng hỗn độn đậm đặc, trong làn sương mù hỗn độn cuộn, một chiếc chuông lớn từ trong đó hiện ra. Năm người đàn ông trung niên râu chữ bắt dẫn họ đến đây vừa nhìn thấy, không khỏi đều kinh hãi, thất thanh kêu lên, thái cổ chi tổ. Mặt mày kinh hoàng nhìn Thạch Tuyên, cứ như nhìn thấy một con quái vật. Năm người này cũng đã đạt đến cảnh giới thần hoàng bình thường, vừa rồi vì Thạch Tuyên đã phản phát quy chân, đạt đến cảnh giới tối cao nên không cảm ứng được. Lúc này vừa thấy uy thế khi Thạch Tuyên ra tay, mới kinh hãi, người thanh niên trông cực kỳ trẻ tuổi trước mắt này, lại có thể là thái cổ chi tổ sao? Các ngươi lui ra. Thạch Tuyên mỉm cười, chiếc chuông lớn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn đã vang lên một tiếng ong vang dội, sóng âm chấn động được Thạch Tuyên thu lại tấn công vào 98 cây trụ đá mặc ngọc trước mặt. Lập tức, trong tiếng chuông hỗn độn ong ong, 98 cây trụ đá mặc ngọc và cung điện bên trong lập tức cùng nhau rung chuyển lắc lư. Ha ha, lão đại, cố lên nào, chấn sập hết mấy cái cột đá và cung điện rách này đi. Thanh Long thần thấy uy thế này, không khỏi phấn khích kêu lên. Thạch Tuyên lại khẽ nhíu mày, duỗi tay trái chỉ một cái, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động đến mức hư không xung quanh gợn sóng không ngừng, ngay cả lão giả râu trắng và Thanh Long thần cũng không kịp đề phòng suýt bị chấn ngã, mà 98 cây cột đá và cung điện bên trong tuy bị chấn động lắc lư không ngừng, nhưng lại không có dấu hiệu hư hại nào. Thạch Tuyên thu lại chiếc chuông lớn trên đỉnh đầu, lắc đầu nói, quả nhiên lợi hại, không gian này ta đều có thể phá hủy, nhưng lại không thể làm hỏng trận pháp này. Tức là, ta không biết vị trí của tầng thứ 11, nếu không có thể trực tiếp phá vào trong đó. Nếu Thạch Tuyên từng vào tầng thứ 11, với cảnh giới hiện tại của hắn, cho dù bây giờ đang ở tận hoàng tuyển thế giới, cũng có thể trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào tầng thứ 11, nhưng khổ nỗi hắn chưa bao giờ vào tầng thứ 11, không có chút khái niệm nào về nơi đó, tự nhiên cũng không thể định vị, do đó tuy có bản lĩnh phá diệt vũ trụ, cũng không thể vào được thế giới tầng thứ 11. Mọi người xung quanh cũng đều sửng sở, cùng nhau nhìn Thạch Tuyên, không ngờ lại đúng như lời người đàn ông trung niên râu chữ bát kia nói, sự kinh khủng của trận pháp này lại thật sự có thể ngăn cản được sự tồn tại của thái cổ chi tổ. Đây là trận pháp gì? Lại là do ai để lại? Mọi người không khỏi cùng nhau nhìn người đàn ông trung niên râu chữ bát kia. Người đàn ông trung niên này dường như biết được sự nghi hoặc của mọi người, không khỏi cười khổ nói, đừng nhìn ta, thực ra ta cũng không biết, thậm chí ta cũng không ngờ trận pháp này thật sự có thể chịu được sức mạnh cấp bậc thái cổ chi tổ, thật không thể tin được. Ta cũng có cùng nghi vấn như các vị. Thạch Tuyên thu tay lại, bất giác chắp sau lưng, thản nhiên cười, muốn phá trận pháp này, có gợi ý gì không? Có. Người trung niên vội vàng đi đến trước một cây trụ đá mặc ngọc, duỗi tay chỉ nói, các vị xem, trên cây cột đá này có khắc đồ hình trận pháp của Cửu Thiên Huyền Trận, bên dưới là giới thiệu chi tiết những chữ trên đó, Thạch Tuyên đã sớm nhìn thấy, nhưng không ngắt lời hắn, chỉ lặng lẽ nhìn người trung niên này. Người trung niên đi đến một cây cột đá khác, trên đây là địa sát phong hỏa trận, lại đi đến một cây cột đá khác, đây là đâu xuất uy liệt trận. Trên 98 cây cột đá này, mỗi cây đều khắc một loại tuyệt trận cổ đại, chỉ cần lĩnh ngộ hết 98 loại tuyệt trận này, tự nhiên có thể vào trong trụ đá mặc ngọc, thông tin ta nhận được là như vậy. Chương 1530, thử thách lớn về trí tuệ. Lão giả râu trắng sững sờ, cũng không khỏi đi đến trước một cây cột đá, rồi lại bước thêm một bước. Người trung niên bên cạnh thấy vậy vội nói, mau lui lại, không được chạm vào. Lời chưa dứt, lão giả râu trắng đã hừ một tiếng, bị một luồng sức mạnh không thể chống cự đẩy bật trở lại, nội phủ chấn động, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Các vị chỉ cần đến gần cột đá này, nhưng không được vượt qua vạch hoặc chạm vào, nếu không sẽ kích hoạt trận thế bên trong. Người trung niên vội vàng giải thích. Lão giả râu trắng hung hăng lườm hắn một cái, rõ ràng là trách hắn nhắc nhở quá muộn, bản thân đã ăn một vố đau. Thanh Long Thần nhìn một trong những cây của đá, lẩm bẩm, trên này giới thiệu huyền ảo quá, mấy thứ này ta không hiểu nổi, này, muốn hiểu được thứ này, chắc phải mất bao nhiêu thời gian. Người trung niên nói, ta ở đây đã xem hơn vạn năm rồi, đến nay vẫn chưa hiểu được một trận pháp nào, nếu không phải là người có duyên, cả đời cũng không thể hiểu được, ngược lại, đốn ngộ cũng có khả năng. Thanh Long Thần á khẩu, lại nhìn kỹ một lúc, mới chán nản thở dài, xem ra ta là con rồng vô duyên rồi, ta nhìn mà như lạc vào sương mù, chẳng hiểu gì cả. Các ngươi thử xem sao. Lão giả râu trắng cũng nhíu mày, ngay cả nhiều thần hoàng ở tầng thứ 9 như vậy cũng không cản được chúng ta, lẽ nào lại bị mấy cái trận pháp này chặn lại ở hải này sao? Không khỏi lắc đầu, cũng chọn một cây cột đá để xem. Chu Tước và Lily cũng chăm chú xem, hy vọng có thể có chút lĩnh ngộ. Thạch Tuyên chắp tay sau lưng, lại không xem, mà đi một vòng quanh những cây cột đá này, vẻ mặt kỳ lạ, không ai hiểu hắn đang nghĩ gì. Lily xem một lúc đã biết mình không hiểu nổi, liền từ bỏ, quay sang nhìn Thạch Tuyên, vừa nhìn, bỗng nhiên cảm thấy thân hình Thạch Tuyên phiêu hốt, dùng tâm cảm nhận, lại không cảm nhận được chút hơi thở nào của sự sống. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, tuy mở mắt nhìn, quả thực có thể thấy Thạch Tuyên ở đó, nhưng nếu nhắm mắt cảm nhận, nơi đó lại trống rỗng, hoàn toàn không có người. Chuyện gì thế này? Lẽ nào, đây chính là Thái Cổ Chi Tổ sao? Lily không khỏi có chút ngây ngẩn, nhìn Thạch Tuyên, bất giác cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Thạch Tuyên, đây chính là tồn tại đứng trên đỉnh của tất cả sinh vật sao? Thạch Tuyên đi một vòng quanh các cột đá, thân ảnh càng đi càng nhạt, cuối cùng lại hóa thành một hư ảnh trong suốt. Lúc này, mọi người đều chú ý đến tình trạng kỳ lạ của Thạch Tuyên, ai nấy đều khẽ một tiếng nhìn về phía hắn. Hư ảnh của Thạch Tuyên chậm rãi bước đi, rất nhanh ngay cả hư ảnh cũng không còn, hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Lão đại, Thanh Long Thần không khỏi kêu lên. Lão giả râu trắng lại trầm giọng nói, không cần hoảng sợ, Thạch Tuyên, chắc là đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Tuy Thạch Tuyên đã biến mất, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng gió thổi vào trong trận đá mặc ngọc này, tiếng gió vù vù, thổi khắp nơi trong trận đá mặc ngọc, nhưng không hề kinh động đến trận đá mặc ngọc này. Đột nhiên, những luồng gió này tụ lại, hiện ra lại dung mạo của Thạch Tuyên xuất hiện trở lại, đã ở bên trong trận đá mặc ngọc. Các vị có thể vào được rồi. Thạch Tuyên chắp tay sau lưng, búng nhẹ ngón tay. Mọi người đều đứng ngây ra một lúc, rồi mới tỉnh ngộ, Thanh Long Thần là người đầu tiên xông vào, quả nhiên, trận đá mặc ngọc này không còn chút phản ứng nào, cứ như những cây cột đá bình thường. Trận pháp lại không còn tác dụng nữa, Dựng Long Thần rất dễ dàng đi xuyên qua. Sao lại thế này? Lão đại, tại sao trận pháp này lại mất hiệu lực vậy? Dựng Long Thần la lên. Những người khác cũng lần lượt đi vào, người đàn ông trung niên râu chữ bắt cũng kinh ngạc nhìn quanh, vẻ mặt không thể tin nổi. Thạch Tuyên mỉm cười, muốn phá trận pháp này, cách thứ nhất là giống như vị này nói, người có duyên có thể thực sự lĩnh ngộ được 98 trận đồ này. Nhưng vẫn còn một cách khác, đó là đồng hóa với thế giới này, trở thành một phần của vũ trụ. Mà trận pháp này cũng là một phần của vũ trụ, tự nhiên có thể dễ dàng đi xuyên qua, rồi từ bên trong phá hủy trận pháp này thì sẽ rất dễ dàng. Mọi người nghe đến đây đều lộ vẻ kinh ngạc, người đàn ông trung niên râu chữ bắt vuốt râu đen của mình, dài giọng than, đồng hóa với vũ trụ, đây đã là sự tồn tại vượt qua phạm trù thần hoàng rồi, cũng chỉ có các hạ mới có loại thần thông vô biên này. Đổi lại là người khác thì làm sao có được bản lĩnh như vậy? Mọi người cũng lần lượt kinh thán, Thạch Tuyên nói thì đơn giản, nhưng cảnh giới như vậy đối với mọi người mà nói, ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Này, cửa đầu tiên chúng ta đã vượt qua rồi, tiếp theo là cửa gì thế? Hình như là kiểm tra trí tuệ gì đó phải không? Dựng Long Thần quay sang người đàn ông trung niên râu chữ bắt la lên. Phải. Người đàn ông trung niên vội vàng đi đến trước cung điện, chỉ thấy cung điện này có tổng cộng 5 cánh cửa chính, trung tâm 4 cánh cửa đầu đều có một con số, còn cánh cửa cuối cùng lại trống trơn. Người đàn ông trung niên chỉ vào 5 cánh cửa nói, cửa này cũng rất đơn giản, chỉ cần các vị có thể điền đúng con số lên cánh cửa thứ 5 này là có thể mở được cả 5 cánh cửa, tiến vào cung điện, mở ra lối vào cửa thứ 11. Mọi người đều hơi sửng sở, nhìn về phía 5 cánh cửa. Chỉ thấy trên cánh cửa thứ nhất là số 1, trên cánh cửa thứ 2 là số 121, trên cánh cửa thứ 3 là số 3001, trên cánh cửa thứ 4 là số 15777221. Còn cánh cửa thứ 5.0 chính là nơi cần họ điền con số vào. Dực Long Thần ngơ ngác, cái này có ý gì? Chính là dựa vào những con số trên 4 cánh cửa đầu để suy ra con số của cánh cửa thứ 5, còn là con số gì thì phải xem các vị rồi. Người đàn ông trung niên xua tay, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu. Lão giả râu bạc vuốt râu, cười hì hì nói, ta cảm thấy cái này rất đơn giản. Đầu tiên, trên cánh cửa thứ 5 này chắc chắn là một con số đúng không? Vậy chúng ta cứ thử từ số 1, thế nào cũng có một số đúng, phải không? Người đàn ông trung niên nói, đây cũng là một cách, chỉ là mỗi ngày chỉ được thử một lần, sau khi thất bại phải đợi đến ngày hôm sau. Nếu các vị có thời gian thì có thể từ từ thử. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, Lily nói, dựa theo quy luật của 4 cánh cửa đầu, con số của cánh cửa thứ 5 chắc chắn lớn hơn cánh cửa thứ 4 rất nhiều, nếu cứ thử từ từ như vậy thì phải mất bao nhiêu năm. Nhìn sự chênh lệch quá lớn giữa các con số trên mỗi cánh cửa, mọi người đều có thể đoán được con số trên cánh cửa thứ 5 chắc chắn lớn đến kinh người, rõ ràng việc thử để mở cửa là không thể, không ai có thể lãng phí vô số năm tháng ở đây. Lão đại, bây giờ trông vào ngươi cả, ngươi đã giải được cửa đầu tiên, ta nghĩ cửa này chắc cũng không làm khó được ngươi đâu. Dực Long Thần la lên, bọn họ đều ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu gì cả. Chương 1531, Vũ Linh hợp nhất, Lily lộ sắc Thạch Tuyên lại chỉ mỉm cười, đề bài này tuy đối với bọn họ mà nói thì như mây mù bao phủ, nhưng đối với một sinh viên tài giỏi của trường đại học năm xưa như Thạch Tuyên thì không hề khó. Dựa vào 4 con số đầu tiên để tìm ra quy luật giữa chúng, sau đó dựa vào quy luật đó là có thể tính ra con số thứ 5. Không ngờ người thiết kế cửa ải này lại ra một đề bài như vậy, thật là kỳ lạ. Thạch Tuyên mỉm cười, trong đầu bắt đầu tính toán với tốc độ cực nhanh. Bộ não của hắn bây giờ còn lợi hại hơn cả siêu máy tính mạnh nhất thế gian. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã bước lên, bắt đầu thao tác trên cánh cửa thứ 5. Đầu tiên là số 1, sau đó là 2 số 0, dần dần, một chuỗi số phức tạp hiện ra. Dực Long Thần và những người khác đều nhìn theo, lão giả râu bạc bước râu, nhiều thế này sao? 1005911, 592, 23151, 001. Trời ạ, nhiều thế này sao? Vừa nói đến đây, chỉ nghe một tiếng cạch giòn tan, năm cánh cửa đã tự động thu vào, cửa lớn của cung điện đã mở ra. Mọi người đều sững sờ nhìn Thạch Tuyên, bao gồm cả người đàn ông trung niên râu chữ bắt kia, ai cũng tò mò làm sao Thạch Tuyên lại có được dãy số này, hơn nữa còn là đáp án chính xác. "Chủ nhân, sao ngài lại biết?" Lily cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bây giờ, nàng không còn là triệu hồi thú của Thạch Tuyên nữa, tự nhiên cũng không thể tâm ý tương thông với hắn, do đó cũng không còn biết được suy nghĩ của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên mỉm cười, "Chỉ là một quy luật rất đơn giản thôi, từ 4 dãy số phía trước là có thể suy ra quy luật này, tính một chút là hiểu ngay." Lão giả râu bạc không nhịn được vuốt râu, cười nói, "Không hổ là sinh viên tài giỏi năm xưa. Vấn đề này đổi lại là ta thì nửa điểm cũng tính không ra." Người đàn ông trung niên râu chữ bắt cung kính hành lễ với Thạch Tuyên, nói: "Chúc mừng các vị, cửa thứ 10 tổng cộng chỉ có 2 thử thách này, bây giờ các vị đều đã viên mãn vượt qua. Mời, lối vào tầng 11 ở ngay trong cung điện này. Nếu đã vậy, chúng ta xin cáo từ." Lão giả râu bạc cười lớn, đi vào trước tiên. Bên trong cung điện rất đơn giản, trông trống trải, chỉ có một truyền tống trận được khắc ở giữa, lúc này đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. "Đi thôi." Thạch Tuyên dẫn đầu, mang theo Lily, Dực Long Thần, Chu Tước và lão giả râu bạc cùng bước vào truyền tống trận. Chỉ thấy ánh sáng mềm mại xung quanh không ngừng dâng lên, truyền tống trận khởi động, nhóm Thạch Tuyên biến mất trong cung điện, đã tiến vào tầng thứ 11 của Thiên Giới Tháp. Vừa vào tầng 11, Lily đã thất thanh kêu lên, "Thủy Linh, ta cảm nhận được khí tức của Thủy Linh rồi." Thạch Tuyên mỉm cười, "Đi thôi." Hắn giơ tay trái lên, bao bọc lấy Lily, Dực Long Thần, Chu Tước và lão giả râu bạc, tức thì phóng đi. Tầng thứ 11 của Thiên Giới Tháp này là một thế giới nước, đập vào mắt là biển cả mênh mông, trong biển có vô số hòn đảo nhỏ nằm rải rác, khắp nơi đều là khí tức của sinh vật, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Lily vừa vào đây đã cảm nhận được Thủy Linh, mà Thạch Tuyên cũng đã nắm bắt được, vì vậy hắn mỉm cười, mang theo bọn họ phóng đi, gần như không cần đến một giây. Khi Thạch Tuyên dừng lại cùng họ, đã đáp xuống một hòn đảo có ngọn núi cao sừng sững giữa biển cả mênh mông này. Khí tức của Thủy Linh mà họ cảm nhận được chính là bắt nguồn từ hòn đảo này. "Ở đây ta cảm nhận được rồi," Lily lẩm bẩm, đi thẳng về phía trước. Trước mặt họ là một ngọn núi cao chót vót. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ đáy hòn đảo, cả hòn đảo rung chuyển, bị lật tung từ bên dưới. Sự việc xảy ra đột ngột, lão giả râu bạc và Dực Long Thần đều kinh hãi. Dực Long Thần không nhịn được thất thanh kinh hô. Trong số đó chỉ có Thạch Tuyên chắp tay sau lưng, thần sắc bình thản, dường như tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chỉ khẽ vung tay, mang theo mọi người bay vọt lên. Mọi người bay lên, chỉ thấy hòn đảo bên dưới bị lật tung hoàn toàn, nước biển cuồn cuộn không ngừng, trong đó hiện ra một sinh vật màu trắng bán trong suốt khổng lồ, trông giống như một con rùa biển. Tuy hình dáng giống rùa biển, nhưng nó lại có một khuôn mặt hung tợn đáng sợ. Lúc này, nó lật mình một cái đã lật tung hòn đảo, rồi vọt lên trời, há cái miệng lớn như chậu máu rộng cả mẫu đất, hung hăng lao về phía Thạch Tuyên và Lily. Sắc mặt Dực Long Thần biến đổi dữ dội, thất thanh kêu lên, "Lợi hại thật, con quái vật này, con quái vật bán trong suốt giống như rùa biển màu trắng này, chỉ một cú vồ đã khiến nó cảm thấy ngạt thở, điều này khiến nó không khỏi biến sắc. Chỉ một chiêu này đã có thể thấy thực lực của con quái vật này tuyệt không dưới một thần hoàng bình thường." Thạch Tuyên hai mắt tập trung, lạnh lùng nhìn con quái vật lao tới. Con quái vật vừa tiếp xúc với ánh mắt của Thạch Tuyên, đột nhiên toàn thân chấn động, như thể bị một đòn chí mạng không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt vốn hung tàn đột nhiên tăng dã. Gần như cùng lúc đó, Thạch Tuyên một tay chắp sau lưng, tay trái vung lên, một tiếng bụp vang lên. Cái đầu to như mấy mẫu đất của con quái vật đã nổ tung từ bên trong, vô số máu thịt bay tứ tung. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, cái đầu của con quái vật có thể sánh ngang với thần hoàng đã bị đánh nát. Từ trong cơ thể nó, một quần sáng màu xanh biết tuôn ra, tỏa ra một luồng sức mạnh thần dị. "Thủy Linh, đây chính là Thủy Linh." Giọng nói của Lily tràn đầy kinh hỉ. Nàng đã hợp nhất 4 linh, bây giờ chỉ còn thiếu linh cuối cùng này. Con quái vật vừa rồi chính là sự tồn tại sánh ngang thần hoàng được tạo thành từ sức mạnh của Thủy Linh qua vô số năm tháng. Có thể nói, trong ngũ linh, chính con quái vật thủy linh này và thụ vương do một linh hóa thành là mạnh nhất. Quái vật bị Thạch Tuyên búng tay hủy diệt, thủy linh mất đi vật chủ, lập tức trôi nổi ra ngoài, chủ động bay về phía Lily. Nó tiến vào giữa trán Lily, lập tức năm quần sáng cùng lúc hiện lên trong cơ thể nàng. Năm quần sáng này cùng nhau rung động, dần dần chúng hòa vào là một, dung hợp với nhau, cuối cùng biến thành một quần sáng ngũ sắc, một luồng năng lượng kinh khủng không thể tả nổi tỏa ra. A, từ miệng Lily phát ra một tiếng thét dài chói tai. Cùng với tiếng thét này, ngũ linh hợp nhất, linh hồn cuối cùng cũng được bổ sung hoàn chỉnh. Lily bước vào quá trình lộ sắc một lần nữa. Thạch Tuyên mang theo Dực Long Thần và lão giả râu bạc lùi lại, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Lily. Và sự thay đổi này cũng đã kinh động đến ba vị tồn tại đang canh giữ tầng thứ 11 này. Không một tiếng động, ba vị tồn tại này đột nhiên xuất hiện xung quanh nhóm Thạch Tuyên, mơ hồ tạo thành một hình tam giác, vây bọn họ ở giữa. Tương tự, họ cũng bị sự lộ sắc của Lily làm chấn động, lúc này đều im lặng ngẩng đầu nhìn. Chương 1532, bộ mặt thật của Thiên Giới Tháp Ngũ Linh hợp nhất, trong tiếng hét dài không dứt, toàn thân Lily tỏa ra một luồng sức mạnh vô song, sức mạnh này kinh khủng đến mức không thua kém thần vương. Thanh Long Thần, Chu Tước Thú đều đã tiến hóa đến trạng thái tối thượng, nhưng so với cảnh giới thần vương vẫn còn kém xa. Mà Lily chỉ mới ngũ linh hợp nhất đã có thể phóng ra sức mạnh không thua kém thần vương, thủ lĩnh của ngũ thánh thú năm xưa quả nhiên sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Thạch Tuyên, trên mặt cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ mới ngũ linh hợp nhất đã không thua kém thần vương, điều này có nghĩa là tương lai Lily còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn, cho dù thành tựu thần hoàng cũng không phải là giấc mơ. Phải biết rằng, chỉ riêng Thủy Linh, sau khi trải qua vô số năm tu luyện đã tạo thành một sinh vật không thua kém thần hoàng bình thường, chúng chi là thụ vương do một linh tu luyện thành mà họ từng gặp trong thế giới bên ngoài lớp vỏ vũ trụ. Thụ vương có thể đồng quy vu tận với một trong những quần mẫu, sức mạnh như vậy đã có thể sánh ngang với sự tồn tại của vài vị thần hoàng. Mà Lily hiện tại ngũ linh hợp nhất, thành tựu tương lai là không thể lường được. Ba vị tồn tại lặng lẽ giáng lâm để canh giữ tầng thứ 11 của Thiên Giới Tháp, lúc này cũng cảm thấy hơi kinh ngạc giống như Thạch Tuyên, cùng nhau nhìn Lily, ngược lại bỏ qua Thạch Tuyên. Cảnh giới của Thạch Tuyên đã bí ẩn khó lường, đến mức ngay cả bọn họ cũng không thể đo lường được. Một lúc lâu sau, Lily mới ngừng thét dài, dần dần yên tĩnh lại. Chỉ thấy ngoại hình của nàng đã trưởng thành thành một cô gái trẻ trông khoảng 20 tuổi. Lily cuối cùng đã một lần nữa trưởng thành. "Chủ nhân." Tiếng gọi đầu tiên của Lily là Thạch Tuyên, ánh mắt như sóng nước, mặt mày hớn hở. Thạch Tuyên lắc đầu, nên gọi là Thạch Tuyên rồi, bây giờ ngươi không còn là triệu hồi thú của ta nữa. Hắn dừng lại một chút, hơn nữa, ngươi bây giờ đã là người rồi. Lily ừ một tiếng, trên mặt là niềm vui và kinh ngạc không nói nên lời. Lão giả râu bạc bên cạnh kéo râu của mình, cũng cảm thấy không thể tin nổi, thánh thú trung tâm năm xưa, lẽ nào là một con người? Điều này thực sự khiến người ta không thể tin được. Thạch Tuyên nói, khi cảnh giới đột phá đến một giới hạn nào đó, có thể tự do lựa chọn hình thái tồn tại của mình. Lily chỉ là lựa chọn hình người để tiến hóa, nàng vừa rồi đã hoàn thành quá trình lột xác của mình. Nói như vậy, lão giả râu bạc và Dực Long Thần đều hiểu ra. Thì ra là vậy. Lily, sao ngươi lại nghĩ đến việc biến thành người, lẽ nào là vì lão đại? Dực Long Thần không nhịn được nhìn Lily nói. Lily mỉm cười, Thạch Tuyên thản nhiên nói, người đón chúng ta đã đến rồi, ta nghĩ bọn họ hẳn là những người bảo vệ của tầng này. Lúc này, Lily và những người khác cũng lập tức chú ý tới, xung quanh mình, không biết từ lúc nào, đã lặng lẽ xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người này đều khoác lên mình bộ giáp vàng thống nhất, tay cầm kiếm kích, cảnh giới mỗi người đều đã đạt tới đỉnh cấp thần hoàng. Lúc này, họ vẫn bình tĩnh đứng gác xung quanh, thấy Thạch Tuyên cùng những người khác đã chú ý đến mình, một vị thần hoàng giáp vàng mới giơ một tay lên, khẽ hành lễ nói, các vị có muốn tiếp tục sống quan không? Nếu muốn, xin hãy theo ta. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Dực Long Thần không nhịn được nói, lão đại, bây giờ thủy linh của Lily đã tìm được rồi, thiên giới tháp này, chúng ta còn tiếp tục thử thách không? Lần này, Thạch Tuyên xông vào thiên giới tháp, mục đích ban đầu chỉ là để tìm kiếm những linh hồn khác của Lily, giúp bản thân tăng cường thực lực. Nào ngờ duyên phận trùng hợp, hắn lại vô tình hấp thu năng lượng của hỗn độn trùng, một bước đột phá cuối cùng, tiến hóa đến trạng thái tối thượng của sinh vật, đạt đến cảnh giới mạnh không thể mạnh hơn. Vậy thì, thiên giới tháp này còn có ý nghĩa để tiếp tục xông pha nữa không? Đi xem thử cũng không sao. Thạch Tuyên đưa tay trái ra, các vị, mời. Được, xin hãy theo chúng tôi. Thần hoàng giáp vàng lại khẽ túi người với Thạch Tuyên, ba vị thần hoàng liền hóa thành ba luồng cầu vồng vàng, phóng đi xa. Thạch Tuyên vất tay áo, năng lượng hỗn độn bao bọc lấy Lily và những người khác, theo sát phía sau. Ba vị thần hoàng giáp vàng thấy Thạch Tuyên một mình mang theo mấy người Lily mà vẫn dễ dàng theo kịp, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều, rất nhanh đã đưa Thạch Tuyên và những người khác đáp xuống một hòn đảo có diện tích cực lớn. Hòn đảo này là hòn đảo có diện tích lớn nhất mà nhóm Thạch Tuyên từng thấy kể từ khi vào tầng thứ 11 này. Khi Thạch Tuyên đáp xuống hòn đảo, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Các vị, đến rồi. Một vị thần hoàng giáp vàng làm một tư thế mời, môi Thạch Tuyên khẽ mấp máy. Đột nhiên, từ sâu trong hòn đảo này đã truyền đến một giọng nói nghe rất giản mua và yếu ớt. Người cuối cùng cũng đã đến. Giọng nói đến rất đột ngột, lão giả râu bạc, Lily, Dực Long Thần và Chu Tước đều hơi giật mình. Ba vị thần hoàng giáp vàng đã cung kính quỳ xuống, thái độ cung kính như đang bái kiến chủ nhân của mình. Trong số đó chỉ có Thạch Tuyên không hề động lòng, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lông mày của mình, cúi mắt xuống, chậm rãi nói, Thái cổ chi tổ. Bốn chữ này ẩn chứa một sức mạnh kinh tâm động phách, khiến lão giả râu bạc và mấy người Lily bên cạnh kinh hãi, thất thanh kêu lên, Thái cổ chi tổ. Thạch Tuyên, có ý gì? Ngươi nói, đối phương cũng là Thái cổ chi tổ. Lão giả râu bạc cảm thấy sởn gai ốc, trong bóng tối của hòn đảo này, còn có một vị Thái cổ chi tổ nữa sao? Trong thế giới này, không phải đã không còn Thái cổ chi tổ thực sự nữa sao? Thạch Tuyên có thể thành tựu Thái cổ chi tổ đã là một kỳ tích, lẽ nào bây giờ lại một lần nữa xuất hiện kỳ tích? Ta đã đợi ngươi trải qua mấy thời đại, ngươi cuối cùng vào thời khắc cuối cùng này đã đến kịp. Giọng nói giàn mua, như thể phát ra từ thời đại xa xưa, chấn động xung quanh, đồng thời cũng chấn động tâm hồn của lão giả râu bạc và những người khác. Thiên giới tháp, rốt cuộc là gì? Thạch Tuyên chắp tay sau lưng, đôi mắt vừa cụp xuống, lại một lần nữa ngẩng lên. Từ trước đến nay, sâu trong lòng mọi người đều có một nghi vấn, thiên giới tháp, rốt cuộc là gì? Rốt cuộc nó từ đâu mà có? Do ai xây dựng hay là tự nhiên sinh ra? Phải biết rằng, họ vừa đột phá đến tầng thứ 11, vậy mà trên đường đi đã gặp phải nhiều thần hoàng đến thế, thậm chí cả chúa tể tối cao của Quang Minh Chi Quốc và Đại Nhật Như Lai của Vạn Phật Chi Quốc năm xưa cũng hiện diện ở đây. Rốt cuộc, sự thật về thiên giới tháp là gì? Và đằng sau thiên giới tháp, còn ẩn giấu điều gì? Chương 1533, thiên giới tháp. Vũ khí tối thượng. Thạch Tuyên tuyệt đối không tin thiên giới tháp là tự nhiên hình thành, chỉ vì điều đó không thể giải thích được những gì hắn đã gặp phải trên đường đi. Toàn bộ thiên giới tháp, càng giống như một đế quốc có hệ thống hoàn chỉnh, thậm chí còn giống một quốc gia hơn cả Lục Chi quốc. Đối với câu hỏi của Thạch Tuyên, sự tồn tại trong bóng tối của hòn đảo, giọng nói giản mua đó im lặng một lúc. Thạch Tuyên, lão giả dâu bạc, Lily, Dực Long Thần và Chu Tước, thậm chí cả ba vị thần hoàng giáp vàng cũng vậy, mỗi người đối với bộ mặt thật của Thiên Giới Tháp này đều cảm thấy tò mò. Từ trước đến nay, mọi người đều biết đến sự tồn tại của Thiên Giới Tháp, trong truyền thuyết Thiên Giới Tháp xuyên qua toàn bộ vũ trụ tối thượng, còn được gọi là thang vũ trụ, nghe nói điểm cuối của nó dẫn đến trái tim vũ trụ, vượt qua tất cả các tầng Thiên Giới Tháp là có thể gặp được sáng thế nhất tộc. Nhưng sự thật ra sao thì không ai biết, từ thời thái cổ đến nay, cũng chỉ có truyền thuyết về một vị tồn tại đã vượt qua 36 tầng Thiên Giới Tháp. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là truyền thuyết, không ai có thể chứng thực tính xác thực của nó. Nghi vấn của Thạch Tuyên, thực ra cũng là nghi vấn của mọi người, vì vậy tất cả đều im lặng, chờ đợi câu trả lời của giọng nói giản mua này. Im lặng một lúc lâu, giọng nói giản mua cuối cùng cũng vang lên lần nữa, Thiên Giới Tháp là một vũ khí tối thượng dùng để đối phó với kẻ địch lớn nhất của vũ trụ chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Thạch Tuyên không khỏi khẽ nhướng mày, cúi mắt xuống, ồ, một tiếng. Dực Long Thần không nhịn được la lên, Thiên Giới Tháp là vũ khí. Thật quá hoang đường, lão giả, ngươi đang đùa chúng ta đây à? Đây là nền tảng vũ trụ do các sơ tổ thái cổ xây dựng. Ở điểm cuối của Thiên Giới Tháp, có vũ khí tối thượng được các sơ tổ thái cổ để lại, dùng để đối phó với kẻ địch lớn nhất của vũ trụ chúng ta vào thời khắc vũ trụ tận thế kẻ kế thừa của đế vương. Ta đã chờ ngươi mấy thời đại rồi. Giọng nói giàn mua đột nhiên cao lên, đồng thời ở cuối chân trời, dị tượng đột biến, vô số đám mây quần quần kéo đến, từ trong đó vươn ra một cây cầu dài hình thành từ mây mù, bắc ngang qua hư không, kéo dài đến tận trước mặt Thạch Tuyên. Kẻ kế thừa của đế vương, hãy đến đây, chờ đợi sự tái sinh của ngươi, ta đã đợi rất lâu rồi. Mọi thứ đều vì ngày hôm nay. Ánh mắt của lão giả dâu bạc, Lily, các thần hoàng giáp vàng đều đổ dồn vào khuôn mặt của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên sẽ là kẻ kế thừa của đế vương. Thiên Giới Tháp này là vũ khí tối thượng được chuẩn bị cho hắn để đối phó với kẻ địch lớn của vũ trụ. Từng tin tức một, chấn động tâm thần của mọi người, lúc này phản ứng bản năng duy nhất là ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên, tất cả đều không nói nên lời. Thạch Tuyên nhìn cây cầu dài bằng mây mù xuất hiện trước mặt mình, nhàn nhạt mỉm cười, búng ngón tay một cái, liền phiêu nhiên bay lên, cất bước, từ từ đi qua. Lão giả râu bạc và Lily lúc này mới phản ứng lại, cũng đội vàng bước lên, nào ngờ vừa bước một bước, chỉ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, lại rơi xuống, tất cả đều ngã một cú đau điếng, ngay cả Lily đã sở hữu sức mạnh không thua kém thần vương cũng không ngoại lệ. Thạch Tuyên liếc nhìn bọn họ một cái, không nói gì, cứ thế một mình đi lên. Lão giả râu bạc và Lily ở phía sau chỉ có thể ở lại chờ đợi, bọn họ hiểu rằng, đối phương chỉ muốn gặp một mình Thạch Tuyên. Thạch Tuyên men theo cây cầu mây, đi thẳng lên, rất nhanh đã tiến vào một thế giới mây mù. Ở đây khắp nơi đều là những đám mây trắng xóa, trông như một thế giới thiên quốc. Ở cuối thế giới thiên quốc này, giữa vô số mây mù cuộn, thấp thoáng hiện ra một khuôn mặt người khổng lồ. Khuôn mặt người này, ngoài dự đoán, lại cực kỳ giống Thạch Tuyên. Ngươi là? Đế Vương. Thạch Tuyên dừng lại, đôi mắt vốn hơi cụp xuống cuối cùng cũng ngẩng lên, một đôi mắt đột nhiên bắn ra những tia sáng lạnh lẽo như tia chớp, đâm thẳng tới. Trong khoảnh khắc, cả thiên quốc dường như rung chuyển, mây tầng quần quần không ngừng. Ta là một thể kết hợp ý thức còn sót lại của các sơ tổ thái cổ cũng là người bảo vệ vũ khí tối thượng của Thiên Giới Tháp này, chương 1534, trở lại từ mục người bảo vệ vũ khí, hỡi vị đế vương của thiên mệnh, ta đã chờ ngươi mấy thời đại rồi. Hôm nay, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Trong làn mây mù cuộn cuộn, gương mặt kia trông rất giống Thạch Tuyên càng lúc càng trở nên chân thực, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng dần phong phú, như thể đã sống lại. Tháp Thiên Giới vũ khí tối thượng, dùng để đối phó với những bệnh khuẩn bên ngoài lớp vỏ vũ trụ kia sao? Kẻ địch có thể được gọi là lớn nhất của vũ trụ, chỉ có thể là những bệnh khuẩn có khả năng ô nhiễm vũ trụ. So với chúng, cái gọi là thánh chiến bạn năm giữa vương quốc chư thần và thành hắc ám, hay lục quốc gì đó, căn bản chẳng là gì cả. Thạch Tuyên thậm chí bắt đầu nghi ngờ, sự diệt vong của thời đại thái cổ, có lẽ cũng liên quan đến những bệnh khuẩn đó. Đúng vậy, kẻ địch lớn nhất của vũ trụ tối thượng chúng ta chính là nơi khởi nguồn của những bệnh khuẩn có thể ăn mòn và ô nhiễm vũ trụ khuẩn nguyên thể. Thạch Tuyên ngẩng đầu, lẩm bẩm, khuẩn nguyên thể hắn không khỏi nhớ lại cảnh tượng tà ác và kinh hoàng mà mình từng chứng kiến trong thế giới bên ngoài lớp vỏ vũ trụ. Sự tồn tại có thể sinh ra khuẩn mẫu hoàng, luồng khí tức tà ác đó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tháp Thiên Giới chính là thứ mà các thái cổ sơ tổ đã tạo ra để đối phó với khuẩn nguyên thể. Người thừa kế đế vương của thiên mệnh, chỉ cần ngươi có thể vượt qua thử thách của ta, là có thể tiến vào tầng tiếp theo, giành lấy vũ khí và sức mạnh tối thượng này, biết rõ ngọn ngành của mọi chuyện. Đến đây nào, hỡi người thừa kế của đế vương. Giọng nói của ảo ảnh gương mặt khổng lồ này đột nhiên trở nên vang dội, chấn động không ngừng. Cùng lúc đó, trên gương mặt khổng lồ được tạo thành từ mây mù, đột nhiên nứt ra một khe hở màu trắng kỳ dị. Khe hở này mở ra, trông như một con mắt màu trắng. Ý chí tồn tại ở đây là tập hợp ý chí của các thái cổ sơ tổ, sức mạnh của nó có thể tưởng tượng được. Khe nứt hư không màu trắng trông như con mắt này vừa mở ra, một bàn tay khổng lồ như núi được tạo thành từ mây mù đã vươn ra từ bên trong. Mặc dù được tạo thành từ mây mù, nhưng năng lượng chứa đựng bên trong nó, dù là thần hoàng đỉnh cấp nhất, cũng có thể bị một đòn đánh tan. Đây là tầng sức mạnh mà chỉ có những tồn tại cấp thái cổ chi tổ mới có thể hiểu được. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, vô số năng lượng hỗn độn đột nhiên cuộn trào, tạo thành một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ. Trong vòng xoáy năng lượng hỗn độn này, vô số năng lượng nâng đỡ một chiếc chuông lớn hiện ra, chính là hỗn độn chung đã giáng lâm. Hỗn độn chung vừa xuất hiện, lập tức vang lên một tiếng ong thật lớn. Trong sóng âm của tiếng chuông này, tốc độ của bàn tay mây khổng lồ lập tức chậm lại đột ngột, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách chừng vạn mét trước mặt Thạch Tuyên. Hỗn độn chung không ngừng ngân vang, bàn tay mây chấn động không thôi. Năng lượng bên trong thật kinh khủng, đã vượt quá sức tưởng tượng. Thạch Tuyên đội chiếc chuông lớn, mày hơi nhíu lại, đột nhiên vươn tay trái ra xa. Bụp một tiếng, tay trái của Thạch Tuyên xuyên qua hư không, vượt qua phạm vi và sự trói buộc của không gian, khi xuất hiện lại đã bất ngờ ở trên bàn tay mây khổng lồ kia. Tay trái vừa đặt lên, kéo một cái, bàn tay mây lập tức không chịu nổi mà vỡ tan, bốc lên thành mây mù. Nhưng Thạch Tuyên không hề vui mừng, bởi vì gần như cùng lúc đó, ở bốn phương tám hướng của hắn, vô số bàn tay mây đã ngưng tụ xuất hiện, lúc này đều đã đột phá vào trong phạm vi 3 mét. Giữa những chấn động năng lượng kinh hoàng, hỗn độn chung trên đầu Thạch Tuyên cũng đồng thời không ngừng ngân vang. Đế Vương Diệt Thương Cung, giọng nói giàn mua vang vọng, hòa cùng tiếng chung hỗn độn của Thạch Tuyên, khiến lòng hắn chợt rùng mình. Vô số bàn tay mây gần như đồng thời tấn công tới. Thạch Tuyên nâng hỗn độn chung lên, lập tức, hỗn độn chung hóa thành khổng lồ vô biên, bao bọc thân thể hắn vào trong. Mây mù cùng lúc đánh vào hỗn độn chung, phát ra những tiếng óng óng không ngớt. Những bàn tay mây này đều bị chấn động, cùng lúc tan rã. Thân hình Thạch Tuyên lóe lên, vụt một tiếng, đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã đáp xuống trên đỉnh đầu của gương mặt khổng lồ kia. Hắn vươn một tay, ấn xuống. Gương mặt khổng lồ lại khẽ thở dài một tiếng, "Tiếc thật, người thừa kế của đế vương à, hóa ra ngươi mới vừa thành tổ, bây giờ vẫn chưa đủ sức sử dụng vũ khí này. Đợi khi nào ngươi thất tử hợp nhất, có lẽ mới đủ tư cách thực sự kế thừa mọi thứ của đế vương. Về đi." Gương mặt khổng lồ đột nhiên vỡ tan, một tay của Thạch Tuyên đánh vào khoảng không, còn gương mặt khổng lồ kia đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Thạch Tuyên đáp xuống, nhíu mày, thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tầng thứ 11, nhưng lại không thể nắm bắt được chút thông tin nào. Quả nhiên Thạch Tuyên lắc đầu, thân hình thoáng một cái đã biến mất. Khi xuất hiện lại, Thạch Tuyên đã đáp xuống trước mặt lão giả râu trắng, Lily và Dực Long Thần đang sốt ruột chờ đợi. "Sao rồi?" Lão giả râu trắng vội vàng hỏi. Thạch Tuyên mỉm cười, không giải thích nhiều, nói, "Mục đích chúng ta vào Tháp Thiên Giới đã đạt được rồi, nên về thôi." "Đi nào." Nói rồi, hắn vung tay trái, chỉ thấy một tiếng xẹt, một khe nứt màu đen khổng lồ liền xuất hiện trong hư không. Hắn lại vung tay, lập tức bao bọc lấy lão giả râu trắng, Lily và những người khác, cùng nhau bước vào khe nứt màu đen này. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khi xuất hiện lại, không ngờ đã lơ lửng trên hư không của một thế giới mới. "Đây là nhân giới." Lão giả râu trắng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. "Thạch Tuyên bây giờ đã thành tổ, trực tiếp phá vỡ không gian từ tầng thứ 11 của Tháp Thiên Giới để đến nhân giới, chuyện này quả thực dễ như trở bàn tay, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tiên bối, nên về rồi, không cần phải ở lại Tháp Thiên Giới nữa." Lão giả râu trắng vuốt râu, gật đầu nói, "Phải rồi, trốn lâu như vậy, cũng nên về rồi. Có Thái Cổ Chi Tổ nói ông ta có thể trở về, tự nhiên lão giả râu trắng có thể trở về, không cần phải sợ hãi bất kỳ ai nữa. Đừng nói là chúa tể trò chơi năm xưa, cho dù là thần hoàng của Vạn Thần Điện hiện tại, cũng không thể làm gì được lão giả râu trắng nữa. Lần này trở về, Thạch Tuyên cũng không kinh động bất kỳ ai, chỉ đưa Lily và lão giả râu trắng mấy người trực tiếp đến Đại Lục Viêm Hoàng của nhân giới. Thạch Tuyên và nhóm người vào Tháp Thiên Giới cũng đã được một thời gian, khi trở về, tự nhiên nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, nhóm người của Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Bạch Lam và Lâm Thanh Thanh đã đến thế giới loài người ở địa cầu, vẫn chưa trở về. Bây giờ các nàng đều đã thành thần, đến thế giới loài người bình thường, Thạch Tuyên tự nhiên cũng không lo lắng cho các nàng. Sau khi Thạch Tuyên sắp xếp ổn thỏa cho lão giả râu trắng và những người khác, hắn liền một mình nhập định, bắt đầu bế quan. Kể từ khi thành tựu Thái Cổ Chi Tổ, lời nói của Thạch Tuyên ngày càng ít đi, khiến mọi người đều cảm thấy một cảm giác xa cách khó tả. Đối với việc hắn đột nhiên bế quan, mọi người cũng không dám hỏi nhiều. Tuy nhiên, việc Dực Long Thần không còn là triệu hồi thú mà trở nên độc lập, Hoa Long phu nhân lại rất vui mừng, những ân oán năm xưa đã sớm được hóa giải. Nhưng vụ mẫu của Dực Long Thần chết trong tay Nhân Ứng Vương Hoàng Long Thủy Tổ, mối thù này, Dực Long Thần lại khắc sâu trong lòng. Hắn tự nhiên không muốn để Thạch Tuyên ra tay báo thù cho mình, do đó cũng dốc lòng lĩnh ngộ, một lòng muốn thành tựu cảnh giới thần vương, để sau này tự mình tìm Hoàng Long báo thù. Còn về tiền thế của Lily, vị trung thánh thú kia, rốt cuộc đã ngã xuống ở đâu, lại bị ai chia thành ngũ hành chi linh, vẫn là một bí ẩn, có lẽ sẽ là một câu đố vĩnh viễn. Sau khi thành tựu Thái Cổ Chi Tổ, tâm tính của Thạch Tuyên đã điềm đạm hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả Lâm Giao ở Vạn Thần Điện, hắn cũng không nghĩ đến việc đi thăm. Với sức mạnh hiện tại của hắn, nếu muốn đến Vạn Thần Điện cưỡng ép đưa Lâm Giao về, sẽ không còn bất cứ ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là, hắn chưa nắm giữ được sức mạnh đế vương tối cao, cho dù đã thành tựu Thái Cổ Chi Tổ, cũng không thể khiến Lâm Giao khôi phục ký ức năm xưa. Vì vậy, Thạch Tuyên cũng không nghĩ đến việc đi thăm Lâm Giao. Tình cảm từng khiến hắn điên cuồng, khắc cốt ghi tâm, cuối cùng cũng dần phai nhạt. Trên đời này, không có tình cảm nào là vĩnh hằng bất biến. Ngay cả vũ trụ cũng không phải là vĩnh hằng thực sự. Lời nói của ý niệm thể do các sơ tổ để lại ở tầng thứ 11 của Tháp Thiên Giới ngày đó vẫn luôn vang vọng trong đầu Thạch Tuyên. Chỉ có thất tử hợp nhất mới đủ tư cách kế thừa mọi thứ của đế vương, thất tử hợp nhất tức là về sức mạnh của ba tử cuối cùng, Thạch Tuyên hoàn toàn không có manh mối. Mặc dù thần tổ năm xưa từng nói sức mạnh của tử thứ 5 có thể thông qua ông ta mà có được, nhưng thần tổ đã mang theo Hắc Ám Chi Tổ, xa vào vùng đất luân hồi vĩnh viễn không thể quay đầu. Nghĩ đến vùng đất luân hồi, lại nghĩ đến vực sâu tử ngục ở phía trên vùng đất luân hồi. Mi mắt Thạch Tuyên giật một cái, đưa tay khẽ tính toán, đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng. Đứng thẳng dậy, tay trái vạch một cái, một khe nứt không gian liền xuất hiện trước mặt hắn. Bước một bước, Thạch Tuyên đã biến mất vào trong khe nứt không gian màu đen này, và khe nứt không gian cũng theo đó biến mất không dấu vết. Thạch Tuyên đã rời khỏi Đại Lục Viêm Hoàng của nhân giới. Nhẹ nhàng vung tay, trong nháy mắt, Thạch Tuyên đã không biết xuyên qua bao nhiêu vũ trụ tinh không. lại vung tay một lần nữa, xẹt một tiếng, một khe nứt hư không lại hiện ra. Thạch Tuyên bước ra, chỉ thấy trước mặt là một đại dương mênh mông vô tận. Trong đại dương này, sóng vô không ngừng, lờ mờ có thể thấy vô số xương khô và sắt tối, chính là biển sắc mà Thạch Tuyên từng đến. Trên bầu trời xa xa phía trên biển sắc này, có một tòa kim tự tháp màu đen, đó chính là xưởng hắc ám trong truyền thuyết, nơi chế tạo ra các ma thần hắc ám. Thạch Tuyên dạo bước trên hư không, bước hai bước, đã lặng lẽ đến trước tòa tháp hắc ám này. Trên bầu trời tòa tháp hắc ám, không khí dao động, rất nhanh liền hiện ra một vòng xoáy màu đen. Từ trên vòng xoáy màu đen này, một con mắt hiện ra.